Chương 101, lựa chọn tiếp theo của Cổ Trần, như thần linh thờ ơ chúng sinh. Chương 101, lựa chọn tiếp theo của Cổ Trần, như thần linh thờ ơ chúng sinh. Màn đêm buông xuống, trăng sáng treo cao, ánh trăng trắng ngả như dòng nước thưa thớt. Càn Đông thành, Cổ Trần biệt viện. Tục ngữ nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Vì vậy, Cổ Trần bày xong huyễn trận, sau khi rời khỏi quan tài, không chọn đi nơi khác ẩn nấp, mà vẫn ở lại biệt viện này. Chỉ là hắn bây giờ chỉ bày huyễn trận ở một góc biệt viện để ẩn giấu tung tích, không còn chiếm giữ toàn bộ sân viện nữa mà thôi. Trường Ca, nghe nói ngày mai ngươi sẽ cùng Đông Quân rời Càn Đông thành rồi. Mặc dù theo yêu cầu của Bách Lý Trường Ca, không còn gọi chủ công nữa, nhưng sau mấy ngày ở chung, Cổ Trần đã hoàn toàn coi mình là thuộc hạ của Bách Lý Trường Ca. Vì vậy, hắn vừa chủ động rót rượu cho Bách Lý Trường Ca và mình, vừa tò mò hỏi: "Ừm, sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát?" Cổ Trần nghe vậy, khẽ thở dài, dường như nghĩ đến Bách Lý Đông Quân. Đông Quân từ nhỏ thiếu rèn luyện, đi thiên khải đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Nói xong, hắn cười cười, "Vốn dĩ ta nghĩ sẽ là ta rời đi trước, kết quả vậy mà lại bị các ngươi đi trước một bước." Bách Lý Trường Ca nghe vậy, đã dò la được tin tức của những cô nhân trong ký ức ngươi rồi sao? Mấy ngày trước, hắn và Cổ Trần đã bàn bạc, Cổ Trần tiếp theo sẽ làm gì? Cổ Trần nói muốn đi thu thập tình báo, nhưng bị Bách Lý Trường Ca phủ quyết. Dù sao xét về thu thập tình báo, Cổ Trần làm sao có thể sánh bằng Bất Lương Soái Viên Tiên Cương? Vì vậy, có bất lương nhân của Viên Tiên Cương là đủ rồi. Lại bàn bạc hồi lâu, cuối cùng hai người nhất trí quyết định để Cổ Trần đi tìm cố nhân Tây Sở năm đó, xem có thể tập hợp bọn hắn lại không. Dù sao những năm này, không chỉ Bắc Quyết phát triển trong bóng tối, cũng có người Tây Sở ẩn mình ở Bắc Ly và thỉnh thoảng gây ra một số phá hoại. Chỉ là vì không có người dẫn đầu, cuối cùng đều chỉ là những cuộc quấy phá nhỏ, thế lực kém xa Thiên Ngoại Thiên. Nhưng không thể phủ nhận, bọn hắn vẫn là một thế lực. Nếu có thể thu phục toàn bộ, lợi ích chắc chắn sẽ rất nhiều. Hơn nữa, bọn hắn nếu có Cổ Trần dẫn dắt, chiến lực sẽ tăng bọn. Lại do Bất Lương Soái thay bọn hắn che giấu tin tức, có lẽ một năm nửa năm, Cổ Trần có thể bồi dưỡng ra một đội quân quy mô không nhỏ. Mà ở phía bên kia, Cổ Trần nghe Bách Lý Trường Ca hỏi, gật đầu. "Đúng, ta đã âm thầm dò la được nơi ở của một số cố nhân Tây Sở năm đó, nên đi gặp bọn hắn rồi. Cũng không biết bọn hắn có thể hay không trách ta. Bọn hắn sẽ hiểu tiên sinh. Dù sao tiên sinh năm đó cũng chỉ còn lại hơi thở cuối cùng, miễn cưỡng dựa vào rượu thuốc để kéo dài mạng sống mà thôi." Bách Lý Trường Ca nói rồi, dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì, nâng chén rượu kính Cổ Trần. "À phải rồi, quên chúc mừng tu vi của tiên sinh chính thức đột phá, bước vào thần du huyền cảnh." Cổ Trần cầm chén rượu đáp lễ, hai người một hơi uống cả rượu. Ngay sau đó đặt chén rượu xuống, Cổ Trần đứng dậy, chính thức cúi người hành lễ với Bách Lý Trường Ca. Mở lời cảm kích, nói ra, "Ta còn phải đa tạ Trường Ca ngươi." Bách Lý Trường Ca vội vàng đứng dậy đỡ Cổ Trần, "Tiên sinh không cần khách khí với ta, người ta đều là người một nhà." Cổ Trần cũng không kiêm tốn, mà cười đồng tình gật đầu. Ngay sau đó, hai người lại ngồi về trước bàn rượu. "Trường Ca, ta vẫn luôn tò mò, ngày đó ngươi làm sao nhìn ra, ta chỉ cần không dùng nội lực, cẩn thận cảm ngộ một phen kiếm ý và kiếm chiêu của Đại Đạo Triều Thiên, là có thể đột phá." Nói rồi, hắn ngẩng đầu nhìn trọng đồng sâu thẳm của Bách Lý Trường Ca. Trong lúc mơ hồ, hắn dường như thấy tinh thần lưu chuyển trong đó, vạn vật vì nó mà rực rỡ. "Có phải vì thánh nhân chi mâu của ngươi?" Bách Lý Trường Ca cười cười, không giải thích chi tiết, nhưng cũng không cố ý che giấu. "Coi là vậy đi. Dù sao người sáng suốt đều có thể nhìn ra, trọng đồng của hắn không tầm thường, huống hồ là Cổ Trần." Mình phủ nhận, không có bất kỳ ý nghĩa nào, ngược lại chỉ khiến Cổ Trần cảm thấy mình không tin tưởng hắn. Hơn nữa, Bách Lý Trường Ca hiểu Cổ Trần, biết Cổ Trần xưa nay không phải là người sẽ cơ hội trục lợi, càng là trung thành vô cùng. "Đã đồng ý tận trung với ta, thì tuyệt đối không thể phản bội, dù có chết." Điểm này, Bách Lý Trường Ca vẫn có tự tin. Nếu không ngay cả người đã ở chung mấy năm như Cổ Trần mà còn không nhìn rõ, vậy Bách Lý Trường Ca cũng đừng nghĩ đến chuyện tranh đoạt thiên hạ gì nữa, sớm chết đi cho rồi. Chỉ là trọng đồng liên quan trọng đại, Bách Lý Trường Ca mới không nói quá tường tận. Mà ở phía bên kia, Cổ Trần nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia bừng tỉnh. "Quả nhiên, thánh nhân chi mâu, quả nhiên không đơn giản. Trước đây, ta cũng chỉ nghe nói qua vài lời trong sử sách, những ghi chép liên quan đến nó, nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy. Không ngờ có một ngày, có thể nhìn thấy trên người Trường Ca ngươi. Thật tò mò. Đôi mắt này của Trường Ca ngươi, rốt cuộc có năng lực như thế nào?" Nói đến đây, Cổ Trần chưa đợi Bách Lý Trường Ca mở lời, lại vội vàng bổ sung, "Trường Ca, ngươi không cần trả lời ta. Ta biết, đôi mắt này tuyệt đối không đơn giản, vì vậy ta chỉ đơn thuần tò mò, chứ không có ý định dò la bí mật của ngươi." Bách Lý Trường Ca nhìn Cổ Trần sợ mình hiểu lầm, cười lắc đầu, mắt khẽ nhắm lại. Giây tiếp theo, khi Bách Lý Trường Ca đôi mắt lần nữa mở ra, ngọn lửa vàng vô tận cháy trong mắt hắn. Ầm ầm. Trên bầu trời, một tia sét xé toạc màn đêm tĩnh lặng, trên mây đen, một đôi mắt vàng kim nhìn xuống chúng sinh. "Tiên sinh không cần lo lắng ta sẽ hiểu lầm, ta tin tưởng tiên sinh. Hơn nữa, tiếp theo sẽ đi Thiên Khải Thành." Đôi mắt này không giấu được, ta cũng không định giấu. Mà lúc này, Cổ Trần há hốc mồm kinh ngạc nhìn Bách Lý Trường Ca trước mặt, ngay sau đó, lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đôi mắt vàng kim khổng lồ thờ ơ chúng sinh như thần linh. Hít. Hắn theo bản năng, hít một hơi khí lạnh. Cái này thật sự vẫn là nhập môn sao? Do Cổ Trần lắp bắp, trong mắt tràn đầy không thể hiểu nổi, không dám tin. Ai mà biết được? Bách Lý Trường Ca cười nhắm mắt lại. Khi hắn lần nữa mở mắt, mọi thần dị đều biến mất. "Không còn sớm nữa, ta nên về nghỉ ngơi rồi. Dù sao sáng sớm ngày mai, sẽ phải đi thiên khải, tiên sinh bảo trọng. Nói rồi, Bách Lý Trường Ca xoay người, chớp mắt đã biến mất trong biệt viện. Cổ Trần nhìn bóng lưng Bách Lý Trường Ca biến mất, "Trường Ca, ngươi và đồng quân cũng phải bảo trọng đó." Nói xong, Cổ Trần lắc đầu khẽ thở dài, trong mắt tràn đầy tiếc nuối. "Thật đáng tiếc, không thể cùng đi thiên khải thành, xem thử ngươi có thể mang đến chấn động như thế nào cho thiên khải. Cùng với đôi thánh nhân đồng này, rốt cuộc lại có thần thông như thế nào? Còn nữa, một tháng rưỡi sau, Tiềm Long Thiên Tiêu bảng của Thiên Cơ Các sẽ khai mở, đến lúc đó e rằng vị trí thứ nhất của Tiềm Long bảng không ai khác ngoài ngươi rồi." Chương 102, bước lên tiền lộ, Tiêu Nhược Phong vỡ trận. Chương 102, bước lên tiền lộ, Tiêu Nhược Phong vỡ trận ngoài Càn Đông thành. Bách Lý Đông Quân cưỡi ngựa, theo sau một đội nhân mã, chậm chậm tiến về Thiên Khải thành. Bên trong xe ngựa, Lôi Mộng Sắt vén rèm cửa sổ, lén nhìn Bách Lý Đông Quân đang kiên trì cưỡi ngựa. Ngay sau đó, hắn quay đầu lại, hướng về phía Bách Lý Trường Ca đang khoanh chân đả tọa và Tiêu Nhược Phong đang nhắm mắt dưỡng thần, chứng nói nhiều tái phát, không nhịn được mở lời. "Ai, ngươi biết vì sao hắn không chịu vào xe ngựa ngồi không?" Bách Lý Trường Ca không trả lời, vẫn vận chuyển đạo kinh, chuẩn bị khai phá mệnh tuyển. Tiêu Nhược Phong thì nhắm mắt, bực bội nói, "Hắn không phải đã nói rồi sao? Hắn đã hẹn với người ta, muốn ngắm nhìn non sông tươi đẹp dọc đường đi." Lôi Mộng Sát nghe vậy, vẻ mặt cả lời. "Không phải chứ, không phải chứ? Lý do này ngươi cũng tin sao? Vẫn chưa đủ rõ ràng ư?" Nói rồi, hắn giơ tay chỉ vào Tiêu Nhược Phong, vừa suy nghĩ vừa nói, "Ngươi nghĩ mà xem, ngươi ngàn dặm xa xôi từ Thiên Khải thành chạy đến bắt sư phụ của hắn. Bây giờ sư phụ của hắn đã chết, hắn khó tránh khỏi sẽ đổ lỗi chuyện này lên đầu ngươi." Nói đoạn, Lôi Mộng Sát giả vờ kinh ngạc. "Ồ, ngươi tính ra như vậy, ngươi chính là kẻ thù giết sư của hắn rồi." "Ấy chết tiệt." "Không phải." "Khoan đã." Tiêu Nhược Phong đầy dấu hỏi nhìn Lôi Mộng Sát. "Đại ca, ngươi có muốn nghe ngươi đang nói gì không? Ta còn chưa chạm vào một sợi tóc của Cổ Trần tiên sinh, đã bị người ta ném ra ngoài, vốn dĩ chuyện này đã đủ mất mặt rồi. Kết quả ngươi bây giờ lại nhắc lại chuyện này trước mặt Bách Lý Trường Ca, người đã ném ta ra ngoài. Hơn nữa, ngươi nhắc cũng đành rồi. Kết quả, sao ta lại thành kẻ thù giết sư của Bách Lý Đông Quân? Chỉ vì ta nhìn Cổ Trần một cái, rồi bị đánh cho một trận tơi bời." Nhìn Tiêu Nhược Phong vẻ mặt không thể tin nổi, dường như có chút vỡ lẽ nghi ngờ bản thân, Lôi Mộng Sát không khỏi gãi đầu cười hì hì. "Ngươi nói cũng đúng ha. Ngươi đây chính là ngàn dặm đưa đầu người, xét thế nào cũng không liên quan đến cái chết của Cổ Trần tiền bối. Cái gì mà cũng đúng?" "Là đúng." Tiêu Nhược Phong thật sự có chút vỡ lẽ. Dù sao hắn bây giờ không phải là ngày hôm qua. Sáng nay, hắn đã biết được qua hỏi thăm. Kiếm chiêu Bình Am mà hắn vẫn luôn cho là rất lợi hại, hoàn toàn chỉ là một kiếm tùy tiện của Bách Lý Trường Ca, căn bản không phải kiếm chiêu. Sau đó, hắn liền rơi vào sự nghi ngờ sâu sắc về cuộc đời. Thế mà bây giờ, Lôi Mộng Sát cố tình nhắc đến chuyện không vui, đổ thêm dầu vào vết thương của hắn. Kỳ hỉ. Lôi Mộng Sát nhìn Tiêu Nhược Phong kích động như vậy, chỉ đành bất lực cười ngây ngô. "Xem ra lao thất, ngươi quả thực bị một kiếm Bình Á của Trường Ca đánh bại, đả kích không nhẹ. Ngươi còn nói?" Tiêu Nhược Phong đột ngột rút vũ khí ra, hung hăng nhìn Lôi Mộng Sát. "Không nói nữa, không nói nữa." Và đúng lúc này, Bách Lý Đông Quân đột nhiên thúc ngựa, đến một vách núi, nhìn về Càn Đông thành ở phía xa. Đội xe bên cạnh thấy vậy cũng dừng lại. "Trường Ca, vượt qua sườn đồi phía trước là sẽ không còn nhìn thấy Càn Đông thành nữa, ngươi không ra xem sao?" Lôi Mộng Sát vén rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, xác định vị trí. Ngay sau đó, hắn nói với Bách Lý Trường Ca. "Không cần." Bách Lý Trường Ca thậm chí không mở mắt, chỉ nhàn nhạt nói, "Ta và Đông Quân không giống nhau, hắn phải học nghệ ở học đường, lần sau trở về không biết là khi nào. Còn ta, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về." Nghe vậy, Lôi Mộng Sắt và Tiêu Nhược Phong gật đầu, không nói gì thêm. Dù sao Bách Lý Trường Ca nói không sai, hắn chỉ cần muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về Càn Đông thành. Lại một lúc sau, Bách Lý Đông Quân thúc ngựa quay về, mọi người lại lên đường, tiếp tục tiến về phía trước. Mãi đến giữa trưa, họ mới tìm một quán trà ven đường để nghỉ ngơi. "Ngươi nói, lát nữa hắn có ngồi lại đây không?" Lôi Mộng Sắt nhìn Bách Lý Đông Quân đang tự mình dắt ngựa, tò mò hỏi Bách Lý Trường Ca. "Tự nhiên sẽ có." Bách Lý Trường Ca gật đầu. "Chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn sẽ nghĩ Tiêu Nhược Phong đã hại chết sư phụ của hắn?" Phụt lời Bách Lý Trường Ca vừa dứt, trong khoảnh khắc, Lôi Mộng Sát không nhịn được, phụt một tiếng bật cười. Đông nhiên nhớ lại ngày đó, Tiêu Nhược Phong đã miêu tả Bình A với mình như thế nào. Nói nó mạnh mẽ đến vậy. Kết quả sáng nay hỏi ra mới biết. Cái gọi là Bình A trong miệng Bách Lý Trường Ca, chỉ là một kiếm tùy tiện mà thôi. Lúc đó sắc mặt của Tiêu Nhược Phong phải nói là đặc sắc đến mức nào, có đặc sắc đến mức đó. Còn Tiêu Nhược Phong thì nhìn Bách Lý Trường Ca đầy vẻ trêu chọc trong mắt, và Lôi Mộng Sát đang ôm bụng, lén lút chế giễu mình. Chán hắn đầy vẻ đen. "Trường Ca công tử, chuyện này có thể cho qua, chúng ta sau này không nhắc đến nữa có được không?" Bách Lý Trường Ca cười nhạt một tiếng. "Đương nhiên, không thành vấn đề, chúng ta sau này sẽ không nhắc đến Bình A nữa, cứ coi như chuyện Bình A chưa từng xảy ra, dù sao Bình A." "Ha ha ha," Lôi Mộng Sát lập tức cười lớn. Tiêu Nhược Phong thì cạn lời đến mức không nói nên lời. Lắc đầu, "Trường Ca công tử, không ngờ ngươi cũng có lúc gã thú vị như vậy." Nói xong, trong mắt hắn đầy vẻ bất lực. "Ta chỉ là không đánh lại ngươi, nếu không thật sự muốn đánh ngươi một trận." Bách Lý Trường Ca đặt Bất Nhiễm Trần lên bàn. "Nếu muốn bị đánh, ta luôn hoan nghênh." Và đúng lúc này, Bách Lý Đông Quân buộc ngựa xong, đi tới. "Các ngươi nói gì mà cười vui vẻ thế?" Nghe Bách Lý Đông Quân hỏi, Lôi Mộng Sát vội vàng mở lời, "Đang nói ngươi có thể hay không coi lão thất là kẻ thù giết sư của ngươi." Còn Bách Lý Đông Quân thì gãi đầu, "Kẻ thù giết sư của ta không phải đã bị sư phụ giết rồi sao? Sao lại liên quan đến tiểu tiên sinh?" không trách Bách Lý Đông Quân nghi hoặc. Dù sao khi hắn đến, Tiêu Nhược Phong đã bị Bách Lý Trường Ca xách lên ném ra ngoài tường rồi. Còn Lôi Mộng Sát thấy vậy, không nhịn được lại bật cười. Đúng đúng đúng, chuyện này sao có thể liên quan đến Lao Thất chứ? Dù sao Lao Thất chỉ là một tiểu lâu la bị một kiếm bình a đánh bại. Lôi Mộng Sát. Lúc này, Tiêu Nhược Phong từng chữ hung hăng nhìn Lôi Mộng Sát. Ơ cụ cụ ta ổn rồi. Lôi Mộng Sát thấy Tiêu Nhược Phong nghiêm túc, vội vàng ho khan vài tiếng thật mạnh, ngừng cười, trong mắt đầy vẻ nghiêm nghị. Dường như người vừa cười không ngừng không phải là hắn. Tại chỗ, chỉ có Bách Ly Đông Quân hoàn toàn không hiểu gì. Không phải, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Nhược Phong thì dường như sợ Lôi Mộng Sát hoặc Bách Lý Trường Ca lại nhắc đến Bình A cái vết nhơ trong cuộc đời này. Hắn vội vàng phá vỡ sự im lặng chủ động mở lời, chuyển chủ đề. Không có gì. Sau khi nghỉ ngơi hôm nay, tiếp theo chúng ta phải tăng tốc lên đường rồi. Dù sao đại khảo sắp bắt đầu rồi. Ồ. Bách Lý Đông Quân gật đầu, trong mắt đầy vẻ mong chờ, Thiên Khải Thành, ta đến đây. Chương 103, Thiên Khải Thành, trên bức tường đó, để lại một chữ mánh chương 103, Thiên Khải Thành, trên bức tường đó, để lại một chữ mánh nửa tháng trôi qua vội vã, thời gian trôi như ngựa trắng vụt qua khe cửa. Lúc này, Bách Lý Trường Ca cùng Bách Lý Đông Quân, Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sắt bốn người cưỡi ngựa, nhìn về phía xa xa ẩn hiện một tòa đại thành hùng vĩ, trong mắt mỗi người mang theo vẻ mong chờ, kích động, hoảng hốt. Thiên Khải Thành. Phóng tầm mắt ra xa, Thiên Khải Thành tựa như một bức tranh khổng lồ hùng vĩ, từ từ trải ra giữa đất trời phương xa. Tường thành cao lớn uy nghi, được xây bằng những khối đá xám khổng lồ, sừng sững vươn lên. Dưới ánh nắng chiếu rọi, nó tỏa ra khí tức cổ kính và trầm mặc, trải qua bao năm tháng rửa trôi, nhưng vẫn kiên cố bất khả xâm phạm. Tựa như một bức tường thành vững chắc giữa đất và trời. Cờ xí trên tường thành nhẹ nhàng bay phấp phới trong gió nhẹ. Cổng thành cao lớn và rộng rãi, tựa như miệng một con manh thú uy nghiêm, dường như có thể nuốt chửng vạn vật. Những chiếc đinh cửa màu vàng 213 lấp lánh dưới ánh nắng, thể hiện sự tôn quý và trang nghiêm của thành phố này. Xuyên qua cổng thành, mơ hồ có thể nhìn thấy những kiến trúc trong thành cao thấp xen kẽ, san sát nhau. Từng làn khói xanh lượn lờ từ trong thành bay lên, đó là hơi thở sinh hoạt của máy tính. Thiên Khải Thành, giống như một minh châu rực rỡ của Bắc Ly, tỏa ra vẻ thần bí, khiến người ta dâng trào vô tận mong chờ và khát khao. Cuối cùng cũng đến rồi. Lôi Mộng Sắt trên ngựa vươn bay, trong mắt đầy vẻ kích động khi về nhà. Ta trước đây từng sống ở Thiên Khải, nhưng chưa bao giờ ngắm nhìn cổng thành này một cách tử tế. Nghe nói trước đây Bạch Vũ Kiếm Tiên cũng từng vấn kiếm Thiên Khải, cứu đồ đệ của hắn sắp bị chém đầu. Trước khi đi, Bách Lý Đông còn nói, chỉ vào tấm biển treo trên cổng Thiên Khải Thành. Con một kiếm, đập nát tấm biển đó, cao thủ thế gian, không một ai dám ngăn hắn. Tiêu Nhược Phong gật đầu, chuyện này là thật. Bách Lý Đông Quân lập tức cười lớn, ta cũng muốn như vậy. Nói xong, hắn nhìn Bách Lý Trường Ca đang có vẻ mong chờ bên cạnh, Trường Ca, ngươi thì sao? Ta muốn đợi học nghệ thành công, rồi mới vân kiếm Thiên Khải. Mà ngươi sẽ vân kiếm Thiên Khải trước ta, ngươi sẽ không tranh giành đập tấm biển đó với ta chứ? Bách Lý Trường Ca nghe vậy, nhìn bức tường thành cao mấy chục mét của Thiên Khải Thành, đột nhiên mỉm cười. Ngay sau đó giơ tay, chỉ vào bức tường khổng lồ đó. Thấy bức tường đó không? Bách Lý Đông Quân và Tiêu Nhược Phong, Lôi Mộng Sát ba người gật đầu, thấy rồi, bức tường đó thì sao? Khi ta rời Thiên Khải, ta muốn trên bức tường đó để lại một chữ mánh. Mánh? Ba người nghe vậy nhìn nhau, ý tưởng này quả thực có chút mánh liệt. Bách Lý Trường Ca cười cười, cưỡi ngựa tiếp tục tiến về Thiên Khải Thành. Nhân gian một nửa kiếm tiên là bạn ta, thiên hạ nào nương tử chẳng kiều diễm. Ta lấy rượu đồng rửa kiếm ta, ai người chẳng nói ta phong lưu. Hay thật, một người nhân gian một nửa kiếm tiên là bạn ta, thiên hạ nào nương tử chẳng kiều diễm. Trường Ca, ngươi làm ra sao? Không ngờ ngươi còn có chí hướng như vậy. Không phải là một thái giám tổng quản chuyên gia, xuất phát từ miệng kiếm tiên Liễu Húc. Kiếm tiên Liễu Húc? Sao chưa từng nghe nói đến người này? Chưa nghe nói đến thì đúng rồi. Chẳng lẽ là người ngoại châu? Chắc vậy. Bốn người vừa nói vừa cười, đã thúc ngựa đến trước cổng thành. Và đúng lúc này, Tiêu Nhược Phong đột nhiên mở lời. Ba vị các ngươi hãy đi trước đến đó. Nói xong, hắn nhìn Lôi Mộng Sắt nói, nhị sư minh, đưa Đông Quân và Trưởng Ca đến học đường, ta vào cùng trước đây. Ba người đơn giản gật đầu. Giá. Tiêu Nhược Phong một mình thúc ngựa rời đi. Đi thôi, trước tiên đi học đường xem sao. Lôi Mộng Sắt nhìn bóng lưng Tiêu Nhược Phong rời đi, sau đó hỏi Bách Lý Trưởng Ca, Trưởng Ca, ngươi đi học đường hay là ở bên ngoài? Ta nói cho ngươi biết, Thiên Khải Thành này, chỗ ở rất đắt đó. Bách Lý Trường Ca nghe vậy, nhìn Lôi Mộng Sát cười nói, cái cơ rách nát gì thế, ta là tiểu công tử trấn Tây Hầu phủ, ta sẽ thiếu tiền trọ sao? Ơ. Lôi Mộng Sát nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ngượng. Kỳ hỉ, dù ngươi là tiểu công tử trấn Tây Hầu phủ, cũng phải học cách tiết kiệm chứ, không quản gia ngươi sẽ không biết tuổi gạo dầu muối đắt đỏ thế nào. Sau này nuôi vợ, nữ nhi đều phải tốn tiền. Bách Lý Trường Ca nhìn Lôi Mộng Sát lại tái phát chứng nói nhiều, trực tiếp ngắt lời. Được rồi, đừng lại nhảy nữa. Ta biết ngươi có ý gì, không phải là muốn ta đi cùng ngươi đến học đường sao? Vừa hay, ta cũng muốn đến học đường xem sao, coi như tham quan một chút cũng được. Lôi Mộng Sát thấy vậy, lập tức cười lớn, tốt, đi thôi. Học đường, đảm bảo sẽ không làm ngươi thất vọng đâu. Đến lúc đó e rằng muốn ngươi đi, ngươi cũng không nỡ. Ba người thúc ngựa, vào thành. Tiếng võ ngựa vang vọng trên đường lát đá xanh, phát ra âm thanh trong trẻo. Vào trong thành, cảnh tượng phồn hoa ập đến, hai bên đường phố cửa hàng san sát, người đi lại như mắc gửi. Bách Lý Trường Ca khẽ nhíu mắt, cảm nhận hơi thở náo nhiệt của thành phố này, trong lòng dâng lên một cảm khái khó tả. Không hổ là Thiên Khải Thành, quả thực là thành trì phồn hoa nhất Bắc Ly, không có cái thứ hai. Đúng vậy. Bách Lý Đông Quân cũng cảm khái mở lời. Đường ở Tiên Khải thành này, vẫn rộng như vậy, lớn hơn Càn Đông thành nhiều lắm, thật thích hợp để du ngoạn một phen. Lôi Mộng Sát nghe vậy, có chút cảm xúc. Nhớ lại năm xưa, ta và Cố Kiếm Môn cũng từng kể vai du ngoạn trong Tiên Khải thành này. Giờ đây, hắn lại vì chuyện của Cố gia, dẫn đến trọng thương chưa lành, không thể ra ngoài. Bách Lý Trường Ca cười cười, muốn mua quế hoa cùng chở rượu, cuối cùng chẳng giống, thiếu niên du ngoạn. Bách Lý Đông Quân gật đầu, sau đó lại tò mò mở lời. Đúng rồi, Cố Kiếm Môn hắn không có chuyện gì lớn chứ? Lôi Mộng Sát lắc đầu, chuyện lớn thì không có. Dù sao có sư phụ ở đây, hắn chắc chắn không chết được, nhưng ít nhất 5 năm không thể hành động mạnh, vì vậy chỉ có thể quanh quẩn trong học cung cả ngày. Nói đoạn, Lôi Mộng Sát nhìn Bách Lý Đông Quân đầy vẻ tò mò trong mắt. Nói đến, ta đã lâu không đi thăm Cố Kiếm Môn rồi. Trường Ca và Đông Quân, ta thấy hai ngươi cũng rất muốn trải nghiệm một phen ở Tiên Khải Thành, vậy ta về học đường trước, đi thăm lão tam nhé. Bách Lý Đông Quân cười cười, ta thì sao cũng được. Chỉ là, ngươi không sợ Trường Ca lát nữa không đi học đường nữa sao? Lôi Mộng Sát cười lớn một tiếng, không thể nào. Ta tin Trường Ca, đã hứa với ta, thì không thể thất hẹn. Không nói nữa, các ngươi cứ đi dạo đi, ta đợi các ngươi ở thư viện. Chương 104, Thái An Đế vẫn an chương 104, Thái An Đế vẫn an Thiên Khải Thành, hoàng cung. Một bóng người ăn mặc lộng lẫy, xuyên qua hoàng cung. Các thị vệ thấy người đến, đều cung kính hành lễ. Tham kiến cửu hoàng tử điện hạ. Tiêu Nhược Phong nghe vậy gật đầu, sau đó hỏi, bệ hạ đang ở ngự thư phòng sao? Bẩm cửu hoàng tử, đúng vậy. Tốt. Nói rồi, Tiêu Nhược Phong không quay đầu lại, đi về phía ngự thư phòng. Lúc này, trong ngự thư phòng, Thái An Đế đang cúi đầu, xem tấu chương trong tay, Trọng Thanh đại giám bên cạnh cung kính đứng hầu. Lão cửu, chắc sắp về rồi chứ? Thái An Đế lúc này đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trọng Thanh. Trọng Thanh khẽ cúi người, cung kính đáp, bẩm bệ hạ. Tình báo ngày hôm qua có nhắc đến, cửu hoàng tử điện hạ vào lúc đêm khuya đã đến cách Thiên Khải thành 30 dặm. Chắc là giờ này, hẳn đã sắp về rồi. Thái An Đế khẽ gật đầu, sắc mặt đạm nhiên, không nhìn ra quá nhiều cảm xúc. Lần này để hắn điều tra chuyện Cổ Trần, hắn làm không tệ. Chỉ là chấm, vẫn không thể yên tâm. Dù sao dược nhân chi thuật mà Cổ Trần nắm giữ, quá mạnh mẽ. Trên chiến trường, một mình hắn có thể sánh với 30 vạn đại quân. Vì vậy, hắn rốt cuộc đã chết hay chưa, ta cần phải tự mình xác nhận với Lao Cửu một phen, mới có thể yên tâm. Đang nói, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân khẽ khàng. Thái An Đế và Trọng Thanh nhìn nhau. Giây tiếp theo, chỉ nghe thấy cửa ngự thư phòng bị gõ nhẹ. Bệ hạ, nhi thần Tiêu Nhược Phong cầu kiến. Vào đi. Thái An Đế nói thẳng với Tiêu Nhược Phong đang đứng ngoài cửa. Nghe Thái An Đế đồng ý, Tiêu Nhược Phong chậm chậm bước vào thư phòng. Sau đó quỳ xuống hành lễ, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Thái An Đế khẽ giơ tay, đứng dậy đi. Vâng, phụ hoàng. Tiêu Nhược Phong đứng dậy. Lúc này, Thái An Đế khẽ nhíu mắt, ánh mắt như đuốc nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Phong, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo một tia áp lực khó nhận ra. Lão cửu, tình báo ngươi gửi đến trước đó nói, người truyền Tây Sở kiếm ca cho Bách Lý Trường Ca, quả thực là Cổ Trần, chỉ là hắn đã chết. Ngươi xác định Cổ Trần đã chết? Chuyện này liên quan trọng đại, tuyệt đối không được có nửa phần sai sót. Tiêu Nhược Phong thần sắc trịnh trọng, thẳng lưng, khẽ gật đầu nói, phụ hoàng, nhi thần tận mắt chứng kiến, Cổ Trần quả thực đã thất tử. Lúc đó nhi thần đến hiện trường, trận chiến đã gần kết thúc. Cổ Trần toàn thân đẫm máu, khí tức yếu ớt, nhi thần tận mắt chứng kiến hắn chút hơi thở cuối cùng. Hơn nữa, nhi thần đã cẩn thận khám xét hiện trường, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Đất đai xung quanh Cổ Trần bị máu tươi thấm đẫm, không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng. Nội thương của hắn tuyệt đối không giả. Sau này trong tang lễ, nhi thần cũng đã kiểm tra mạch đập và khí tức của hắn, quả thực đã đứt đoạn. Mọi thứ đều xác nhận không sai sót, mới dám bẩm báo phụ hoàng. Thái An Đế trầm mặc một lát, trên mặt không nhìn ra bất kỳ biến động cảm xúc nào, khiến người ta khó lòng đoán được suy nghĩ thật sự của hắn lúc này. Mãi lâu sau, hắn mới chậm chậm mở lời, vậy dược nhân chi thuật có tung tích không? Thuật này uy lực lớn, nếu rơi vào tay kẻ xấu, hậu quả khôn lường. Tiêu Nhược Phong đáp, phụ hoàng, nhi thần biết rõ tác hại của dược nhân chi thuật, đã tiến hành tìm kiếm cực kỳ tỉ mỉ tại nơi Cổ Trần thân tử và khu vực xung quanh. Tuy nhiên, không phát hiện tung tích của dược nhân chi thuật. Thái An Đế gật đầu, vậy Bách Lý Trường Ca và Bách Lý Đông Quân thì sao? Hai người họ có thể biết thuật này không? Tiêu Nhược Phong lắc đầu, không thể nào. Dược nhân chi thuật này dù sao không phải do Cổ Trần sáng tác, với tính cách của Cổ Trần, khả năng lớn sẽ không truyền ra ngoài. Thái An Đế nghe vậy, khẽ gật đầu. Dù sao Cổ Trần là Tây Sở nhỏ tiên, danh tiếng lây lửng. Bắc Ly từng là kẻ thù của Tây Sở, vì vậy Bắc Ly đối với việc điều tra Cổ Trần có thể nói là cực kỳ chi tiết. Thậm chí, ngay cả tính cách của hắn cũng biết rõ mồn một. Cổ Trần quả thực không phải loại người sẽ làm ra chuyện truyền pháp của người khác cho người thứ ba. Và một bên khác, Tiêu Nhược Phong tiếp tục nói, hơn nữa nhi thần cũng từng thử thăm dò Bách Lý Trường Ca và Bách Lý Đông Quân. Nhi thần phát hiện, Bách Lý Đông Quân và Bách Lý Trường Ca huynh đệ hai người họ căn bản không thông ý lý, khả năng lớn cũng sẽ không biết dược nhân chi thuật. Vì vậy nhi thần suy đoán, chắc là Cổ Trần trước khi chết biết rõ sự nguy hiểm của thuật này, nên đã không truyền ra ngoài. Thái An Đế khẽ gật đầu, vẫn không biểu cảm. Như vậy rất tốt, nhưng chuyện này vẫn không thể lơ là. Lão Cửu, ngươi tiếp tục phái người theo dõi sát sao mọi động tĩnh, một khi có bất kỳ manh mối nào về dược nhân chi thuật, lập tức bẩm báo chấm. Tiêu Nhược Phong chắp tay nói, phụ hoàng yên tâm, nhi thần biết rõ chuyện này liên quan đến sự ổn định của Giang Sơn xã tắc, nhất định sẽ dốc toàn lực, không phụ sự tin tưởng và kỳ vọng của phụ hoàng. Thái An Đế trầm mặc một lúc, ánh mắt sâu thẳm nhìn Tiêu Nhược Phong, lão cửu, ngươi lần này lập đại công, chấm trong lòng có số. Nhưng cục diện thiên hạ biến hóa khôn lường, các thế lực ngầm cuộn cuộn, chúng ta không thể có chút lơ là nào. Nghe lời Thái An Đế, Tiêu Nhược Phong thần sắc nghiêm túc, vâng phụ hoàng, nhi thần hiểu. Thái An Đế khẽ giơ tay, tốt, ngươi lui xuống đi. Nếu có bất kỳ tình huống mới nào, kịp thời bẩm báo chấm. Tiêu Nhược Phong lại hành lễ, nhi thần cáo lui. Sau đó, hắn chậm chậm rời khỏi ngự thư phòng. Thái An Đế nhìn bóng lưng Tiêu Nhược Phong rời đi, trong mắt lóe lên một tia vui mừng khó nhận ra, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ bình tĩnh sâu không lường được. Hắn quay đầu nhìn Trọng Thanh. Trọng Thanh, bệ hạ, ngài có gì phân phó? Thái An Đế khẽ nhíu mắt, ngươi phái người đến mộ cổ Trần ở Càn Đông thành xem thử, xác nhận thi thể của hắn bây giờ còn ở trong quan tài hay không. Trọng Thanh nghe vậy, bệ hạ ngài vẫn còn lo lắng. Thái An Đế lắc đầu, ta chỉ là để đề phòng vạn nhất. Dù sao cổ Trần không phải người bình thường, nếu hắn thật sự muốn giả chết, lão cửu cũng rất khó phát hiện. Nói đến đây, Thái An Đế lại dặn dò, nhớ làm kín đáo một chút, tuyệt đối không thể để người khác phát hiện. Dù sao hắn cũng là Tây Sở Nhỏ Tiên, một trong những công tử của Trấn Tây Hầu Phủ, sư phụ của Bách Lý Đông Quân. Vâng, bệ hạ. Trọng Thanh gật đầu. Chương 105, sự kinh ngạc của Nguyệt Giao và Nguyệt Khanh, Bách Lý Trường Ca ở đâu? Chương 105, sự kinh ngạc của Nguyệt Giao và Nguyệt Khanh, Bách Lý Trường Ca ở đâu? Thiên ngoại thiên. Tuyết trắng bao phủ, những đóa hồng mai kiêu hãnh vươn mình. Cách đó không xa là một tòa đình đài giữa trời tuyết lớn. Hai nữ tử tuyệt mỹ vận áo choàng lông trắng đang ngồi trên ghế đá, trước mặt là mỹ thực đến từ Nam Quyết. Tỷ tỷ, lần này các ngươi đến Sài Tang có gặp chuyện gì vui không? Nghe nói nơi đó phồn hoa cực thịnh, còn là nơi sản sinh ra nhiều loại mỹ tiểu. Nói rồi, Nguyệt Khanh nhìn sang Nguyệt Giao, vẻ mặt ngây thơ trong sáng đôi mắt tràn ngập hiếu kỳ. Tỷ tỷ, tỷ có mang về không? Nguyệt Giao nghe vậy, không lập tức trả lời mà có phần thất thần. Trong lòng bất giác nghĩ đến một vị cố nhân có hoàn cảnh hơi giống mình. Tỷ tỷ. Mãi đến khi Nguyệt Khanh đưa tay ngơ ngơ trước mặt, Nguyệt Giao mới hoàn hồn. Có điều, nàng vẫn không trả lời. Khanh Nhi, từ khi nào muội lại thích uống rượu như vậy? Lần này đi vội quá, nên quên mang về rồi. Nguyệt Khanh vừa thưởng thức mỹ thực, mặt miệng vẫn cười hồn nhiên. Hai, không sao, lần sau lại đi mà. Ngay lúc này, giữa trời tuyết, hộ pháp Thiên Ngoại Thiên, Bạch Phát Tiên Mạc Kỳ tuyên đội vã bước tới. Tiểu thư, nhị tiểu thư. Ý thì đơn giản chào hỏi, thậm chí không đợi tỷ muội hai người đáp lời, ý đã nói tiếp. Tiểu thư, hai vị tôn sứ vô pháp vô thiên chết rồi. Sao hai vị tôn sứ vô pháp vô thiên lại có thể chết được? Nghe vậy, Nguyệt Giao chưa kịp lên tiếng, Nguyệt Khanh đã không kìm được kinh ngạc thốt lên. Thực lực của bọn hắn mạnh như vậy, thiên hạ này người có thể thắng được họ khi liên thủ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Với lại, cho dù đánh không lại thì cũng có thể chạy trốn mà. Bọn hắn sao có thể chết được? Lúc này, ánh mắt Nguyệt Giao cũng tràn đầy vẻ khó tin, Khanh Nhi nói đúng, cho dù không địch lại, bọn hắn muốn đi e rằng cũng không ai cản được chứ. Bọn hắn chết như thế nào? Mạc Kỳ Tuyên lắc đầu, lúc đó ta không tận mắt chứng kiến chuyện gì đã xảy ra. Ta bị Bách Lý Trường Ca chặn lại bên ngoài trạch viện của cổ Trần. Bách Lý Trường Ca. Nghe đến cái tên này, Nguyệt Giao bất giác lên tiếng. Hắn có ngăn cản các ngươi không? Vậy hắn có bị làm sao không? Ở một bên, Nguyệt Khanh nhìn tỷ tỷ của mình là Nguyệt Giao, trong LHLG. Bách Lý Trường Ca, vị tiểu công tử của Trấn Tây Hầu Phủ đó sao? Tại sao khi nghe hắn ngăn cản vô pháp vô thiên và Mạc Kỳ Tuyên, phản ứng đầu tiên của tỷ tỷ lại là quan tâm hắn có sao không? Mạc Kỳ Tuyên nghe vậy, khóe miệng khẽ giật. Hắn sao có thể có chuyện gì được? Trong lòng y bất giác nhớ lại trải nghiệm bị dọa đến hai chân mềm nhũn ngày hôm đó. Nhưng rất nhanh, Mạc Kỳ Tuyên đã hoàn hồn. Tiểu thư, Bách Lý Trường Ca hắn không những không sao, mà cái chết của hai vị tôn sứ vô pháp vô thiên e rằng còn không thoát khỏi liên quan đến hắn. Người khác không biết tính cách của vô pháp vô thiên, sẽ cho rằng hai người họ liều mạng với cổ Trần đến đồng quy vô tận. Nhưng Mạc Kỳ Tuyên thì khác. Bao nhiêu năm qua lại khiến ý hiểu rất rõ tính cách của hai vị tôn sứ này. Chỉ cần thấy tình hình không ổn, hai người họ có lẽ đã quay người bỏ chạy từ lâu, tuyệt đối không thể nào liều chết một trận với cổ Trần. Vì thế, ý cảm thấy chuyện này có điều kỳ lạ, nên mới vội vã đến báo cáo ngay lập tức. Nguyệt Giao nghe tin Bách Lý Trường Ca không sao, trong lòng bất giác nhẹ nhõm. Còn Nguyệt Khanh lại nói thẳng với Mạc Kỳ Tuyên, ngươi nói, cái chết của hai vị tôn sứ vô pháp vô thiên có liên quan đến vị tiểu công tử Bách Lý Trường Ca của Trấn Tây Hầu Phủ này. Nếu ta nhớ không lầm, vị Bách Lý Trường Ca này bây giờ nhiều nhất cũng chỉ bằng tuổi ta thôi nhỉ. Nguyệt Giao lúc này cũng hoàn hồn, ánh mắt tràn đầy tò mò. Mạc Kỳ Tuyên gật đầu, nhị tiểu thư, ngài nói không sai. Nhưng thực lực của vị Bách Lý Trường Ca này quả thực là yêu nghiệt. Hôm đó ta cùng Tử Y thì hầu theo hai vị tôn sứ vô pháp vô thiên đến Càn Đông Thành, chuẩn bị bắt cổ Trần. Nhưng trước biệt viện của cổ Trần, lại gặp thế tử Trấn Tây Hầu Bách Lý Thành Phong chặn đường. Bách Lý Thành Phong chặn đường, hắn sao có thể là đối thủ của hai vị tôn sứ vô pháp vô thiên được, cứ đánh là xong. Nguyệt Khanh lúc này thản nhiên nói. Mạc Kỳ Tuyên gật đầu, đúng là như vậy, chúng ta cũng đã làm thế. Nhưng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bách Lý Trường Ca đã xuất hiện. Hắn một người một kiếm, chặn trước mặt ta, Tử Y Hầu và hai vị tôn sứ vô pháp vô thiên. Lúc này, ánh mắt Nguyệt Khanh tràn đầy khó hiểu. Hắn một người một kiếm, chặn hai vị tôn sứ vô pháp vô thiên. Hắn sao có thể là đối thủ của hai vị tôn sứ, lẽ nào muốn tìm chết sao? Nguyệt Giao bên cạnh không nói gì, nhưng lại bất giác lo lắng nắm chặt tay. Mạc Kỳ Tuyên nghe lời của nhị tiểu thư nhà mình, cười tự dễ ước. Tìm chết? Người tìm chết, phải là chúng ta mới đúng. Bách Lý Trường Ca không biết từ đâu mà có được một thanh kiếm, tà khí vô cùng. Còn chưa rút kiếm, nhưng đối mặt với khí thế của một kiếm đó dù chuyện đã qua gần một tháng. Nhưng nói đến đây, ánh mắt Mạc Kỳ Tuyên vẫn tràn đầy sợ hãi. Lúc đó ta thậm chí còn tưởng mình đã chết, hoàn toàn không có sức phản kháng. ngay cả hai vị tôn sứ vô pháp vô thiên cũng hoàn toàn không dám lên chiến, cuối cùng bị dọa cho phải chạy thẳng vào biệt viện của Cổ Trần. Nhưng ta và Tử Y thì hầu đã sợ đến hai chân mềm nhũn, không thể động đậy. Vì vậy, hai vị tôn sứ chết như thế nào, ta và Tử Y thì hầu hoàn toàn không biết. Nhưng ta đoán, khả năng lớn là vị Bách Lý Trường Ca này đã ra tay, mới khiến hai vị tôn sứ không thể trốn thoát. Nghe Mạc Kỳ Tuyên kể lại, tỷ muội Nguyệt Giao và Nguyệt Khanh nhìn nhau. Hai vị tôn sứ vô pháp vô thiên, bị Bách Lý Trường Ca dọa chạy, thậm chí đối phương còn chưa hề rút kiếm. Đôi mắt vốn linh động của Nguyệt Giao lúc này hơi mở to, đôi môi đỏ khẽ hé, trong lòng tràn ngập vẻ khó tin. Nàng không thể tưởng tượng nổi, một thiếu niên trạc tuổi muội muội mình lại có thực lực kinh khủng đến vậy. Thiếu niên tên Bách Lý Trường Ca non nớt vô cùng, cả ngày vất vả luyện kiếm vẫn thường xuất hiện trong ký ức của nàng. Vậy mà lại có thể dùng sức một mình trấn áp được hai vị tôn sứ vô pháp vô thiên, thậm chí có thể có quan hệ trực tiếp đến cái chết của bọn hắn. Trong đầu nàng không ngừng hiện lên cảnh tượng mà Mạc Kỳ Tuyên miêu tả, khiến tâm trí nàng hồi lâu không thể bình tĩnh. Nguyệt Khanh càng kinh ngạc đến không nói nên lời. Vẻ ngây thơ trong sáng mà nàng ngụy trang bấy lâu, giờ đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là sự chấn động sâu sắc. Nàng vẫn luôn cho rằng hai vị tôn sứ vô pháp vô thiên mạnh mẽ vô cùng, vậy mà bọn hắn lại không dám ra tay trước mặt Bách Lý Trường Ca, một thiếu niên trạc tuổi mình. Nàng không thể hiểu nổi, một thiếu niên trẻ tuổi sao có thể sở hữu thực lực mạnh mẽ đến thế. Ánh mắt nàng tràn ngập nghi hoặc, dường như đang nhìn thấy một sự tồn tại hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của mình. Hai tỷ muội im lặng rất lâu, không khí trong đỉnh đài dường như ngưng đọng. Tuyết trắng vẫn bay lả tả, hồng mai khẽ lay động trong gió, nhưng hai nàng đã không còn tâm trí nào để thưởng thức mỹ cảnh này. Một lúc lâu sau, Nguyệt Giao là người phá vỡ sự im lặng. Bách Lý Trường Ca, bây giờ đang ở đâu? Chương 106, Nguyệt Giao, Nguyệt Khanh đến Thiên Khải, lần đầu gặp Lý Trường Sinh, đoạn. Chương 106, Nguyệt Giao, Nguyệt Khanh đến Thiên Khải, lần đầu gặp Lý Trường Sinh, đoạn. Mạc Kỳ Tuyên nghe vậy, vội vàng hơi cúi người, "Tiểu thư, đây chính là chuyện thứ hai ta đến để nói với ngài." "Chuyện thứ hai?" Mạc Kỳ Tuyên gật đầu. "Tiểu thư, Bách Lý Đông Quân với Thiên Sinh võ mạch bẩm sinh, hiện đã đến Thiên Khải thành. Người đi cùng chính là Bách Lý Trường Ca." Sắc mặt Nguyệt Giao lập tức trầm xuống. "Thiên Khải?" Thời điểm này, hắn làm muốn. Mạc Kỳ Tuyên gật đầu, "Đúng vậy, học đường đại khảo." Lúc này, trong mắt Nguyệt Giao lóe lên một tia lạnh lẽo. "Chuyện này, không thể đợi thêm được nữa. Ở Sài Tăng thành, vì có Bách Lý Trường Ca nên chúng ta, bây giờ nếu để hắn thành công gia nhập Tắc Hạ học cùng, nhận được sự che chở của Lý tiên sinh, bác quyết chúng ta sẽ không còn một chút cơ hội nào nữa." Mạc Kỳ Tuyên không nói gì, nhưng vẻ mặt tràn đầy tán đồng. Im lặng một lát, mãi đến khi Mạc Kỳ Tuyên rời đi, Nguyệt Giao mới nhìn sang muội muội của mình, Nguyệt Khanh, đang mở to đôi mắt trong veo, ngây thơ nhìn mình. Nàng cười dịu dàng, kéo lấy bàn tay nhỏ bé của muội muội đặt vào tay mình. "Khanh Nhi, tỷ tỷ phải đến Thiên Khải thành của Bắc Ly một chuyến." Thiên ngoại thiên cứ Nguyệt Giao chưa nói hết lời. Nguyệt Khanh lại giả vờ không hiểu, vội cười nói, "Tỷ tỷ tỷ tỷ, muội cũng muốn đi, muội cũng muốn đi." Nguyệt Giao vội lắc đầu, cười dỗ dành, "Khanh Nhi ngoan, đừng quậy, muội ở Thiên ngoại thiên đợi tỷ tỷ về." Nguyệt Khanh thấy Nguyệt Giao không đồng ý, trong mắt không biết đang nghĩ gì. Rất nhanh, nàng chu môi, "Được thôi, được thôi." Nguyệt Giao thấy muội muội mình lần này lại đồng ý nhanh gọn như vậy, nhất thời có chút kinh ngạc. Nàng vốn đã chuẩn bị rất nhiều lời giải thích, đều âm thầm nuốt xuống. Có điều, dù trong lòng Nguyệt Giao có nghi hoặc, nhưng muội muội không đòi đi cùng nữa, suy cho cùng vẫn là chuyện tốt. Vì thế, nàng cũng không nói thêm gì, mà lại dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ của Nguyệt Khanh, "Khanh Nhi, đợi lần này tỷ tỷ về, cha có thể xuất quan rồi, bác quyết cũng có thể phục quốc." "Vâng, muội ở Thiên Ngoại Thiên đợi tỷ tỷ về." Nhận được câu trả lời chắc chắn của Nguyệt Khanh, Nguyệt Giao dịu dàng cười. Rồi nàng nhìn sang thị nữ bên cạnh, "Khanh Nhi, chúng ta đi thôi." "Vâng, tiểu thư." Rất nhanh, hai người Nguyệt Giao biến mất trong băng tuyết. Nhìn về hướng hai người biến mất, "Tỷ tỷ à tỷ tỷ, tỷ không cho ta đi, ta liền thật sự không đi được sao?" Nụ cười ngây thơ luôn treo trên mặt Nguyệt Khanh gần như biến mất ngay lập tức, thay vào đó là vẻ lạnh lùng và một tia đấu kỵ khó nhận ra. Nguyệt Khanh lúc này như biến thành một người khác, nhưng có lẽ đây mới là con người thật của nàng. Thật khiến người ta tò mò tên Bách Lý Trường Ca đó rốt cuộc có điểm gì đặc biệt mà có thể khiến tỷ để tâm đến vậy. Hơn nữa, võ công của hắn mạnh như thế, liệu có phải cũng là thiên sinh võ mạch không? Giây tiếp theo, Nguyệt Khanh biến mất trong gió tuyết, hướng đi cũng là Thiên Khải thành, trong đình đài chỉ còn lại lời thì thầm cuối cùng của nàng. "Tỷ tỷ, Khanh Nhi không thua kém tỷ đâu." "Bắc Ly, Thiên Khải thành." Bách Lý Đông Quân và Bách Lý Trường Ca hai người thúc ngựa, "Trường Ca, đến Thiên Khải việc đầu tiên, điêu lâu tiểu trúc." Bách Lý Trường Ca cười gật đầu, "Thu Lộ Bạch được xưng là có thể phẩm ra tam vị, ta cũng tò mò lắm." Ngay lúc hai người đang nói chuyện, vút, hai tiếng xe gió dồn dập vang lên. "Đỉnh." Cùng với tiếng kim loại va chạm giòn tan, Bách Lý Trường Ca cầm Bất Nhiễm Trần, dùng vỏ kiếm đánh bay một mảnh đá vụn bắn về phía mình. Còn Bách Lý Đông Quân bên cạnh thì không may mắn như vậy, hắn bị mảnh đá đánh trúng bay, ngã khỏi ngựa. Nằm trên đất, hắn sững sờ một lúc, rồi phản ứng lại ngay lập tức. Hắn vội vàng cảnh giác đứng dậy, quét mắt nhìn xung quanh, đồng thời triệu ra thanh Bất Hoán kiếm mà sư phụ Cổ Trần đã giao cho mình lúc lâm trung vào tay. "Ai đó, dám đánh lén tiểu gia đây?" Lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến. "Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu tiểu trúc, các ngươi vừa nói muốn uống, bây giờ còn muốn không?" Ngẩng đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy phía trước không xa, một nam tử trung niên vận áo bào trắng, mày kiếm mắt sao, tóc đen mắt trắng, khí chất phi phàm, đang ngồi xếp bằng trên nóc một gác lửng. Trong tay y cầm một bầu rượu bằng ngọc trắng, đang uống một cách hào sảng. Thấy đối phương, Bách Lý Đông Quân mặt đầy nghi hoặc, hoàn toàn không biết ý là ai, tại sao lại đánh lén mình? Còn Bách Lý Trường Ca sau khi thấy đối phương, vẻ mặt lại lập tức tràn đầy hưng phấn và chiến ý. Dù sao Bách Lý Trường Ca cũng có ký ức tiền kiếp, hắn gần như nhận ra thân phận của đối phương ngay lập tức. Khởi đầu, đệ tử của Tô Bạch Y là Cơ Hộ Tiếp, người sáng lập Bách Hiểu Đường. 120 năm trước, người cùng Thi Tiên Đồng Ẩm Đồng Miên, cùng sáng tạo ra Thi Kiếm Quyết. 90 năm trước, người dùng một thanh tàn kiếm chặt đứt con đường đồng trinh của Ma giáo, được xưng là Trung Nguyên Hán Vệ Giả. 60 năm trước, Côn Luân Kiếm Tiên, người từng dùng Hàn Loan Song Kiếm đánh bại Ngụy Trưởng Thụ của Danh Kiếm Sơn Trang. 30 năm trước, Học Đường Tế Tiểu, một kiếm khiến Nam Quyết không dám bàn chuyện kiếm, 7 trong 8 vị công tử Bắc Ly đều là học trò của ngài. Hiện nay, cao thủ thần du huyền cảnh đại thần du cảnh, còn được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất. Học Đường Lý Tiên Sinh, Lý Trường Sinh. Lúc này, Lý Trường Sinh đặt bầu rượu xuống, nhìn Bách Lý Trường Ca với ánh mắt đầy hưng phấn, trong lòng có chút kinh ngạc, tên nhóc này nhận ra ta rồi sao? Có điều y không hỏi, mà mở nắp bầu rượu ra, ngửi mùi mỹ tiểu trong bầu. Bách Lý Đông Quân nhìn đối phương, rồi ngửi mùi thu lộ bạch kia, rồi cười lớn tiếng hô, muốn. Vậy còn ngươi? Lý Trường Sinh thấy Bách Lý Trường Ca không nói gì, không nhịn được cười hỏi lại. Ta nếu nói muốn ngươi có phải sẽ nói, thì hỉ, ta không cho ngươi uống không? Bách Lý Trường Ca nhìn Lý Trường Sinh, biết rõ tính cách lão ngoan đồng của y, ngón tay đặt trên Bất Nhiễm Trần, cười nói. Lý Trường Sinh cảm nhận được chiến ý toàn thân của Bách Lý Trường Ca, ánh mắt tràn đầy vẻ tinh địch. Nhóc con khá lắm, sao ngươi biết? Nói rồi, y đáp ý lắc lắc bầu rượu thu lộ bạch trong tay. Ta nếu thật sự không cho ngươi uống, vậy ngươi định làm thế nào? Vậy thì, đoạn. Bách Lý Trường Ca nói xong, đông lóe mình một cái, xuất hiện bên cạnh Lý Trường Sinh. Bất Nhiễm Trần chưa ra khỏi vỏ, đã trực tiếp vô vào cổ tay cầm thu lộ bạch của Lý Trường Sinh. Nhóc con khá lắm, thật đủ bá đạo. Lý Trường Sinh nhìn Bách Lý Trường Ca đột nhiên xông tới, trong mắt lóe lên một tia cười. Nói rồi, y liền một trưởng đánh lệch Bất Nhiễm Trần của Bách Lý Trường Ca, giơ thu lộ bạch ra trước người. Vừa rồi ra tay không tệ, thảo nào bọn họ cứ nhắc mãi về ngươi. Có điều, hôm nay ta phải xem ngươi có đoạt được không. Chương 107, đoạt rượu giao phong, thế giới trong mắt trọng đồng. Lý Trường Sinh kích động. Chương 107, đoạt rượu giao phong, thế giới trong mắt trọng đồng. Lý Trường Sinh kích động. Bách Lý Trường Ca một đòn không trúng, ánh mắt lại càng thêm hưng phấn. Dầm. Cùng với Bách Lý Trường Ca khẽ dùng lực dưới chân, một tiếng nổ trong trẻo vang lên, ngói trên mái nhà vỡ tung. Hắn như mũi tên nhọn, mang theo tàn ảnh, lại lần nữa áp sát. Lý Trường Sinh thì vẫn ung dung ngồi đó, trong tay vững vàng nâng bầu rượu thu lộ bạch, trên mặt treo một nụ cười như có như không. Hắn nhìn Bách Lý Trường Ca đang lao tới. Thằng nhóc, muốn cướp bầu rượu này từ tay ta, không dễ đâu. Lý Trường Sinh giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng mang theo một tia khiêu khích. Khoe miệng Bách Lý Trường Ca khẽ nhếch lên, vỏ kiếm Bất Nhiễm Trần trong tay như một tia chớp vỗ về phía cánh tay Lý Trường Sinh, đồng thời lộ ra nụ cười tự tin. Chuyện đó chưa chắc. Lý Trường Sinh không hề hoảng hốt, khẽ nghiêng người, dễ dàng tránh được đòn này. Tiếp đó, hắn xuề bàn tay ra, vỗ về phía vai Bách Lý Trường Ca. Bách Lý Trường Ca phản ứng nhanh chóng, đội vàng dùng vỏ kiếm đỡ. Dầm. Bàn tay và vỏ kiếm va chạm, phát ra một tiếng động trầm đủ. Bách Lý Trường Ca chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh cường đại ập đến, thân thể không tự chủ lùi lại vài bước. Nhìn Lý Trường Sinh đang ung dung tự tại, Bách Lý Trường Ca trong lòng khẽ thở dài. Không hổ là thiên hạ đệ nhất Bắc Ly, tồn tại ở thần du huyền cảnh đại thần du cảnh. Tuy nhiên hắn không hề nản lòng, mà là ổn định thân hình, lại lần nữa xông lên, đồng thời trong mắt kim quang lóe lên rồi biến mất. Lúc này, mọi thứ trên thế gian trong mắt Bách Lý Trường Ca đều chậm lại. Tâm nhìn của hắn dường như xuyên qua từng lớp sương mù, mỗi chi tiết nhỏ nhất đều hiện rõ ràng trước mắt. Hắn có thể nhìn thấy bụi trần trong không khí từ từ rơi xuống, nhẹ nhàng và thành tao như tuyết. Gió nhẹ thổi qua, từng luồng khí lưu như giải lụa linh động, vô lượn trong tầm nhìn của hắn. Động tác của Lý Trường Sinh cũng trở nên như quay chậm. Tà áo hắn khẽ bay lên, mỗi nếp gấp đều rõ ràng đến vậy. Thậm chí ánh mắt của Lý Trường Sinh, tia sáng sâu thẳm đó cũng được phóng đại, Bách Lý Trường Ca có thể nhìn thấy sự trí tuệ, điềm tĩnh và một tia tán thưởng khó nhận ra ẩn chứa trong đó. Bách Lý Trường Ca phát hiện, tiếng tim đập của mình vào khoảnh khắc này cũng trở nên đặc biệt rõ ràng. Hắn có thể nghe thấy tiếng máu mình đang chảy trong mạch máu, đó là sức mạnh của sự sống đang tôn trào. Hơi thở của hắn cũng trở nên ổn định và mạnh mẽ, mỗi lần hít thở dường như đang đối thoại với thế giới này. Sự thay đổi này khiến Bách Lý Trường Ca cảm thấy vô cùng chấn động. Hắn dường như bước vào một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới đầy chi tiết và kỳ diệu. Ngay cả trong thế giới huyền huyễn cũng thuộc về thể chất đỉnh cấp trọng đồng, quả nhiên thần kỳ. Mang theo vài phần mong chờ, Bách Lý Trường Ca cười lớn một tiếng. Tiền bối cẩn thận, tiếp theo ta sẽ nghiêm túc đó. Lúc này, một bên khác, Lý Trường Sinh nhìn Bách Lý Trường Ca lại xuống tới, trong lòng thầm tán thưởng. Thực lực của thằng nhóc này quả thực không tệ, khó trách Tiêu Nhược Phong, Lôi Mộng Sát, Mặc Hiểu Hắc mấy đứa kia chỉ gặp hắn một lần, đã để cao hắn đến vậy. Bây giờ toàn bộ học cung, e rằng cũng chỉ có Quân Ngọc mới có thể thắng hắn. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng Lý Trường Sinh miệng vẫn không tha. Thằng nhóc, nếu có thủ đoạn gì thì cứ dùng hết ra đi, đừng để ta coi thường ngươi. Lý Trường Sinh biết, Bách Lý Trường Ca không muốn bái mình làm sư. Vì vậy, hắn quyết định hôm nay cũng phải cho thiếu niên này một chút màu sắc xem, để hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chỉ thấy giây tiếp theo, hắn thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện phía sau Bách Lý Trường Ca, bàn tay vô về phía lưng hắn. Bách Lý Trường Ca có thể dễ dàng nhìn thấy động tác của Lý Trường Sinh, vì vậy hắn thậm chí còn xoay người trước, dùng vỏ kiếm dễ dàng chặn đứng công kích của Lý Trường Sinh. Thằng nhóc tốt, phản ứng đủ nhanh. Lý Trường Sinh cười nói. Bách Lý Trường Ca không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Lý Trường Sinh, tìm kiếm sơ hở của hắn. Vừa rồi ngươi đánh lén tiểu gia, bây giờ tiểu gia trả lại. cùng với một tiếng hét lớn. Ánh mắt Lý Trường Sinh khẽ động, nhìn về phía Bách Lý Đông Quân. Chỉ thấy Bách Lý Đông Quân đối diện lúc này ném tới một viên đá, đánh về phía Lý Trường Sinh. Và thấy cảnh này, Bách Lý Trường Ca hắn biết, đây là một cơ hội. Tiền bối, ngươi mất tập trung rồi. Giây tiếp theo, hắn không chút do dự lại phát động tấn công. Thân hình hắn như quỷ mị lao về phía Lý Trường Sinh, vỏ kiếm bất nhiễm trần trong tay như cuồng phong báo táp vô về phía Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh vội vàng chống đỡ, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, Bách Lý Trường Ca dường như đã nhìn thấu mọi phòng ngự của hắn. Mỗi lần tấn công đều có thể đột ngột thay đổi chiêu thức trước khi hắn kịp dùng lực, thậm chí rất nhanh. Lý Trường Sinh phát hiện mình chỉ dùng một tay chống đỡ, vậy mà dần dần có chút không chống đỡ nổi sự cướp đoạt của Bách Lý Trường Ca. Có điều kỳ lạ, quá kỳ lạ. Thằng nhóc này, sao có thể nhìn ra lão phu sẽ ra chiêu như thế nào? Đúng lúc này, Bách Lý Trường Ca đột nhiên thay đổi hướng tấn công, vô về phía bầu rượu trong tay Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh trong lòng kinh hãi, vội vàng giơ cao bầu rượu. Nhưng Bách Lý Trường Ca dường như lại một lần nữa dự đoán hắn sẽ ra chiêu như thế nào, vỏ kiếm trong tay vậy mà lúc này đã móc về phía đỉnh đầu hắn, hắn thậm chí căn bản không kịp tránh né. Bất đắc dĩ, Lý Trường Sinh đành phải ném bầu rượu lên không trung, hai tay vồ về phía cánh tay Bách Lý Trường Ca, muốn khống chế động tác của Bách Lý Trường Ca. Còn Bách Lý Trường Ca nhìn bầu rượu bay lên không trung, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Tiền bối, là ta thắng rồi. Bầu rượu rõ ràng còn chưa đến tay ngươi, chỉ đang ở trên trời, sao lại là ngươi? Lời Lý Trường Sinh chưa kịp nói xong, hắn chỉ thấy Bách Lý Trường Ca đối diện, trong mắt dường như có ngọn lửa bùng cháy, thần quang lấp lánh. Giây tiếp theo, kim quang quyết tán, một luồng sáng vàng đánh vào một góc bầu rượu. Bầu rượu vốn đang bay lên không trung, lúc này lập tức thay đổi hướng, bay về phía Bách Lý Trường Ca. Lý Trường Sinh thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi không thôi. Mắt của hắn, sức mạnh trọng đồng. Thánh nhân nhắn mâu, thằng nhóc này quá hợp ý lão phu rồi. Lão phu, nhất định phải thu hắn làm đồ đệ. Lý Trường Sinh đứng tại chỗ, nhìn Bách Lý Trường Ca trong mắt đầy vẻ nóng bỏng, trong lòng càng kích động lẩm bẩm. Chương 108, niềm vui của Lý Trường Sinh, bất ngờ từ đại khảo học đường. Chương 108, niềm vui của Lý Trường Sinh, bất ngờ từ đại khảo học đường. Lý Trường Sinh tự hỏi, tuy mình có nhiều đệ tử, thiên tư của bọn họ cũng rất tốt, nhưng những đệ tử này, Quân Ngọc cũng vậy, Tiêu Nhược Phong, Lôi Mộng Sát hay Mặc Hiểu Hắc cũng thế. So với thiên tư của mình, căn bản không thể đánh đồng, càng đừng nói đến thành tựu tương lai vượt qua mình. Giờ đây, hắn du lịch nhân gian hơn 100 năm, cuối cùng lần đầu tiên trên người một thiếu niên nhìn thấy khả năng vượt qua mình. Thú hổ, thiếu niên trước mắt này, nghe nói còn chưa có sư phụ chỉ dẫn, hoàn toàn dựa vào bản thân đi đến ngày hôm nay. SSS, thật là một yêu nghiệt. Lúc này, lòng yêu tài của Lý Trường Sinh đã đạt đến đỉnh phong. Hắn tuyệt đối không cho phép một thiếu niên như vậy, tương lai có thể vì không có danh sư chỉ dạy mà dẫn đến lùi tàn và đi vào đường lạc lối. Và một bên khác, Bách Lý Trường Ca giơ tay đón lấy bầu rượu, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, hắn nhìn Lý Trường Sinh, khẽ chắp tay, nói, "Tiền bối, nhường rồi." Lý Trường Sinh nghe vậy, ha ha cười lớn, thằng nhóc tốt, lần này lão phu không khách khí, ngươi thật sự có hai chiêu đó. Bầu rượu này, coi như là quà gặp mặt ta tặng ngươi. Bách Lý Trường Ca mở bầu rượu, ngửi mùi mỹ tửu trong bầu, uống một ngụm lớn thu lộ bạch. Lập tức, chỉ cảm thấy một luồng hương rượu nồng đậm lan tỏa trong miệng, ba vị trong đó, khiến người ta dư vị vô cùng. Lý Trường Sinh càng nhìn Bách Lý Trường Ca càng hài lòng, tình yêu thích trong mắt tràn ngập. Thằng nhóc, thu lộ bạch này thế nào? Rượu ngon. Bách Lý Trường Ca tán thưởng. Ngay cả khi ta đã uống nhiều mỹ tửu, nhưng thu lộ bạch này tuyệt đối có thể xếp vào top 5. Nói đoạn, Bách Lý Trường Ca ném bầu rượu cho Bách Lý Đông Quân, ngươi cũng nếm thử. Vừa rồi không có ngươi đột nhiên khiến tiền bối mất tập trung, ta cũng không có cơ hội cướp được bầu rượu này. Bách Lý Đông Quân cười nhảy lên nóc nhà, đồng thời đón lấy bầu rượu bị ném tới, cũng uống một ngụm lớn. Quả nhiên là rượu ngon. Lý Trường Sinh thì nhìn Bách Lý Trường Ca và Bách Lý Đông Quân trước mặt, nhãn cầu đảo qua đảo lại. Sau đó hắn nhìn Bách Lý Đông Quân, chỉ vào cánh cửa lớn phía dưới. Đường Thiên Khải Thành, ngươi mới đi được một đoạn nhỏ, hôm nay đến đây thôi. Con đường tiếp theo, đợi ngươi có thể tự mình đi ra khỏi sân này, rồi hãy nói. Bách Lý Đông Quân nghe vậy, trên mặt mang theo vài phần khinh phục, ngươi là ai chứ? Lý Trường Sinh nghe vậy, cười trêu chọc, "Ồ, gan lớn lắm, khí thế cũng rất đủ, chỉ là không có năng lực tương xứng." Nói đoạn, hắn giơ tay khẽ chạm vào trán Bách Lý Đông Quân. Trong khoảnh khắc, Bách Lý Đông Quân liền trực tiếp ngất đi. "Kì hỉ, một ngựa ngắm hết Thiên Khải Thành, đối với ngươi mà nói, còn sớm lắm." Bách Lý Trường Ca từ đầu đến cuối chỉ đứng nhìn, không can thiệp. Hắn biết, Lý Trường Sinh không có ác ý với Bách Lý Đông Quân. Thậm chí hắn biết, Lý Trường Sinh cũng không có ác ý với mình, nếu không hắn vừa rồi cũng sẽ không trực tiếp mạo hiểm ra tay với Lý Trường Sinh. Dù sao, thực lực của Lý Trường Sinh vẫn quá mạnh mẽ. Vừa rồi giao thủ ngắn ngủi, tuy kết quả là hắn cướp được bầu rượu, tưởng chừng như thắng một ván. Nhưng, đó chỉ là Lý Trường Sinh không nghiêm túc mà thôi. Nếu không hắn bây giờ, căn bản không thể là đối thủ của Lý Trường Sinh. Thậm chí, ngay cả khi để hắn bố trí tiên cơ đón trước, rồi rút Chu Tiên kiếm ra, kết quả cũng chỉ có khả năng chạy thoát khỏi Lý Trường Sinh đang nghiêm túc mà thôi. Muốn thắng, đừng hòng nghĩ đến. Dù sao vấn đề lớn nhất của Bách Lý Trường Ca bây giờ vẫn là thời gian hệ thống kích hoạt quá ngắn. Tuy hắn có đế kinh, có thân thể, có trọng đồng có thể nói là có tiềm năng vô hạn, nhưng thời gian hắn tu luyện đế kinh còn chưa đầy 2 tháng. Mà phải biết, Diệp Phàm, vị tiên đế tương lai này, chỉ riêng việc khai phá khổ hải, bao gồm cả điều dưỡng, cũng đã mất khoảng 3-4 tháng. Rồi đến khi bước vào tiểu mệnh tuyển, tổng cộng mất khoảng 1 năm 4 tháng. Mà Bách Lý Trường Ca của hiện tại đã lờ mờ sắp bước vào mệnh tuyển. hắn có tốc độ tu luyện như vậy, đã được xem là người tiên, nghiền ép cả Diệp Thiên Đế. Mà lúc này, sau khi xử lý xong tiểu đồ đệ Bách Lý Đông Quân, Lý Trường Sinh Sinh nhìn Bách Lý Trường Ca, nhất thời cảm thấy khá nan giải. Bách Lý Trường Ca không giống Bách Lý Đông Quân. Tuy Bách Lý Đông Quân cũng tự cao, nhưng hắn không có thực lực, lão phu muốn kiểm chế thế nào thì kiểm chế thế đó. Còn Bách Lý Trường Ca, người ta tự cao, cũng có thực lực để tự cao. Vì vậy, chỉ cần hắn không muốn bái sư, Lý Trường Sinh cũng không tiện cưỡng ép. Dù sao làm như vậy, vừa không hợp với tính cách của hắn, hơn nữa hắn cảm thấy với sự kiêu ngạo của Bách Lý Trường Ca, cưỡng ép cũng sẽ không có kết quả tốt. Nhưng để hắn cứ thế bỏ qua cơ hội chỉ dạy Bách Lý Trường Ca, Lý Trường Sinh cảm thấy toàn thân như có kiến bò, ngứa ngáy không chịu nổi. Hắn vô cùng muốn xem, dưới sự dốc lòng chỉ dạy của mình, thiếu niên thiên tư người thiên, sở hữu thánh nhân chi đồng trước mặt này, tương lai rốt cuộc có thể trưởng thành đến mức nào. Đây cũng là một niềm vui hiếm có trong sinh mệnh dài đằng đẵng của hắn. Khi còn trẻ, hắn đã tự tay gây ra quá nhiều sóng gió. Vì vậy, Lý Trường Sinh của hiện tại, so với việc gây bao tác, ngược lại càng thích lặng lẽ chờ gió thổi đến. Hắn muốn xem trận gió này có thể thổi bao lâu, bao xa, cuồng bạo đến mức nào. Im lặng một lúc, Lý Trường Sinh nhìn Bách Lý Trường Ca, lại mở miệng. "Nhóc con, ngươi hẳn là biết thân phận của ta chứ? Ngươi có thể xuất hiện ở đây, lại còn có thực lực như vậy, muốn không biết cũng khó." Bách Lý Trường Ca cười nói. Vừa nói, hắn khẽ chắp tay, vạn bối Bách Lý Trường Ca, ra mắt Lý tiên sinh của Tắc Hạ học cung. "Không cần khách khí với ta." Lý Trường Sinh thờ ơ xua tay, sau đó nghiêm túc nói, "Ngươi đã biết thân phận của ta, vừa rồi hẳn cũng biết lão phu căn bản không hề nghiêm túc. Ngươi như vậy, cũng không định bái lão phu làm sư sao?" Bách Lý Trường Ca cười cười, "Tiền bối, chắc Lôi Mộng Sắt và Lạc Hiên đã nói với ngài rồi. Ta cảm thấy trong thiên hạ này, giờ đã không còn ai có tư cách làm sư phụ của ta. Vì vậy tiền bối vẫn đừng ép người quá đáng, ta tin tiền bối cũng sẽ không làm như vậy." Lý Trường Sinh nghe vậy, thở dài một hơi thật sâu. Tuy thất vọng, nhưng hắn vẫn không định từ bỏ. Suy nghĩ một lúc, dường như nghĩ ra điều gì, khóe miệng nở một nụ cười mong đợi. Ngay sau đó, hắn lại mở miệng, "Trường Ca, mấy ngày nữa là đại khảo học cùng, ngươi không bằng cùng tham gia đi." Vừa nói, hắn không đợi Bách Lý Trường Ca từ chối, liền lại mở miệng, "Nếu ngươi có thể giành được hạng nhất, ta sẽ cho ngươi một bất ngờ, thế nào?" Chương 109, giao ước với Lý Trường Sinh, Quân Ngọc. Chương 109, giao ước với Lý Trường Sinh, Quân Ngọc. Vốn định từ chối, Bách Lý Trường Ca lúc này trong mắt lóe lên một tia hứng thú. "Bất ngờ? Bất ngờ gì vậy?" Lý Trường Sinh cười ha hả, nói ra, "Thì còn gì là bất ngờ nữa." Nhưng trên mặt hắn tràn đầy tự tin, "Đảm bảo khiến ngươi hài lòng, thế nào?" Bách Lý Trường Ca không trả lời trực tiếp, mà ôm cánh tay, nhìn bảng nhiệm vụ của hệ thống, trong lòng khẽ suy nghĩ. Nhiệm vụ phụ tuyến, đại khảo Tắc Hạ học cung ở Thiên Khải Thành yêu cầu nhiệm vụ, thay đổi cốt truyện nguyên tác, chiếm đoạt lực lượng khí vận tiên đạo, đi chú, việc có gia nhập Tắc Hạ học cung hay không, sẽ không ảnh hưởng đến việc ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần không nhất quán với cốt truyện gốc là được, hình phạt thất bại nhiệm vụ, không phần thưởng nhiệm vụ, thế giới kiếm lai, thế giới tiên lịch, thế giới phàm nhân tu tiên truyện, ký chủ có thể chỉ định thế giới, số lần rơi. Đồ ngẫu nhiên từ người sắp chết một. "Nhóc con, nghĩ sao rồi?" Lý Trường Sinh thấy Bách Lý Trường Ca vẫn không mở miệng, đội vàng lại thúc giục. "Lão phu nói cho ngươi biết, cũng chỉ có ngươi thôi. Nếu là người bình thường, quy xuống cầu xin muốn gia nhập Tắc Hạ học cung của ta, thì còn phải xem tâm trạng của ta thế nào. Bây giờ lão phu chỉ bảo ngươi tham gia đại khảo học cung, cũng đâu có nói tham gia đại khảo thì phải làm đồ đệ của ta, ngươi có gì mà phải do dự?" Nghe Lý Trường Sinh nói, Bách Lý Trường Ca khẽ gật đầu. Trong lòng thầm đủ, ta đã có nhiệm vụ phụ tuyến, yêu cầu bản thân thay đổi cốt truyện đại khảo học cung, chiếm đoạt lực lượng khí vận thiên đạo. Vậy đồng ý yêu cầu của Lý Trường Sinh, dường như cũng không sao. Dù sao Lý Trường Sinh vừa nói, tham gia đại khảo học cung, cũng không có nghĩa là nhất định phải bái hắn làm sư. Nếu đã như vậy, bản thân mình có thể không công nhận được bất ngờ ngoài ý muốn từ miệng hắn, hà cớ gì không làm. Nghĩ đến đây, Bách Lý Trường Ca cười nói, nếu tiền bối đã có yêu cầu như vậy, vậy ta tham gia đại khảo lần này thì sao? Nhưng trước khi ta đồng ý, còn phải hỏi trước một chút. Thiên hạ không có bữa trưa nào miễn phí, ta vẫn biết điều đó. Vì vậy, lần tham gia đại khảo này, có điều gì là cái giá ta cần phải trả thêm không? Lý Trường Sinh thấy Bách Lý Trường Ca đồng ý, không khỏi trong mắt lóe lên một tia đắc ý. "Nhóc con, đã ngươi hỏi rồi, vậy ta sẽ nói rõ trước cho ngươi. Ngươi đoạt giải quán quân, ta cho ngươi bất ngờ. Nhưng nếu ngươi không đoạt giải quán quân, thì chứng tỏ năng lực của ngươi còn chưa đủ, lúc đó ngươi hãy bái ta làm sư, thế nào?" Bách Lý Trường Ca ra vẻ quả nhiên là vậy. Hắn biết, mọi chuyện không đơn giản như thế. Bách Lý Trường Ca cười lắc đầu, "Tiền bối, ngài làm vậy thì vô vị rồi. Có thể thông qua hay không, không phải hoàn toàn tùy thuộc vào suy nghĩ của ngài sao? Nếu cuối cùng ngài tự mình ra trận, hoặc ngài nói ta không hợp cách, vậy ta có biện pháp gì?" Lý Trường Sinh xua tay, "Yên tâm, ta Lý Trường Sinh lấy danh dự của ta ra thể, tuyệt đối không can thiệp đại khảo học đường, chỉ để đồ đệ của mình ra tay. Đồ đệ của ta cũng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ phán ngươi thua, mọi thứ công bằng, thế nào?" Vừa nói, hắn dường như sợ Bách Lý Trường Ca vẫn không đồng ý, lại mở miệng, "Hơn nữa, ngươi nếu thật sự cảm thấy không công bằng, cùng lắm thì không thừa nhận không phải sao? Ngươi còn lo ta cưỡng bức ngươi à? Nếu ta thật sự muốn cưỡng bức ngươi bài sư, ta trực tiếp động thủ chẳng phải tốt hơn sao? Hà tất phải vòng vo một vòng lớn như vậy?" Nghe vậy, Bách Lý Trường Ca cười nói, "Nếu đã như vậy, vậy ta đồng ý." Lý Trường Sinh nói không sai. Hắn nếu thật sự muốn cưỡng bức mình bài sư, hoàn toàn có thể trực tiếp động thủ, không cần thiết phải vòng vo một vòng lớn như vậy. Mà sở dĩ hắn vòng vo một vòng lớn như vậy, đại khái là đại khảo học đường lần này. Quân Ngọc, vị đại đệ tử học đường Tiêu Giao Thiên cảnh đại Tiêu Giao, hoặc bán bộ thần du này, sẽ ra tay. Lý Trường Sinh có lòng tin vào hắn, cảm thấy hắn có thể đánh bại Bách Lý Trường Ca. Đến lúc đó, Bách Lý Trường Ca sẽ phải bái hắn làm sư. Nhưng thật trùng hợp, Bách Lý Trường Ca cũng có lòng tin vào bản thân, hắn cảm thấy mình có thể ổn thắng Quân Ngọc, vị đại đệ tử học cung này. Vì vậy, hắn mới dứt khoát đồng ý ha ha ha. Nhóc con, đến lúc đó ngươi đừng có hối hận đấy. Lý Trường Sinh lúc này trong mắt tràn đầy vui mừng, đắc ý nói với Bách Lý Trường Ca. Bách Lý Trường Ca cũng cười nói, yên tâm đi tiền bối. Chỉ mong tiền bối, đến lúc đó đừng mất cả chỉ lẫn trải mới phải. Nhất thời, hai người mỗi người một ý trông có vẻ đều cười ha hả rất vui vẻ. Một lúc sau, Lý Trường Sinh một tay xách Bách Lý Đông Quân vẫn còn hôn mê, ta muốn đưa nhóc con này đến học cùng, ngươi đi cùng, hay tiếp tục dạo Thiên Khải Thành? Ta vẫn tiếp tục dạo Thiên Khải Thành đi. Tiền bối trước đó nói với Đông Quân rằng, hắn một ngày xem hết Thiên Khải còn quá sớm. Nhưng nghĩ lại, là rất thích hợp. Bách Lý Trường Ca không chút do dự, trực tiếp từ chối. Dù sao hắn ở Thiên Khải, còn có chuyện khác, cần phải bố cục trước. Ví dụ như Thiên Cơ Ấn. Nếu không có Thiên Cơ Ấn, hắn sử dụng Chu Tiên Kiếm vẫn còn quá miễn cưỡng, không thể phát huy quá nhiều uy lực. Hoặc là Diệp Đình Chi, Dịch Văn Quân, Lý Hàn Y Lệ. Dù sao giết Thái An Đế đơn giản, nhưng muốn tiếp quản thiên hạ, không phải chỉ cần Thái An Đế chết là có thể làm được. Còn ở phía bên kia, Lý Trường Sinh nghe vậy, gật đầu, quả thật, thực lực của ngươi đã đủ để nhảy vọt Thiên Khải, vậy ngươi đi đi. Chỉ là nhớ, đừng bỏ lỡ lại khảo. Bách Lý Trường Ca gật đầu, yên tâm đi tiền bối, sẽ không quên. Dù sao, ta rất mong đợi cái bất ngờ mà ngài nói đấy. Hắc hắc, bất ngờ của lão phu ta không dễ lấy như vậy đâu, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Lý Trường Sinh vừa nói, vừa xách Bách Lý Đông Quân đi vào học cung. À đúng rồi. Nói đến đây, Lý Trường Sinh lại đột nhiên quay đầu, nếu ngươi bị người khác ức hiếp, nhớ báo tên ta. Cánh cửa học cung, vĩnh viễn rộng mở vì ngươi. Bách Lý Trường Ca nghe vậy, chắp tay, đa tạ tiền bối hậu ái. Chỉ là, trong thiên hạ này người có thể ức hiếp ta, e rằng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cũng đúng, nhóc con ngươi đúng là một yêu nghiệt. Lý Trường Sinh cười cười, sau đó không nói gì nữa. Chỉ mấy lần lóe lên, đã biến mất khỏi tầm nhìn của Bách Lý Trường Ca. Mà Bách Lý Trường Ca nhìn bóng lưng Lý Trường Sinh, suy nghĩ một lúc, sau đó xoay người, trở lại trên ngựa. Phi nước đại. Chương 110, Thiên Ngoại Tiên Tôn Sứ Bồ Tát, lần đầu gặp Dịch Văn Quân. Chương 110, Thiên Ngoại Tiên Tôn Sứ Bồ Tát, lần đầu gặp Dịch Văn Quân. Thiên Ngoại Tiên. Trong thạch quật, đen đuốc sáng trưng, một nữ tử mặc váy trắng, nhảy nhót đi tới. Dường như một con nai con vui vẻ, đôi mắt linh động lóe lên ánh sáng thuần khiết. Mái tóc dài mượt mà như tơ nhẹ nhàng đung đưa theo động tác của nàng, đôi môi hồng khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười rạng rỡ. Mà lúc này, trong thạch quật, Vô Tướng, một trong tứ đại tôn sứ của Thiên Ngoại Tiên, đang ngồi trên thái sư ỷ đọc sách. Nghe thấy tiếng bước chân, khẽ ngẩng đầu. Nhị tiểu thư. Nguyệt Khanh khẽ cúi chào, không nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt tràn đầy lo lắng và xoắn xuýt. Nhị tiểu thư, có chuyện gì xảy ra sao? Thấy biểu cảm của Nguyệt Khanh, Vô Tướng khẽ nhíu mày. Dường như suy nghĩ một lúc, Nguyệt Khanh lúc này mới có chút lo lắng mở miệng. Vô Tướng sứ, vốn dĩ chuyện này ta không muốn nói, dù sao tỷ tỷ không cho ta nói với người khác. Nhưng ta thật sự lo lắng cho an toàn của tỷ tỷ, hơn nữa chuyện này dường như cũng liên quan mật thiết đến việc Tây Sở Phục Quốc của chúng ta. Vô Tướng vốn không quá bận tâm, vừa nghe thấy liên quan đến Tây Sở Phục Quốc, hắn tức khắc đặt cuốn sách trong tay xuống, vẻ mặt nghiêm túc. Nhị tiểu thư xin cứ nói, nếu đã liên quan đến Tây Sở Phục Quốc, vậy chắc chắn đại tiểu thư dù có biết cũng sẽ không trách tội người. Nguyệt Khanh nghe vậy hít sâu một hơi, sau đó gật đầu mạnh. Vậy ta sẽ nói, tỷ tỷ ta vừa rồi dẫn theo Tâm Nhi rời khỏi Thiên Ngoại Thiên đến Thiên Hải. Vô Tướng nghe đến đây, không quá kinh ngạc, ngược lại dường như sớm đã dự liệu, khẽ cười một tiếng. Nhưng rất nhanh, hắn lại thở dài một hơi. Tiểu thư hành sự ưu nhu, dường như đã có chút dao động với việc Phục Quốc. Hơn nữa chỉ dựa vào một mình nàng, e rằng khó có thể mang Bách Lý Đông Quân về. Nguyệt Khanh nghe vậy có chút kinh ngạc, có chút không dám tin. Vô Tướng sứ, ngài nói tỷ tỷ muốn từ bỏ Phục Quốc. Vô Tướng lắc đầu, tạm thời vẫn chưa, nhưng có thể thấy được. Tiểu thư e rằng có chút dao động. Nguyệt Khanh khẽ cắn môi, trong mắt tràn đầy vẻ không muốn tin. Mặc dù vì vẫn luôn sống dưới hào quang của tỷ tỷ mình, nàng rất ghen tị với tỷ tỷ mình, nhưng cũng chỉ là muốn thay thế, chấp trưởng Thiên Ngoại Thiên mà thôi. Chưa bao giờ nghĩ đến muốn làm gì tỷ tỷ mình. Nhưng bây giờ, trong mắt nàng lần đầu tiên xuất hiện một tia tức giận đối với Nguyệt Giao. Nàng thật sự không muốn tin tỷ tỷ mình sẽ làm ra chuyện như vậy. Tây Sở là nhà của chúng ta, tỷ tỷ sao có thể quên? Nghĩ đến đây, nàng nhìn Vô Tướng. Vô Tướng sứ, Khanh Nhi cũng muốn vì Thiên Ngoại Thiên, vì Tây Sở Phục Quốc mà cống hiến một phần sức lực. Đồng thời ta cũng muốn khuyên nhủ tỷ tỷ, người Tây Sở chúng ta tuyệt đối không thể từ bỏ nhiệm vụ Phục Quốc. Nghe vậy, Vô Tướng nhìn Nguyệt Khanh, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Nhị tiểu thư thâm minh đại nghĩa. Vừa nói, hắn khẽ thở dài một tiếng. Chúng ta xa nhà quá lâu rồi, lâu đến mức rất nhiều người đều đã quên hương vị quê hương là gì. Nói xong, Vô Tướng nhìn Nguyệt Khanh, nếu nhị tiểu thư có lòng muốn vì Tây Sở Phục Quốc mà cống hiến một phần sức lực, vậy ta sẽ thành toàn nguyện vọng của nhị tiểu thư. Vốn dĩ ta định để Vũ Tịch và Kỳ Tuyên cùng đi, lặng lẽ đến. Bây giờ không bằng cứ để nhị tiểu thư, người dẫn theo Vũ Tịch và Kỳ Tuyên cùng đến Thiên Hải. Lúc cần thiết, cũng tiện thêm dầu vào lửa một phen. Đồng thời, nhị tiểu thư cũng có thể nâng cao một chút kinh nghiệm giang hồ, thế nào? Nguyệt Khanh nghe vậy, nghiêm túc gật đầu, trong mắt hiếm khi không có chút ngây thơ ngụy trang nào. Ta nhất định sẽ không làm Vô Tướng sứ ngài thất vọng. Vô Tướng sứ hài lòng gật đầu, Vô Tác đã đi trước một bước, nếu cần thiết, hắn cũng sẽ ra tay tương trợ. hy vọng nhị tiểu thư ngài có thể thành công mang về vị trời sinh võ mạch kia. Chỉ khi giáo chủ xuất quan, mọi người đồng tâm hiệp lực, chúng ta mới có thể trở về cố hương. Thiên Khải Thành, phủ đệ của Cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược Cẩn, nội viện. Muốn sống thì đừng lên tiếng, đừng động đậy. Chỉ thấy lúc này trong phòng, Bách Lý Trường Ca một thân bạch y như tuyết, tay cầm bất nhiễm trần, đặt vào cổ Dịch Văn Quân, trong mắt lộ ra một tia ý cười. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Bách Lý Trường Ca không trả lời, mà nhìn về phía Dịch Văn Quân đang bị hắn bắt cóc. Nhiều năm không gặp, tiểu nha đầu năm xưa giờ đã toát hết phong thái. Chỉ thấy nàng mặc váy lụa màu tím nhạt, váy áo phấp phới, làn da như tuyết, mịn màng và chân nhắn, dưới ánh nắng chiếu rọi dường như phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Mắt thu thủy, lông mày như núi xa, khóe mắt khẽ nhếch lên mang theo một tia hoảng loạn vì kinh hãi. Dưới sống mũi cao, đôi môi nhỏ như quả anh đào khẽ mím lại. Mái tóc đen nóng ả, như thác nước rủ xuống bay, dường như vừa tắm xong, hơi ẩm giữa những sợi tóc càng thêm vài phần quyến rũ. Bách Lý Trường Ca và Diệp Vân, tức Diệp Đình Chi, lớn lên cùng nhau. Vì vậy, hắn tự nhiên nhận ra Dịch Văn Quân, người lúc nhỏ thường xuyên đi theo sau Diệp Đình Chi và Bách Lý Đông Quân này. Tuy nhiên, mối quan hệ chỉ có thể coi là khá tốt, không có gì đặc biệt. Dù sao Bách Lý Trường Ca có ký ức tiền kiếp, đối với một tiểu nữ nhi tự nhiên không có quá nhiều hứng thú. Hơn nữa, hắn thông qua ký ức tiền kiếp biết trước, Dịch Văn Quân tương lai sẽ trở thành một nữ nhân như thế nào. Vì vậy, càng không có quá nhiều thiệt cảm. Sau này, vì hắn chăm chỉ luyện võ, Diệp Đình Chi và Bách Lý Đông Quân không đánh lại hắn, đều trở thành người theo sau hắn. Dịch Văn Quân cũng vì thế, thường xuyên đi theo sau hắn. Bách Lý Trường Ca không ngăn cản, dù sao hắn không muốn Diệp Vân và Dịch Văn Quân có quá nhiều ràng buộc. Cũng vì vậy, Diệp Đình Chi và Dịch Văn Quân nhiều nhất chỉ tính là quen biết từ nhỏ, không thể nói là thanh mai trúc mã. Đương nhiên, hắn và Dịch Văn Quân càng không tính là. Dù sao hắn hầu hết thời gian đều là luyện võ. Tuy nhiên, bây giờ góc nhìn thay đổi, hắn đột nhiên có thể hiểu được vì sao Tiêu Nhược Cẩn kiên quyết muốn cưới Dịch Văn Quân. Dù sao Ảnh Tông vẫn khá thơm. Bây giờ Bất Lương Nhân vừa mới phát triển, nếu có thể nhận được sự ủng hộ nhất định của Ảnh Tông, hoặc hoàn thành rắn nuốt voi, triệt để thu Ảnh Tông vào trong tay. Lúc đó, sự phát triển của Bất Lương Nhân tự nhiên có thể một ngày nản giảm. Còn về cách làm, Bách Lý Trường Ca tin tưởng Bất Lương Soái. Với năng lực của đại soái, chỉ cần cho hắn một cơ hội có thể thâm nhập vào Ảnh Tông, ý lý bạc hoàn toàn không thể đấu lại đại soái. Hơn nữa, Tiêu Nhược Cẩn, hắn đang chết. Chương 111, bất ngờ của Dịch Văn Quân, chỉ yêu bản thân. Chương 111, bất ngờ của Dịch Văn Quân, chỉ yêu bản thân. Nếu đứng từ góc nhìn của Tiêu Nhược Cẩn, hắn vì muốn làm hoàng đế, lựa chọn không từ thủ đoạn cưới ép Dịch Văn Quân, bước giết đệ đệ Tiêu Nhược Phong của mình, Bách Lý Trường Ca đều có thể hiểu được. Dù sao từ xưa đến nay, có bao nhiêu hoàng đế, có mấy người lúc lên ngôi, thủ đoạn không kịch liệt, không dơ bẩn. Chẳng lẽ chưa từng nghe? Tân Nhị Thế hồ hợi, vì muốn ngồi vững ngai vàng, gần như giết sạch tất cả minh đệ tỷ muội của mình. Đường Thái Tông Lý Thế Dân vì muốn đăng lên ngôi vị, trực tiếp phát động Huyền Vũ môn chỉ biến, giết Minh Giang Trà, sau đó còn nạp tẩu tẩu của mình làm phi. Vì vậy, theo Bách Lý Trường Ca thấy, thủ đoạn của Tiêu Nhược Cẩn không phải chuyện khó hiểu gì. Nhưng đáng tiếc, Bách Lý Trường Ca không phải Tiêu Nhược Cẩn. Góc nhìn thay đổi, Tiêu Nhược Cẩn thì hoàn toàn trở thành người phải giết trong mắt Bách Lý Trường Ca. Dù sao một trong những huynh đệ tốt của Bách Lý Trường Ca là Diệp Đình Chi, sẽ bị ba người Tiêu Nhược Cẩn, Dịch Văn Quân, Nguyễn Hành sống sờ sờ bị hại chết. Chưa kể, Tiêu Nhược Cẩn là con trai của Thái An Đế, vốn dĩ đã là kẻ địch của Bách Lý Trường Ca. Vì vậy, Tiêu Nhược Cẩn không chết, ai chết? Mà trong lúc Bách Lý Trường Ca suy nghĩ, Dịch Văn Quân vẫn luôn bị hắn bắt cóc, thì càng thêm hoảng loạn. Dù sao Bách Lý Trường Ca vẫn luôn không nói một lời, điều này khiến Dịch Văn Quân hoàn toàn không hiểu đối phương rốt cuộc muốn làm gì, là muốn giết mình hay là muốn cướp tiền tài. Mà trong lúc Dịch Văn Quân suy nghĩ, nàng đột nhiên cảm thấy bàn tay nhỏ bé của mình bị một bàn tay lớn nắm lấy. Theo bàn tay lớn phía sau khẽ kéo, lập tức nàng trực tiếp xoay người đi vào lòng người phía sau. Lúc này nàng mới cuối cùng nhìn thấy người phía sau vẫn luôn bắt có mình rốt cuộc trông như thế nào. Đây là một thiếu niên bạch tí lìa, lông mày kiếm mắt sao, khí chất tuấn tú phi phạm, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm. Dịch Văn Quân vô thức má ửng hồng. Công tử sạch sẽ như vậy lại là thích khách. Dịch Văn Quân trong lòng không nhịn được khẽ thở dài một tiếng. Nhưng rất nhanh nàng đột nhiên cảm thấy người trước mặt này dường như có chút quen mắt. Sao vậy, nhìn ngây người rồi hả? Mới mấy năm không gặp tôi đã không nhận ra ta rồi sao? Bách Lý Trường Ca nhìn Dịch Văn Quân đang nhìn chằm chằm vào mình ngây người, cười nhạt một tiếng. Sau đó lập tức cầm thanh bất nhiễm trần từ cổ Dịch Văn Quân ra, đẩy nàng ra khỏi vòng tay. Tự mình ngồi xuống bàn trà bên cạnh, rót cho mình một chén trà. Hắn dường như hoàn toàn không lo lắng Dịch Văn Quân sẽ đột nhiên la hét, gọi thị vệ đến. Bách Lý Trường Ca khẳng định, bất kể là do tò mò về mình hay là khao khát tự do, Dịch Văn Quân sẽ không làm như vậy. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, Dịch Văn Quân không la hét, ngược lại trong mắt lóe lên vài phần tò mò. Sau đó, có chút không chắc chắn mở miệng. Ngươi là Trường Ca? Bách Lý Trường Ca có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Dịch Văn Quân, hắn không ngờ Dịch Văn Quân lại nhanh như vậy đã nhận ra mình. Bách Lý Trường Ca còn tưởng rằng mình phải nhắc nhở nàng thêm vài câu nữa chứ. Mà Dịch Văn Quân thấy biểu cảm ngạc nhiên của Bách Lý Trường Ca, cũng lập tức hiểu ra. Người trước mặt thật sự là tiểu công tử trấn Tây Hầu phủ mà mình vẫn luôn đi theo từ nhỏ, đã lâu ngày không gặp trong ký ức của mình, Bách Lý Trường Ca. Nàng lúc này vội vàng tiến lên vài bước, ngồi xuống bên cạnh Bách Lý Trường Ca. Ôm lấy cánh tay Bách Lý Trường Ca, trong mắt tràn đầy bất ngờ. Trường Ca, ngươi thật sự là Trường Ca? Ngươi không phải vẫn luôn ở Càn Đông Thành sao? Sao lại đến Thiên Khải rồi? Bách Lý Trường Ca nhẹ nhàng nâng chén trà, nhấp một ngụm, rồi cười nói: "Sao vậy, ta không thể đến sao? Dù sao đi nữa, chúng ta cũng coi như nửa thanh mai trúc mã đi. Chẳng lẽ là trở thành Cảnh Ngọc Vương phi rồi thì không muốn gặp ta nữa sao?"
"Không phải, không phải đâu, không phải ngươi nghĩ như vậy. Hơn nữa, đừng gọi ta Vương phi."
Nghe Bách Lý Trường Ca nói, Thần Sát Dịch Văn Quân lập tức vô cùng kháng cự, đội vàng lắc đầu phủ nhận. Mà Bách Lý Trường Ca thấy cảnh này, trong lòng khẽ gật đầu. Xem ra thế giới này, mặc dù vì hiệu ứng cánh bướm của mình, dẫn đến Dịch Văn Quân và Diệp Đỉnh Chi không thân thiết như vậy, không tính là thanh mai trúc mã, cũng không có hôn ước. Nhưng Dịch Văn Quân vẫn không muốn gả cho Cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược Cẩn. Mà Dịch Văn Quân thấy Bách Lý Trường Ca không nói gì nữa, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng đội vàng lại giải thích: "Ta không phải tự nguyện gả cho Tiêu Nhược Cẩn, mà là phụ thân ép ta liên hôn. Ta không có cách nào." Nói đến đây, nàng nhìn về phía Bách Lý Trường Ca bất ngờ xuất hiện, trong lòng có điều suy nghĩ. "Trường Ca, ngươi làm sao vào được, lại không bị bọn họ phát hiện?" Cảnh Ngọc Vương phủ mặc dù không phải hoàng cung, nhưng cũng có rất nhiều thị vệ canh gác, không phải muốn đến là đến, muốn đi là đi. Đặc biệt là Tiêu Nhược Cẩn biết, mình không thích hắn, chưa bao giờ muốn thân cận với hắn. Để nàng không thể ra khỏi phủ, bên ngoài sân của nàng càng bị canh gác nghiêm ngặt. Mà Bách Lý Trường Ca thì cười nói: "Chỉ cần ta muốn, ngay cả vào hoàng cung, trừ Trọng Thanh và vài người khác, cũng không ai có thể phát hiện tung tích của ta. Đừng nói đến Cảnh Ngọc Vương phủ này. Đối với ta mà nói, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, có gì khác biệt với hậu hoa viên?" Nhận được câu trả lời của Bách Lý Trường Ca, trong mắt Dịch Văn Quân lập tức sáng lên. Nhưng rất nhanh, liền ẩn đi. Nàng lại tò mò hỏi Bách Lý Trường Ca: "Trường Ca, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Nhiều năm không gặp, nghe nói ngươi vẫn luôn ở Càn Đông Thành, sao đột nhiên lại đến Tiên Khải Thành thăm ta? Chẳng lẽ là nhớ ta rồi?" Nàng vừa nói, vừa chủ động rót đầy chén trà vừa uống cạn cho Bách Lý Trường Ca, vô cùng dịu dàng hiền thục. Mà Bách Lý Trường Ca nhìn những hành động nhỏ của Dịch Văn Quân, trong lòng đã đại khái đoán được, Dịch Văn Quân quả nhiên đã cắn câu. Đối với Dịch Văn Quân, Bách Lý Trường Ca vẫn vô cùng hiểu rõ. Khuyết điểm lớn nhất của nàng chính là yêu bản thân mình nhất. Không phải nói nàng sẽ không yêu người khác, chỉ có thể nói người khác trong lòng nàng vĩnh viễn không quan trọng bằng bản thân. Không đúng, không thể nói là khuyết điểm, đối với bản thân nàng mà nói, đây có lẽ là ưu điểm. Dù sao chính vì vậy, đây cũng là lý do tại sao kết cục của Dịch Văn Quân không tệ, còn kết cục của Diệp Đình Chi, đua liếm chó cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương và những người khác lại vô cùng bi thảm. Mà bây giờ, Dịch Văn Quân sau khi gặp Bách Lý Trường Ca, lại có thể dễ dàng bỏ qua thị vệ Cảnh Ngọc Vương phủ, lẻn vào. E rằng nàng đã đang lưu tính làm thế nào để Bách Lý Trường Ca đưa mình thoát khỏi tự do rồi. Nhưng đây cũng là mục đích của Bách Lý Trường Ca. Ai là thợ săn, ai là con mồi, còn chưa biết được. Chương 112, Dịch Văn Quân đắc ý, không đi nữa đánh vào mông người. Chương 112, Dịch Văn Quân đắc ý, không đi nữa đánh vào mông người. Không ngờ mấy năm không gặp, Văn Quân ngươi sao lại trở nên thích làm đẹp như vậy? Ta nhớ ngươi sao? Lúc nhỏ không biết ai, như một cái đuôi luôn thích đi theo sau ta, làm phiền ta luyện võ, đuổi cũng không đi. Bách Lý Trường Ca tùy ý cười nói. Sau đó chuẩn bị nâng chén trà, do Dịch Văn Quân rót cho mình. Nhưng khoảnh khắc chạm vào chén trà, hai ngón tay chạm nhau. A, Dịch Văn Quân tức khắc khẽ kêu một tiếng, trên gò má xinh đẹp tràn đầy vẻ thẹn thùng của thiếu nữ. Bách Lý Trường Ca thì dường như không quan tâm. Vừa rồi nắm tay ngươi, ngươi dường như không hề bận tâm, bây giờ chạm ngón tay thì kêu la gì? Bách Lý Trường Ca rõ ràng tính cách của Dịch Văn Quân. Ví dụ như cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương tương lai, kẻ liếm chó này, liếm Dịch Văn Quân cả đời cũng không có kết quả gì. Vì vậy, khi ở cùng Dịch Văn Quân, tuyệt đối không thể tỏ ra chủ động, nếu không nàng rất thích dùng điểm này để nắm giữ lòng người. Cũng không biết học ai, chẳng lẽ là Y Lệ Bắc? Bách Lý Trường Ca không nhịn được thầm mắng trong lòng. Còn ở phía bên kia, Dịch Văn Quân lại khẽ cắn môi dưới, thẹn thùng nói: "Thế thì khác. Vừa rồi ta tưởng ngươi là kẻ cướp, đang lo lắng cho an nguy của mình. Nhưng bây giờ ta biết ngươi là Trường Ca, ngươi không thể hại ta." Tự nhiên phải nam nữ hữu biệt. Bách Lý Trường Ca thở ơ nhún vai: "Tùy ngươi thôi, dù sao ta chỉ coi ngươi là tiểu nha đầu năm xưa." Dịch Văn Quân nhìn phản ứng của Bách Lý Trường Ca, vô thức xoa xoa má mình, bĩu môi. Trong mắt hắn, mình lại không có sức hấp dẫn đến vậy sao? Lúc này, nàng rất khâm phục. Nhưng rất nhanh, nàng lại không nhịn được khẽ cười một tiếng. "Nhìn ngươi phong trần mệt mỏi, chắc là hôm nay mới vào Thiên Khải đi. Vừa đến Thiên Khải đã vội vàng đến tìm ta, còn nói không nhớ ta cứng miệng." Dịch Văn Quân nói xong, ra vẻ mình đã hiểu tất cả, xua xua tay. "Được rồi, ta biết ngươi xấu hổ. Nhưng chúng ta lớn lên cùng nhau, có gì mà không dám thừa nhận?" "Hừ hừ." Bách Lý Trường Ca cười cười. "Ngươi đây là biểu cảm gì vậy?" Dịch Văn Quân nhìn biểu cảm của Bách Lý Trường Ca, tức khắc dậm chân nhẹ, vẻ mặt không phục. Điều này khiến nàng vô cớ nhớ đến lúc nhỏ. Lúc nhỏ, Diệp Vân rất thích tìm nàng chơi, nhưng nàng lại đặc biệt thích đi theo Bách Lý Trường Ca. Vì Bách Lý Trường Ca khác với Diệp Vân, sẽ không chơi những trò chơi đóng vai, không luyện võ thì đi dạo phố, cho nàng cảm giác Bách Lý Trường Ca giống như người lớn, rất mới lạ. Nhưng lúc đó, Bách Lý Trường Ca cũng rất không kiên nhẫn với nàng. Như bây giờ, người muốn nghĩ sao thì tùy. Mà Bách Lý Trường Ca chỉ nâng chén trà nhấp thêm một ngụm. "Đúng rồi, ta chưa ăn trưa, ngươi bảo nhà bếp chuẩn bị một chút." "Thừa không đi, thật sự coi mình là đại gia sao? Hay là, ngươi còn nghĩ ta sẽ như lúc nhỏ, mặc cho ngươi sai khiến?" Dịch Văn Quân ôm hai tay, hiếm khi không giả vờ dịu dàng hiền thục, đáp ý vô cùng. "Trừ khi ngươi xin lỗi ta," ngữ khí thành khẩn một chút. "Cứ nói." Nói đến đây, Dịch Văn Quân dường như suy nghĩ một lúc. Rất nhanh, khoe miệng cong lên nụ cười đắc ý: "Ngươi chính là Dịch Văn Quân tiên nữ tỷ tỷ,
tiểu nhân Bách Lý Trường Ca biết lỗi rồi, cầu người đại nhân đại lượng, chuẩn bị cho tiểu nhân một ít đồ ăn. Á Dịch Văn Quân chưa kịp nói xong, Bách Lý Trường Ca đã giơ tay lên, gõ nhẹ vào trán nàng. Tức khắc trên trán trắng non của nàng nổi lên một cục u nhỏ màu đỏ. Ban ngày ban mặt, làm gì mà mơ mộng háo huyền? Còn Dịch Văn Quân tiên nữ tỷ tỷ, còn ta sai rồi. Mau đi, không đi nữa, đánh vào mông ngươi. Dịch Văn Quân lúc này đau đến đôi mắt to ướt át, nước mắt lưng tròng xoa xoa cục u nhỏ trên trán. Lông mi dài chớp chớp, trông thật đáng thương. Đồng thời, nàng không nhịn được nũng nịu một tiếng, "Bách Lý Trường Ca, ngươi dám?" "Ta có gì mà không dám? Đã nói rồi, ta chỉ coi ngươi là tiểu nha đầu năm xưa thôi." Vừa nói, Bách Lý Trường Ca lại giơ tay lên. "Ngươi không nghĩ là ta đang đùa chứ? Ngươi không thể đánh, ta đã lớn rồi." Dịch Văn Quân thấy vậy, đội vàng lùi lại vài bước, một tay xoa trán, một tay che phía sau. Nàng lúc này không hề nghi ngờ nếu mình không đi, Bách Lý Trường Ca thật sự dám đánh vào mông mình. Như vậy, nàng còn không xấu hổ chết sao? Mà Bách Lý Trường Ca thấy vậy, không hạ tay xuống, chỉ liếc nhìn Dịch Văn Quân một cái. "Vậy ngươi còn không đi, đợi gì nữa?" "Ô." Dịch Văn Quân vội vàng đáp một tiếng, điếu môi không tình nguyện, "Được rồi, ngươi đợi một lát." Nói xong, nàng liền chạy nhanh rời khỏi phòng. Bách Lý Trường Ca nhìn bóng lưng Dịch Văn Quân, khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Xem ra tính cách của nàng vẫn có chút bị ta ảnh hưởng, không hoàn toàn giống trong nguyên tắc. Nhưng Bách Lý Trường Ca cũng không lạ. Dù sao mình đã tồn tại, nhất định sẽ có hiệu ứng cảnh bướm, huống chi là Dịch Văn Quân, loại người từ nhỏ đã quen biết mình, nhất định sẽ bị mình ảnh hưởng. Nhưng cụ thể thay đổi bao nhiêu, Bách Lý Trường Ca không chắc chắn. Nhưng không sao cả. Dịch Văn Quân đối với Bách Lý Trường Ca mà nói, tác dụng lớn nhất của nàng bây giờ chính là làm một quân cờ dễ dùng. Còn hắn thì tiện tay thay đổi vận mệnh bi thảm của Dịch Văn Quân trong nguyên tắc. Hắn lời lớn, Dịch Văn Quân cũng không lỗ. Nghĩ đến đây, Bách Lý Trường Ca đứng dậy, tìm thấy giấy và bút trong phòng, viết xong một tờ giấy. Sau đó, lại lấy ra một con chim bồ câu đồng được chế tạo từ cơ quan đồng tử trong lòng, "Đi đi, đi Tây Nam đạo. Đại soái, ta tạo cơ hội, tiếp theo thì tùy ngươi thôi. Tin rằng, ngươi tuyệt đối sẽ không làm ta thất vọng. Mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa." Lại đợi một lúc lâu, Bách Lý Trường Ca thấy Dịch Văn Quân vẫn chưa quay lại, không khỏi buồn chán đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, ánh mắt lướt qua từng vật trang trí trong phòng. Rèm cửa sổ khẽ bay, dường như đang kể những câu chuyện đã qua. Suy nghĩ của hắn cũng dần bay xa. Đang nghĩ, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Nhưng ngay sau đó, lại có một tiếng bước chân nặng nề, rõ ràng là của nam tử. Những người quay lại lần này, không chỉ có một mình Dịch Văn Quân. Khóe miệng Bách Lý Trường Ca cong lên. "Thú vị." Chương 113, tâm tư nhỏ của Dịch Văn Quân, chỉ điểm Lạc Thanh Dương. Chương 113, tâm tư nhỏ của Dịch Văn Quân, chỉ điểm Lạc Thanh Dương. Cửa phòng được chậm rãi đẩy ra, Dịch Văn Quân đi vào trước. Trên tay nàng, cầm một cái mâm lớn được che bằng vải đỏ, gần như che khuất cả khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nàng. Còn người đi theo sau Dịch Văn Quân thì là một nam tử mặc hắc y liễu, thắt kiếm bên hông, dung mạo lạnh lùng. Bách Lý Trường Ca thấy đối phương, mắt khẽ nheo lại, vị này chính là cô kiếm tiên tương lai, kẻ liếm chó của Dịch Văn Quân, đại đệ tử Ảnh Tông, Lạc Thanh Dương. Dịch Văn Quân vào phòng, vừa đặt mâm lên bàn, liền rất tự nhiên ôm lấy cánh tay Bách Lý Trường Ca, chỉ vào Lạc Thanh Dương nói: "Trường Ca, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là sư huynh của ta, Lạc Thanh Dương." Lạc Thanh Dương thấy sư muội của mình lại đang ôm cánh tay Bách Lý Trường Ca, đồng tử tức khắc co rút lại, trong mắt tràn đầy ghen tị. Nhưng hắn há miệng, cuối cùng vẫn không nói ra một lời nào. Bách Lý Đông Quân thấy vậy, không nhịn được lắc đầu, cái này cũng nhịn được sao? Chẳng trách người ta nói, kẻ liếm chó phải xếp sau chó, thật không đáng thương. Mà Dịch Văn Quân lại như không hề phát hiện ra điều gì, trong mắt vẫn tràn đầy vui vẻ. Lại chỉ vào Bách Lý Trường Ca, tiếp tục giới thiệu cho Lạc Thanh Dương: "Sư minh, vị này là bạn chơi từ nhỏ của ta, tiểu công tử trấn Tây Hầu phủ, Bách Lý Trường Ca." "Hân hạnh." Bách Lý Trường Ca đối với Lạc Thanh Dương khẽ gật đầu. Nhưng Lạc Thanh Dương thì trong mắt lại tràn đầy u ám, cú cú trên trán sư muội, chính là ngươi đánh sao? Bách Lý Trường Ca nhìn Lạc Thanh Dương không khách khí như vậy, không biết điều, lông mày khẽ nhíu lại. Nhưng rất nhanh liền khẽ cười một tiếng, "Là ta." "Sao vậy, ngươi đến là để báo thủ cho Văn Quân sao?" Vừa nói, hắn trực tiếp một tay ôm lấy eo thon của Dịch Văn Quân, kéo nàng vào lòng mình. "A." Dịch Văn Quân thấy hành động của Bách Lý Trường Ca, đầu tiên là giật mình, dùng tay khẽ chống vào vai Bách Lý Trường Ca. Nhưng rất nhanh, khoe miệng nàng cong lên một nụ cười. Hạ tay xuống, tựa đầu vào ngực Bách Lý Trường Ca. "Sư muội." Lạc Thanh Dương thấy cảnh này, cuối cùng không nhịn được lên tiếng với Dịch Văn Quân. Dịch Văn Quân dường như lúc này mới hoàn hồn, nàng đội vàng hoảng loạn đứng dậy khỏi lòng Bách Lý Trường Ca. Nhưng nàng không hề trách Bách Lý Trường Ca, ngược lại nàng lên tiếng với Lạc Thanh Dương, giải thích: "Sư minh, cục cú trên chắn ta chỉ là vừa rồi đang đùa giỡn với Trường Ca, vì ta không ăn hắn mới phạt ta, không trách hắn." Bách Lý Trường Ca ôm hai tay, thản nhiên nhìn Lạc Thanh Dương: "Ngươi nghe thấy rồi chứ? Nếu không có việc gì, ngươi cứ xuống trước đi." Lạc Thanh Dương nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin được nhìn Dịch Văn Quân. Hắn dường như không ngờ Dịch Văn Quân lại bảo vệ Bách Lý Trường Ca, nhưng cuối cùng hắn vẫn không dám nói gì với Dịch Văn Quân, chỉ có thể quay đầu nhìn Bách Lý Trường Ca, trong mắt lóe lên một tia tức giận khó nhận ra. "Bách Lý công tử, tại hạ Lạc Thanh Dương, hân hạnh." Bách Lý Trường Ca không để ý đến hắn, vừa rồi mình nể mặt Dịch Văn Quân, chủ động chào hỏi hắn, kết quả hắn lại không biết điều. "Vậy bây giờ thì đừng có biết điều nữa." Chỉ thấy Bách Lý Trường Ca cười ngồi lại bàn, nhìn Dịch Văn Quân: "Văn Quân, đều là món gì vậy?" Dịch Văn Quân dường như cũng cảm nhận được không khí ngượng ngùng, nhưng nàng chỉ liếc nhìn Lạc Thanh Dương một cái, lắc đầu với hắn. Sau đó, vội vàng ngồi xuống bên cạnh Bách Lý Trường Ca. Hai món này ta thường ăn, nhưng ta đoán ngươi sẽ không thích. Bách Lý Trường Ca chưa kịp nói. Lạc Thanh Dương lúc này nhìn Dịch Văn Quân ngồi rất gần Bách Lý Trường Ca, thậm chí gần như dính sát vào. Lại nhìn Bách Lý Trường Ca vẻ mặt thản nhiên, trong mắt ghen tị tràn ra ngoài. Bách Lý công tử, tại hạ ở Thiên Khải Thành, thường xuyên nghe nói thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng vẫn luôn không có duyên được gặp. Bây giờ, cuối cùng cũng gặp được bản thân công tử. Không biết công tử có thể chỉ điểm một chút không? Dịch Văn Quân nghe vậy, trong mắt vô thức lóe lên một tia đắc ý, sau đó, nàng lên tiếng với Bách Lý Trường Ca. "Trường Ca, nếu sư huynh có lòng thỉnh giáo, ngươi không bằng chỉ điểm hắn một chút đi." Vừa nói, nàng nhẹ nhàng ôm cánh tay Bách Lý Trường Ca lắc lư, dường như sợ Bách Lý Trường Ca không đồng ý sư huynh đối với người ta vẫn luôn chăm sóc chú đáo, cứ coi như nể mặt ta, được không? Bách Lý Trường Ca nhìn cảnh này, không nhịn được khẽ cười một tiếng trong lòng. Cái Dịch Văn Quân này, e rằng ngay từ đầu chính là nàng cố ý để Lạc Thanh Dương vị sư huynh này phát hiện cục cụ đột nhiên xuất hiện trên trán mình. Sau đó, từng bước dẫn Lạc Thanh Dương đến đây. Thậm chí sợ Lạc Thanh Dương không đánh nhau với mình, vẫn luôn cố ý tỏ ra rất thân thiết với mình, khiến Lạc Thanh Dương ghen tị với mình. E rằng, nàng muốn lợi dụng Lạc Thanh Dương để thử mình một phen. Xem mình có đủ năng lực để nàng thoát khỏi sự khống chế của Cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược Cần không. Nhưng, những điều này đều nằm trong dự đoán của Bách Lý Trường Ca. Chỉ nói về mưu kế, 10 Dịch Văn Quân cộng lại, cũng chưa chắc đã bằng Bách Lý Trường Ca. Chỉ có loại liếm chó như Lạc Thanh Dương mới có thể bị nàng xoay như trong chóng. Chỉ là, Bách Lý Trường Ca không từ chối. Dù sao, mục tiêu của hắn cũng là như vậy, phô bày một phần thực lực mạnh, có thể đẩy nhanh đáng kể tiến độ Dịch Văn Quân thần phục. Vì vậy, Bách Lý Trường Ca quay đầu nhìn Lạc Thanh Dương, nếu là Văn Quân cầu ta, vậy ta sẽ miễn cưỡng nể mặt nàng một chút. Đến đây đi. Mà Lạc Thanh Dương nhìn Bách Lý Trường Ca vẫn ngồi trên ghế. Nếu Bách Lý công tử đã đồng ý, vậy xin mời đứng dậy. Vừa nói, Lạc Thanh Dương rút kiếm chỉ vào Bách Lý Trường Ca. Đối phó ngươi, không cần thiết. Bách Lý Trường Ca thở ơ lắc đầu, giọng điệu tràn đầy vẻ không bận tâm. Trường Ca, sư minh cũng rất mạnh, ngươi đừng coi thường hắn, lỡ bị thương thì không tốt. Nghe Bách Lý Trường Ca nói, Dịch Văn Quân nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, có chút lo lắng nói: "Yên tâm." Bách Lý Trường Ca chỉ vỗ nhẹ vào tay Dịch Văn Quân, vẻ mặt thờ ơ còn ở phía bên kia. Lạc Thanh Dương trong lòng lại vô cùng tức giận. Hắn chỉ cảm thấy mình bị Bách Lý Trường Ca coi thường. Mặc dù thông qua tình báo của anh tông, khiến hắn biết vị tiểu công tử trấn Tây Hầu phụ trước mặt này, Bách Lý Trường Ca rất mạnh, nhưng hắn cũng không nghĩ mình lại yếu đến vậy. Lạc Thanh Dương đoán, ngay cả khi mình không phải đối thủ của Bách Lý Trường Ca, đối phương cũng tuyệt đối không thể dễ dàng hạ gục mình. Nhưng bây giờ, đối phương lại kiêu ngạo đến vậy, khi giao đấu với mình lại không chuẩn bị đứng dậy. Nghĩ đến đây, Lạc Thanh Dương lạnh giọng nói, "Vậy Bách Lý công tử cố chấp không đứng dậy, vậy thì đừng trách Lạc Mộ không khách khí. Lát nữa thua rồi, đừng nói gì vì chưa chuẩn bị tốt, loại lời nói khiến người ta coi thường." Nói xong, Lạc Thanh Dương liền rút kiếm, nhanh như chớp, đâm thẳng về phía Bách Lý Trường Ca. Dịch Văn Quân lúc này, trong mắt tràn đầy hưng phấn nhìn Lạc Thanh Dương và Bách Lý Trường Ca, vô cùng mong đợi. Chương 114, một ánh mắt diệt sát, Dịch Văn Quân chấn động. Chương 114, một ánh mắt diệt sát, Dịch Văn Quân chấn động. Bù kiếm của Lạc Thanh Dương cực nhanh, như tia chớp đâm về phía Bách Lý Trường Ca, thế kiếm càng vô cùng sắc bén, trong chốc lát không khí dường như cũng bị xé toạc. "Trường Ca, cẩn thận." Dịch Văn Quân thấy cảnh này, không nhịn được nhắc nhở Bách Lý Trường Ca. Hai tay nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, nhưng nàng dường như không cảm thấy đau, trong mắt tràn đầy lo lắng. Mặc dù nàng muốn sư huynh mình thử thực lực của Bách Lý Trường Ca, xem hắn có đáng để mình gửi gắm không, nhưng Dịch Văn Quân tuyệt đối không muốn Bách Lý Trường Ca chết. Thậm chí, nàng chưa bao giờ nảy sinh ý nghĩ muốn Bách Lý Trường Ca bị thương. Dù sao trong ấn tượng của nàng, tiểu đệ đệ hàng xóm mà mình vẫn luôn đi theo từ nhỏ, thực lực cực mạnh. Ngay cả Diệp Vân và Bách Lý Đông Quân lớn hơn hắn vài tuổi, cũng không phải đối thủ của hắn. Vì vậy, Dịch Văn Quân tin rằng, Bách Lý Trường Ca bây giờ nhất định sẽ mạnh hơn đại sư huynh của mình. Nhưng bây giờ, thấy kiếm của đại sư huynh mình đã sắp đến trước mặt hắn, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ hành động nào, vẫn khiến Dịch Văn Quân vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, đối mặt với lời nhắc nhở của Dịch Văn Quân, Bách Lý Trường Ca vẫn ngồi vững như núi, trên mặt không hề có vẻ hoảng loạn. Chỉ thấy ngay khi kiếm của Lạc Thanh Dương sắp đâm đến Bách Lý Trường Ca, giây tiếp theo, Bách Lý Trường Ca đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng vàng. Giết! Trong mấy mắt, trong đôi mắt hắn dường như có ngọn lửa vàng đang cháy rừng rực, ngọn lửa đó bí ẩn và mạnh mẽ. Sau đó một luồng sáng vàng bắn ra từ mắt hắn, đồng thời còn mang theo một cảm giác gáp bức nghẹt thở. Lúc này, Lạc Thanh Dương chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ không thể tả ập đến, như một cơn sóng thần dữ dội. Kiếm của hắn lập tức mất phương hướng, cả người như bị một ngọn núi khổng lồ va vào, bay ngược ra sau, đập mạnh vào tường, phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Cái này, đây là tình huống gì? Không ra tay, không rút kiếm, chỉ là một ánh mắt. Dịch Văn Quân lúc này hoàn toàn bị cảnh tượng đột ngột này làm cho kinh ngạc, môi đỏ khẽ hé, trong mắt tràn đầy chấn động. Nàng ngây người nhìn Bách Lý Trường Ca, dường như không nhận ra người trước mặt này, thậm chí không biết có phải ảo giác không. Nàng ngẩng đầu nhìn đôi mắt Bách Lý Trường Ca. Khi nàng nhìn thấy ngọn lửa vàng trong mắt Bách Lý Trường Ca, dường như đã thấy thần linh giáng thế trong truyền thuyết. Thậm chí chỉ là đối mắt với Bách Lý Trường Ca, sức mạnh cường đại đó đã khiến tim nàng ngừng đập ngay lập tức, khiến nàng quên cả thở. Một lúc lâu sau, Dịch Văn Quân mới hoàn hồn. Nàng vội vàng chạy đến bên Lạc Thanh Dương, chuẩn bị kiểm tra vết thương của hắn. "Sư minh, ngươi không sao chứ? Dịch Văn Quân quan tâm hỏi, giọng nói mang theo một chút run rẩy. Lạc Thanh Dương khó khăn đứng dậy từ mặt đất, lắc đầu. Nhìn Bách Lý Trường Ca, cười khổ nói, ta không sao, sư muội. Ta chỉ không ngờ, thực lực của Bách Lý công tử lại mạnh đến vậy. Lúc này, trong mắt hắn không còn tràn đầy ghen tị và không cam lòng, mà là sợ hãi và một tia bừng tỉnh. Có lẽ sư muội mình đi theo hắn, mới có thể tìm thấy tự do và hạnh phúc của mình. Nghĩ đến đây, Lạc Thanh Dương ôm ngực, khó khăn đi đến trước mặt Bách Lý Trường Ca. Cung kính chắp tay, đa tạ Bách Lý công tử, ân không giết. Bách Lý Trường Ca một tay nâng chén trà, một tay đưa đỡ, đứng dậy đi. Ngươi nên may mắn, kiếm vừa rồi của ngươi không có bất kỳ sát ý nào, cũng không nhắm vào yếu huyệt của ta. Nếu không, sẽ không đơn giản như vậy. Lạc Thanh Dương nghe vậy, trên mặt tràn đầy nghiêm túc. Bách Lý công tử, ngài đã là bạn của sư muội, vậy ta tuyệt đối không thể muốn mạng của ngài. Nếu không, sư muội e rằng sẽ không vui. Nhìn kẻ liếm chó cực phẩm, mọi thứ đều lấy Dịch Văn Quân làm trung tâm trước mặt này, Bách Lý Trường Ca lại một lần nữa cả lời. Hắn thật sự không biết nên nói Lạc Thanh Dương là yêu Dịch Văn Quân, hay là đã đánh mất bản thân. Đổi vị trí suy nghĩ, nếu là Bách Lý Trường Ca phát hiện nữ nhân mình thích thân mật với một nam nhân khác, Bách Lý Trường Ca đại khái sẽ trực tiếp đại khai sát giới. Đừng nói nàng không thích mình, mình phải buông tay để nàng hạnh phúc, loại lời nói dối quỷ quái đó. Bách Lý Trường Ca chỉ tin bảo ngày dài tình cảm tự nhiên sinh. Ví dụ như Tiễn Lưu Ly, nếu không sinh tình thì chỉ chứng minh một điều, ngày chưa đủ dài. Nhưng như vậy cũng tốt. Lạc Thanh Dương đã là kẻ liếm cho cực phẩm như vậy, vậy ngược lại là một quân cờ cực kỳ tốt. Chỉ cần Dịch Văn Quân còn ở bên cạnh mình, hắn tuyệt đối sẽ không phản bội, độ trung thành hoàn toàn không cần nghi ngờ. Nếu đã như vậy, Bách Lý Trường Ca chuẩn bị tương lai để hắn tiếp tục phát huy tài năng trong Bất Lương Nhân, không cần gặp Dịch Văn Quân nữa. Chỉ cần thông qua vài lời nói, cho hắn biết Dịch Văn Quân rất hạnh phúc, lúc đó hắn e rằng sẽ còn làm việc chăm chỉ hơn cả Châu Già. Mà trong lúc Bách Lý Trường Ca suy nghĩ, Dịch Văn Quân thấy sư huynh mình không gặp nguy hiểm đến tính mạng, liền không để ý nữa, mà tràn đầy bất ngờ chạy đến bên cạnh Bách Lý Trường Ca, ôm chặt cánh tay Bách Lý Trường Ca. Trường Ca, chỉ mấy năm không gặp, ngươi thực lực lại đã mạnh đến vậy. Lúc này, Dịch Văn Quân ngẩng đầu nhìn Bách Lý Trường Ca, trong mắt vừa có sự kính phục lại có một tia vui mừng, giọng nói có chút lắp bắp nói, giọng điệu tràn đầy vẻ không thể tin được. Bách Lý Trường Ca khẽ cười một tiếng, không trả lời, mà vén tấm vải đỏ trên bàn, đã chỉ điểm xong sư huynh của ngươi rồi, vậy bây giờ ta có thể ăn cơm rồi chứ? Ừ. Dịch Văn Quân vội vàng gật đầu, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Bách Lý Trường Ca. Bách Lý Trường Ca nhìn hai món ăn trên bàn, trong lòng có điều suy nghĩ. Sau đó ngẩng đầu cười nói, Lạc huynh, ăn cùng không? Lạc Thanh Dương giơ tay, vừa định đồng ý, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Chỉ thấy Dịch Văn Quân đã lên tiếng trước. Trường Ca, sư huynh ta bình thường khổ tu, chỉ uống trà nhạt ăn đồ thô, thôi kệ hắn đi. Lúc này, Lạc Thanh Dương vô cùng thất vọng, nhưng để không làm mất mặt Dịch Văn Quân, hắn vẫn cố nặn ra nụ cười đáp lại. Ừm, ta quen uống trà nhạt, ăn đồ thô, không quen ăn những món ăn tinh tế này. Ta cứ ra ngoài cửa canh gác, không làm phiền hai người nữa. Nói xong, hắn liền buồn bã quay người, canh cửa cho hai người. Thấy Lạc Thanh Dương rời đi, Bách Lý Trường Ca không giữ lại. Cho đến khi trong phòng chỉ còn lại hắn và Dịch Văn Quân, Bách Lý Trường Ca lúc này mới lại mở miệng. Vương Phi, ngươi làm hai món này cho ta. Ta nếu không đoán sai, e rằng có ẩn ý đúng không? Chương 115, Ngự Kiếm Thừa Phong, đưa Dịch Văn Quân dạo thiên khải. Chương 115, Ngự Kiếm Thừa Phong, đưa Dịch Văn Quân dạo thiên khải. Đã nói rồi, đừng cứ gọi ta Vương Phi. Chưa qua cửa, thì không thể tính là Vương Phi. Dịch Văn Quân khẽ cắn môi, nhìn Bách Lý Trường Ca, nghe thấy hai chữ Vương Phi trong mắt tràn đầy vẻ chán ghét. Vừa nói, nàng chỉ vào hai món ăn bày trên bàn. Món thứ nhất, được nốt trong lồng sắt, món này gọi là chim trong lồng. Đĩa này, gọi là giang hồ sa. Nói xong xua tay, Trường Ca, mời. Dịch Văn Quân không nói gì nữa, cứ thế ngây người nhìn Bách Lý Trường Ca, còn Bách Lý Trường Ca cũng không động đũa, nhìn đôi mắt nàng mang theo chút buồn bã. Người muốn nói gì? Điều ta muốn nói, không phải rất rõ ràng sao? Dịch Văn Quân vừa nói, vừa nhẹ nhàng vén sợi tóc bên thai ra sau thai, đồng thời tự rêu cười một tiếng. Ta đã lâu lắm rồi không ra ngoài. Cả viện tử, chỉ có ta và sư huynh hai người. Mà sư huynh cũng là một người ít nói, ta thậm chí đã rất lâu rồi không nói nhiều lời như vậy với ai. Cứ như con chim trong lồng này, rõ ràng đang ở trong lồng giam, nhưng lại khát khao thế giới bên ngoài. Bách Lý Trường Ca nhìn Dịch Văn Quân, quả thực có chút đáng thương. Hắn có thể rõ ràng phân biệt, thần sắc Dịch Văn Quân lúc này không phải giả dối, mà là thật sự đầy bi thương. Tuy nhiên, cũng không có gì lạ. Dù sao cuộc sống như thế này và ngồi tù khác biệt duy nhất, chính là có thể ăn no mặc cấm thôi nhỉ. Bất kỳ người bình thường nào ngồi tù, đều sẽ không vui vẻ. Nghĩ đến đây, Bách Lý Trường Ca đặt đũa xuống, không ăn nữa. Hai món ăn này, không hợp khẩu vị của ta. Nói xong, Bách Lý Trường Ca kéo tay Dịch Văn Quân, ôm nàng nửa chừng vào lòng. Nắm chặt vào. Ơ. Dịch Văn Quân khẽ hô một tiếng, có chút nghi hoặc nhìn Bách Lý Trường Ca, không biết hắn bảo mình nắm chặt là có ý gì. Giây tiếp theo. Bách Lý Trường Ca vung tay, cửa phòng trước mặt đột nhiên mở ra. Ngay sau đó, Dịch Văn Quân chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ vướt ve tóc dài của mình, nàng và Bách Lý Trường Ca trực tiếp ngự kiếm bay lên. Đây là. Dịch Văn Quân nhìn trời xanh mây trắng xung quanh, trong mắt đầy kinh ngạc và sợ hãi. Nàng tuy rằng biết, người có thực lực mạnh mẽ khi nhập môn, lúc thi triển khinh công có thể làm được như bay lượn, tạm thời ngự không. Nhưng thật sự ngự kiếm phi hành, vẫn là vượt xa tưởng tượng của nàng. Đã vậy món ăn của Cảnh Ngọc Vương phủ không hợp khẩu vị của ta, vậy ta đi Thiên Khải Thành. Bách Lý Trường Ca nhìn Dịch Văn Quân hai tay nắm chặt quần áo của mình, dường như sợ mình rơi xuống, cười nói. Đồng thời, hắn xoa đầu nàng, đừng lo lắng, ta sẽ không để ngươi rơi xuống đâu. Dịch Văn Quân dường như cảm nhận được sự an ủi của Bách Lý Trường Ca, không còn sợ hãi như vậy nữa. Nàng khẽ gật đầu, ngay sau đó đầy tò mò mở miệng. Nhưng, giọng nói vẫn run rẩy. Trường Ca, ta đang ngự kiếm phi hành sao? Thủ đoạn mà tiên nhân trong truyện tranh mới dùng được. Đích xác là ngự kiếm phi hành, chỉ là ta vẫn chưa phải tiên nhân. Từ khi Bách Lý Trường Ca trong Đại hội Kiếm Lâm đối đầu với Vương Nhất Hành, lĩnh ngộ ra ngự kiếm thuật chỉ thuộc về mình. Cho dù không phải pháp bảo, hắn cũng có thể dùng tâm thần điều khiển, lúc đó hắn có thể làm được ngự kiếm phi hành. Dù sao trong ký ức của Đạo Huyền và Vương Phi Đằng có quá nhiều pháp thuật ngự vật phi hành. Trước đây chỉ là khổ sở vì những pháp thuật này chỉ có thể điều khiển pháp bảo mà thôi. Mà Dịch Văn Quân nghe thấy thế mà thật sự là ngự kiếm phi hành trong truyền thuyết, nàng lúc này cố nén sợ hãi trong lòng, tò mò nhìn những đám mây trắng xung quanh, trong mắt đầy vẻ mới lạ. Thậm chí nàng vươn tay muốn chạm vào những đám mây trắng đó. Tuy nhiên khi nàng phát hiện những đám mây trắng đó không thể chạm vào được, có chút thất vọng. Tuy nhiên rất nhanh nàng hơi ngẩng đầu, nhìn Bách Lý Trường Ca, trong mắt đầy vẻ sùng bái như tiểu muội. Trường Ca, ngươi thật lợi hại. Hắn không khỏi nhớ lại lúc nhỏ. Dịch Văn Quân nhìn thấy mình đấm Bách Lý Đông Vân, đá Diệp Vân, cũng là vẻ mặt này. Hắn không khỏi lắc đầu cười, nắm chặt vào, sắp hạ cánh rồi. Nói xong, Bách Lý Trường Ca ngón tay biến đổi pháp quyết, trong nháy mắt lao nhanh xuống đất. A! Dịch Văn Quân cảm nhận được cảm giác rơi xuống cực nhanh này, trong nháy mắt kinh hô một tiếng, sợ hãi nhắm mắt lại, hai tay ôm chặt Bách Lý Trường Ca. Đến mặt đất rồi. Hạ cánh rồi sao? Nghe thấy lời của Bách Lý Trường Ca, Dịch Văn Quân thử mở mắt ra. Nàng nhìn những ngôi nhà xung quanh, đám đông náo nhiệt trên đường phố xa xa, cũng như mặt đất vững chắc dưới chân. Phù Dịch Văn Quân xác định mình cuối cùng cũng trở lại mặt đất, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, nàng vẫn cảm thấy hai chân mình mềm nhũn, nếu không phải ôm Bách Lý Trường Ca, có thể đứng cũng không vững. Đi thôi, đi ăn cơm. Nói xong, Bách Lý Trường Ca liền đi ra ngoài hẻm. Dịch Văn Quân thì hai chân vẫn mềm nhũn, hoàn toàn là nửa treo trên người Bách Lý Trường Ca, mặc cho Bách Lý Trường Ca dẫn mình ra khỏi con hẻm. Thế nào, con phố náo nhiệt như thế này lâu rồi không gặp phải không? Đi trên con phố người qua lại, Bách Lý Trường Ca cười nói. Ừm. Dịch Văn Quân nhìn đám đông náo nhiệt xung quanh, nghe tiếng giao hàng ồn ào, thần sắc có chút hoảng hốt. Khoảng một năm hay hai năm rồi nhỉ? Tuy nhiên rất nhanh, trên mặt nàng lại lộ ra thần sắc vui vẻ. Trường Ca, cảm ơn ngươi. Bách Lý Trường Ca không nói gì, chỉ là thương tiếc xoa đầu nàng. Đi xem có gì thích không, ta mua cho ngươi. Ngươi mua cho ta. Dịch Văn Quân dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá Bách Lý Trường Ca từ trên xuống dưới. Đây là ánh mắt gì? Bách Lý Trường Ca kỳ lạ nhìn Dịch Văn Quân. Rõ ràng lúc nhỏ mua một cây kẹo hồ lô, ngươi ba người đều muốn ta trả tiền, bây giờ ngươi nói. Nha, chưa đợi Dịch Văn Quân nói chuyện, Bách Lý Trường Ca giơ tay, khẽ gõ vào đầu Dịch Văn Quân. Tuy nhiên trên mặt, hắn hiếm thấy lộ ra vài phần vẻ lúng túng. Lúc nhỏ, Bách Lý Lạc Trần không ủng hộ hắn luyện võ, cũng không cho phép Bách Lý Thành Phong và Ôn Lạc Ngọc ủng hộ hắn. Một lòng chỉ muốn để hắn yên ổn làm một công tử nhà giàu. Nhưng Bách Lý Trường Ca tự nhiên không muốn. Mà nghèo văn giàu võ, luyện võ là phải tốn tiền, còn không ít. Tuy rằng hắn là tiểu công tử của trấn Tây Hầu phủ, nhưng hắn không có sự ủng hộ của gia đình. Chỉ dựa vào tiền tiêu vặt trong tay mình, muốn mua dược liệu ngâm thuốc, hoàn toàn không đủ. Do đó, tiền của Diệp Vân và Bách Lý Đông Quân cũng không ngoại lệ. Họ đều tự nguyện vô điều kiện quyên góp cho Bách Lý Trường Ca, dùng để ủng hộ hắn luyện võ. Điều này cũng dẫn đến ba người thường xuyên trong túi ngay cả một đồng xu cũng không đủ. Nếu muốn ăn gì, lúc này ba người sẽ đi tìm Dịch Văn Quân chơi. Ngay lúc Bách Lý Trường Ca hồi tưởng, Dịch Văn Quân xoa đầu, đáng thương nhìn Bách Lý Trường Ca. Đáng ghét, chỉ biết ước hiếp ta, ta lại không nói sai. Chương 116, đi đi khách sạn. Có thể sánh vai với vài người mạnh nhất thiên hạ. Chương 116, đi đi khách sạn. Có thể sánh vai với vài người mạnh nhất thiên hạ. Xuyệt. Chưa đợi Dịch Văn Quân nói xong, Bách Lý Trường Ca đã vươn tay bịt miệng nàng lại. Dù sao nếu để nàng nói tiếp, danh tiếng một đời của mình có thể sẽ bị hủy hoại. Nhìn xem, đó chính là Trường Ca kiếm tiên, nghe nói lúc nhỏ lừa tiền của một cô bé để tiêu. Nghĩ đến sau này người khác sẽ bàn tán về mình như vậy. Thích hà, đáng sợ. Bách Lý Trường Ca vội vàng lắc đầu, còn cái suy nghĩ này ra khỏi đầu. Ngay sau đó, hắn vung tay lớn. Nay khác xưa, ngươi muốn gì ta đều mua cho ngươi, được không? Chỉ là chuyện lúc nhỏ, ngàn vạn lần đừng nhắc lại, ít nhất đừng nhắc trước mặt người ngoài. Xem tâm trạng của tỷ tỷ ta đi. Dịch Văn Quân nói xong, vui vẻ nhảy nhót, đi về phía trước. Bách Lý Trường Ca bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, tạo nghiệp ta. Ra ra à ra ra, đều trách ngươi lúc đó cắt tiền tiêu vặt của ta. Ai? Hắn khẽ thở dài một tiếng, đi theo sau Dịch Văn Quân. Dịch Văn Quân dường như thật sự rất lâu rồi không ra phố, lúc này nàng dường như nhìn cái gì cũng thấy mới lạ. Cứ như một con chim vui vẻ thoát khỏi lồng, len lỏi trên con phố đông đúc. Một lát nàng dừng chân trước quầy hàng trang sức tinh xảo, một lát lại bị món ăn vặt thơm lừng thu hút qua. Bách Lý Trường Ca thì đi theo sau nàng, phàm là nàng nhìn một cái, hắn đều trực tiếp mua xuống. Trên mặt hắn thì mang theo một nụ cười, trong mắt đầy hồi ức. Trong số bốn người Bách Lý Trường Ca, Diệp Đình Chi, Bách Lý Đông Quân và Dịch Văn Quân, Bách Lý Trường Ca là người nhỏ tuổi nhất, tuy nhiên chênh lệch cũng không lớn. Năm đó, họ bốn người dưới sự dẫn dắt của Bách Lý Trường Ca cũng từng ở Thiên Khải Thành lang thang khắp nơi như vậy. Nhưng bây giờ, vật còn người mất, nhân gian khó giữ nhất, nhan sắc từ biệt gương, hoa từ biệt cây a. Bách Lý Trường Ca khẽ thở dài một tiếng, nhanh chóng đuổi theo Dịch Văn Quân đã chạy xa. Đi mãi, bước chân của Dịch Văn Quân dần dần chậm lại. Đi dạo đủ rồi sao? Dịch Văn Quân mỉm cười lắc đầu, không đủ, đi dạo cả đời cũng không đủ. Vậy sao không tiếp tục nữa? Dịch Văn Quân nghe vậy, cười ôm lấy cánh tay Bách Lý Trường Ca. Ngươi không phải vẫn chưa ăn chưa sao? Nói xong, nàng chỉ vào quán rượu không xa, ta đi cùng ngươi ăn trưa, ăn xong lại đi dạo. Được. Bách Lý Trường Ca gật đầu. Hai người đi vào quán rượu, tìm một vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Tiểu nhị rất nhanh liền bưng lên trà nước và điểm tâm. Dịch Văn Quân chủ động rót một chén trà cho Bách Lý Trường Ca, ngay sau đó nàng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, máy mắt cong cong. Bây giờ ta vẫn như đang mơ vậy. Bách Lý Trường Ca mỉm cười nhìn nàng, sau này chỉ cần ngươi muốn, mỗi ngày đều có thể ra ngoài. Nói xong, Bách Lý Trường Ca từ trong lòng lấy ra một con chim bồ câu đưa thư cơ quan do Mặc Gia chế tạo, đẩy đến trước mặt Dịch Văn Quân. Cái này cho ngươi, ta lần này đến Thiên Khải, ước chừng sẽ ở lại rất lâu, ngươi nhớ ta thì dùng chim bồ câu đưa thư thông báo cho ta. Dịch Văn Quân ngây người nhìn Bách Lý Trường Ca, không nói gì. Ta làm sao vậy? Bách Lý Trường Ca nhìn ánh mắt của Dịch Văn Quân, tò mò hỏi. Không không sao. Dịch Văn Quân đột nhiên lại quay đầu đi, đồng thời cẩn thận đặt con chim bồ câu đưa thư đó vào tay. Cảm ơn ngươi. Khách khí gì với ta, cứ coi như là bồi thường cho ngươi, dù sao lúc nhỏ đúng là ngươi tiêu tiền. Dịch Văn Quân không nói gì nữa, chỉ là khẽ vuốt ve con chim bồ câu đưa thư trong tay mình. Ăn chưa xong, hai người lại đi dạo rất lâu, cho đến khi màn đêm buông xuống. Ngươi muốn đưa ta về rồi sao? Đứng trên cầu, dưới cầu là con sông nhỏ chảy chậm rãi, hoa sen phủ đầy mặt sông. Dịch Văn Quân chống cằm, nhìn dòng nước sông róc rách chảy dưới cầu. Không, còn muốn đưa ngươi đi một nơi cuối cùng. Đi đâu? Dịch Văn Quân có chút nghi hoặc. Ngươi đoán? Bách Lý Trường Ca cười cười, giắt tay Dịch Văn Quân tiếp tục đi về phía trước. Dịch Văn Quân nhìn bóng lưng Bách Lý Trường Ca, trong lòng thầm suy nghĩ. Trăng sáng treo cao, trai đơn gái chiếc, màn đêm buông xuống mà không về nhà, mà lại đi một nơi. Nghĩ đến đây, Dịch Văn Quân trong nháy mắt má đỏ bừng, trong mắt đầy vẻ thẹn thùng. Trường Ca, nơi cuối cùng ngươi nói sẽ không phải là khách sạn chứ? Ta nhiều năm chưa gặp, hôm nay liền đi khách sạn, không được quá nhanh rồi. Tuy nhiên ngươi đừng giận, ta chỉ là phải suy nghĩ một chút. A Bách Lý Trường Ca giơ tay liền gõ vào đầu Dịch Văn Quân một cái. Khách sạn? Nghĩ gì vậy? Chỉ là muốn đưa ngươi đi Diệp phủ, dù sao ta nhiều năm không đến Thiên Hải, thế nào cũng phải tế điện bá phụ bá mẫu. Ồ. Dịch Văn Quân nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên trong lòng lại có chút mất mát. Nói đến cũng thật sự phải tế điện một chút, năm đó Diệp bá phụ bá mẫu đối với ta đều rất tốt. Chỉ là đáng tiếc. Dịch Văn Quân không nói gì nữa, giọng nói có chút trầm thấp. Mà Bách Lý Trường Ca lại cười lạnh một tiếng. Đáng tiếc cầu hoàng đế có mắt không trọng, một trung thần như vậy, kết quả đổi lại là Chu Diệt Môn. Xuyệt. Dịch Văn Quân nghe thấy lời của Bách Lý Trường Ca, trong nháy mắt kinh hãi, vội vàng ra hiệu hắn nói nhỏ một chút. Đồng thời hoảng loạn nhìn xung quanh. Diệp gia đã sa sút nhiều năm, căn nhà vẫn luôn trống, cũng không còn ai ở, do đó đường phố trước cửa Diệp gia, ngoài Bách Lý Trường Ca và Dịch Văn Quân ra, không còn một ai nữa. Thấy vậy Dịch Văn Quân, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nàng vẫn khẽ gõ vào cánh tay Bách Lý Trường Ca, lo lắng nói, "Trường Ca, đó là hoàng đế. Ngươi điên rồi sao? Xúc phạm hoàng đế là sẽ bị chém đầu đó. May mà ở đây chỉ có ngươi ta, nếu không cẩn thận bị bệ hạ biết được." Bách Lý Trường Ca cười cười, yên tâm. Đừng nói là ở đây, cho dù ở hoàng cung, ta thật sự mắng như vậy, Thái An đế cũng không giữ được ta. Trọng Thanh tuy rất mạnh, quốc sư cũng không yếu, ta không giết được Thái An đế. Nhưng họ muốn giết ta, cũng quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Nghe vậy, Dịch Văn Quân đồng tử đột nhiên có rút. Nàng nghe thấy gì? Đó là Trọng Thanh đại giám và quốc sư Tề Thiên Trần đó. Cả Bắc Ly thiên hạ, những nhân vật lừng danh trong Bắc Ly bảng của Thiên Cơ Các đều xếp hạng top 10. Nhưng bây giờ, Bách Lý Trường Ca bên cạnh mình, thế mà lại nói hai người này liên thủ cũng không thể giết hắn. Dịch Văn Quân không hề cảm thấy Bách Lý Trường Ca sẽ lừa mình. Dù sao nàng vừa rồi còn tận mắt thấy, Bách Lý Trường Ca thi triển ra thủ đoạn ngự kiếm phi hành có thể nói là tiên nhân. Trường Ca rời Thiên Khải mấy năm nay rốt cuộc đã trải qua những gì? Thực lực thế mà đã có thể sánh vai với vài người mạnh nhất Bắc Ly rồi. Trong chốc lát, Dịch Văn Quân nhìn bóng lưng Bách Lý Trường Ca, trong lòng vô cùng tò mò, đồng thời mang theo sự sùng bái như thuở nhỏ. Bách Lý Trường Ca thì dường như hoàn toàn không cảm thấy lời mình vừa nói có bao nhiêu kinh thiên động địa, mà là đứng trước cửa Diệp phủ, khẽ nói, "Đến rồi." Chương 117, Bách Lý Đông Quân đến. Diệp Đình Chi, "Không phải, họ có bệnh sao?" Chương 117, Bách Lý Đông Quân đến. Diệp Đình Chi, "Không phải, họ có bệnh sao?" Dịch Văn Quân nghe vậy, ngẩng đầu ngây người nhìn Diệp phủ trước mắt. Cánh cửa đóng chặt kia, giống như phong ấn của thời gian. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống cánh cửa mục nát, mang đến một tia sáng yếu ớt cho phủ đệ từng huy hoàng nay đã đổ nát này. Bách Lý Trường Ca chậm rãi di chuyển bước chân, bàn tay hắn chậm rãi đặt lên vòng cửa, động tác nhẹ nhàng như đang chạm vào một đoạn ký ức vô cùng xa xôi. Hắn hơi ngẩng đầu, thở dài một tiếng thật sâu. Âm thanh đó trong đêm tĩnh mịch càng thêm nặng nề. Nghĩ năm đó, Diệp gia huy hoàng đến nhường nào, nhưng bây giờ, lại tiêu điều thê lương như vậy. Dịch Văn Quân di chuyển đến bên cạnh hắn, trong mắt đầy cảm khái và tiếc nuối. Ánh mắt nàng lướt qua phủ đệ cũ nát kia, dường như thấy được sự phồn hoa và náo nhiệt năm xưa nay đều đã hóa thành bong bóng. Đúng vậy, vận mệnh thật sự trêu ngươi a. Nếu như Diệp bá phụ bá mẫu còn sống, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Bách Lý Trường Ca lúc này nghĩ đến Thái An đế nhắm vào Bách Lý gia, trong mắt sát ý chợt lóe qua. Năm đó ta còn quá nhỏ, không có cách nào thay đổi được gì. Lần này sẽ không. Nói xong, Bách Lý Trường Ca khẽ dùng sức đẩy cánh cửa nặng nề kia ra, theo bụi bặm rơi xuống. Đột nhiên, một luồng khí tức cũ kỹ nồng nặc cập đến, xen lẫn mùi mục nát. Trong sân, cỏ dại mọc um tùm, những ngôi nhà cũng đã mất đi vẻ huy hoàng ngày xưa, trông đổ nát hoang tàn, những vết loang lổ trên tường như những nếp nhăn do thời gian cắt sâu. Ngói trên mái nhà cũng có nhiều chỗ bị bỡ, thậm chí có thể sập bất cứ lúc nào. Hai người chậm rãi đi đến giữa sân. Ngay sau đó, Bách Lý Trường Ca từ không gian hệ thống lấy ra giấy vàng đã chuẩn bị sẵn, dùng mồi lửa châm đốt. Diệp Ba Phụ, Bá Mẫu, Trường Ca đến thăm hai người. Hắn giọng nói trầm thấp, vang vọng trong sân tĩnh mịch. Dịch Văn Quân cũng ngồi xổm xuống, cầm giấy vàng đặt vào lửa. Bá Phụ, Bá Mẫu và Diệp Vân, Văn Quân cũng đến thăm hai người. Nguyện hai người ở trên trời linh thiêng được an nghỉ. Nàng giọng nói nhẹ nhàng, như làn gió nhẹ. Mà đúng lúc này, một trận tiếng bước chân gấp gáp truyền đến. Bách Lý Trường Ca và Dịch Văn Quân ngẩng đầu, chỉ thấy Bách Lý Đông Quân trên mặt đầy mong đợi, đồng thời cầm một cái lọ và một sấp giấy vàng, vội vàng chạy vào. Mà khi hắn nhìn thấy người trong sân là Bách Lý Trường Ca, Bách Lý Đông Quân dường như có chút thất vọng. Thì ra là Trường Ca ngươi cũng đến tế bái Diệp Bá Phụ và Bá Mẫu cùng Vân Ca. Nếu không thì sao? Bách Lý Trường Ca vừa bỏ giấy vàng vào lửa, vừa nói: Ta còn tưởng. Bách Lý Đông Quân không nói tiếp, mà đi đến bên cạnh Bách Lý Trường Ca, cũng ngồi xổm xuống, thêm giấy vàng vào lửa. Bách Lý Trường Ca thì vô vai Bách Lý Đông Quân, mà nhìn về phía chỗ tối. Hắn đến không lâu đã phát hiện, trong sân này ngoài hắn và Dịch Văn Quân ra, còn có một người khác. Bách Lý Trường Ca biết, đó là Diệp Đỉnh Chi tức Diệp Vân. Chỉ là đối phương có lẽ ngại sự có mặt của Dịch Văn Quân, nên không hiện thân. Cuối cùng, Bách Lý Trường Ca không nói gì. Chuyện Diệp Vân chưa chết, ít nhất không nên do mình nói cho Bách Lý Đông Quân. Nên là Diệp Đỉnh Chi tự mình nói với Bách Lý Đông Quân, hoặc là Bách Lý Đông Quân tự mình nhận ra Diệp Đỉnh Chi, chính là Diệp Vân. Một lúc lâu sau, Bách Lý Đông Quân đột nhiên kỳ lạ nhìn Dịch Văn Quân. Trường Ca, vị cô nương này là? Đệ muội. Dịch Văn Quân khẽ phì một tiếng. Vì cái gì để muội, chó ngậm ngà voi. Nói xong, nàng đứng dậy, xoay một vòng trước mặt Bách Lý Đông Quân, tóc dài bay lượn, mang theo một làn hương thơm nhẹ. Nhìn xem, ngươi không nhận ra ta rồi sao? Phải biết rằng, Trường Ca lúc đó vừa nhìn đã nhận ra ta rồi. Bách Lý Đông Quân có chút nghi hoặc gãi gãi đầu, ta quen biết sao? Ngay sau đó, hắn lại nhìn Bách Lý Trường Ca, dường như đang hỏi vị cô nương trước mặt này nói là thật hay giả. Bách Lý Trường Ca gật đầu, ngay sau đó nhắc nhở, lúc nhỏ. Nhưng Bách Lý Đông Quân nhìn Dịch Văn Quân, vẫn không nhớ ra đối phương chút nào. Lúc nhỏ? Mà Dịch Văn Quân thấy vậy, không khỏi tức giận nhắc nhở lại. Năm đó ngươi ba người không có tiền còn muốn uống rượu, kết quả liền đến nhà ta nói tìm ta chơi, sau đó lừa hết tiền tiêu vặt của ta đi rồi, còn nhớ không? Ngươi là Dịch Văn Quân. Vừa nghe điều này, Bách Lý Đông Quân trong nháy mắt phản ứng lại, có chút kinh ngạc nói. Tuy nhiên rất nhanh, trên trán hắn lại đầy vật đen. Chuyện ngươi nói này, không thể trách ta a, muốn trách ngươi thì trách Trường Ca. Năm đó tiền của ta và Vân Ca đều bị hắn lấy đi mua dược liệu rồi, ta lại không đánh lại hắn, căn bản không thể phản kháng. Hơn nữa sau này, đó cũng là chủ ý của Trường Ca. Hắn nói cô bé nhà giàu dễ lừa nhất. A, nói đến giữa trường, Bách Lý Đông Quân đột nhiên ôm đầu, đau đớn kêu lên một tiếng. Trường Ca, ngươi đánh ta làm gì? Bách Lý Trường Ca trên mặt toàn là nụ cười, hì hì, ngươi nói xem. Dầm. Một tiếng động nhẹ, Bách Lý Đông Quân lại ôm đầu, chỉ cảm thấy trước mắt toàn là sao. Chuyện năm đó, là ta ra chủ ý sao? Không phải ngươi thì còn có thể là. Lời của Bách Lý Đông Quân chưa kịp nói xong, Bách Lý Trường Ca lại mở miệng, cười xoa xoa nằm đấm, nhìn Bách Lý Đông Quân, vô cùng hòa nhã. Thật sự là ta sao? Trong nháy mắt, Bách Lý Đông Quân nhìn nắm đấm to như bao cát của Bách Lý Trường Ca, rụt cổ lại. Ngay sau đó, có chút không chắc chắn nói: "Phải là Vân Ca, được không?" "Vậy mới đúng, rõ ràng là Diệp Vân hắn ra chủ ý." Bách Lý Trường Ca nhìn Bách Lý Đông Quân biết điều, vỗ vỗ vai hắn, hài lòng gật đầu. Đằng xa, Diệp Vân nhìn mình vô duyên vô cớ bị đổ oan, trên mặt đầy vẻ cả lời, không nhịn được thầm mắng trong lòng: "Hay cho ngươi Bách Lý Trường Ca, thấy ta không có ở đây, liền ném cái nồi đen lớn như vậy cho ta. Năm đó rõ ràng là ngươi nói, ta mới đi tìm Dịch Văn Quân. Hơn nữa, ngươi còn nói ngươi biết xem bói, đoán được Dịch Văn Quân mệnh khắc ta, bảo ta không muốn chết thì đừng chơi với nàng. Lúc đó ta đều tin rồi, do đó ta làm sao có thể chủ động đi tìm Dịch Văn Quân. Mà lúc này, Dịch Văn Quân trong mắt đầy nghi ngờ nhìn Bách Lý Trường Ca. Nàng làm sao nhìn, cả hiện trường đều là Bách Lý Trường Ca dùng vũ lực uy hiếp ca ca mình Bách Lý Đông Quân đổi lời. Văn Quân, ngươi đây là ánh mắt gì? Bách Lý Trường Ca nhìn Dịch Văn Quân nghi ngờ, không nhịn được cười hỏi. Ừm, không phải ngươi, chính là tên Diệp Vân đó làm, Trường Ca ngươi tốt nhất rồi, sẽ không ức hiếp ta đâu. Lúc này, Diệp Đỉnh Chi trong bóng tối. Không phải, bọn họ có bệnh sao? Chương 118, nụ hôn đầu của Dịch Văn Quân, một căn phòng. Chương 118, nụ hôn đầu của Dịch Văn Quân, một căn phòng. Gió lạnh nổi lên, đêm càng sâu. Bách Lý Trường Ca ném tờ giấy vàng cuối cùng vào lửa, đứng dậy, nhìn Bách Lý Đông Quân. Ta đi trước đây. Được. Bách Lý Đông Quân gật đầu, ngay sau đó lại hỏi, Trường Ca, ngươi không về học cùng với ta sao? Ta thấy được, Lý Tiên Sinh rất quan tâm ngươi, thường xuyên nhắc đến ngươi. Bách Lý Trường Ca cười lắc đầu, tạm thời không. Tuy nhiên nói với hắn đừng lo lắng, ta sẽ không thất hẹn, ngày đại khảo ta sẽ đến. Nói xong, Bách Lý Trường Ca khẽ vươn tay, nhìn Dịch Văn Quân. Dịch Văn Quân trong nháy mắt hiểu ý, đi đến bên cạnh Bách Lý Trường Ca, Đông Quân, tạm biệt. Dịch Văn Quân nói xong, có chút thẹn thùng ôm lấy Bách Lý Trường Ca. Theo Bách Lý Trường Ca vung tay, hai người trực tiếp ngự kiếm rời đi. Ta đi, Trường Ca đây là thủ đoạn gì? Nhìn bóng lưng hai người ngự kiếm cơi gió rời đi, Bách Lý Đông Quân lớn tiếng kêu lên. Mà đằng xa, Diệp Đỉnh Chi cũng kinh hô thành tiếng. Ngự kiếm phi hành, nhập môn còn có thể như vậy sao? Trời ơi, ra ra, đây không phải là thủ đoạn của tiên nhân. Diệp Đình Chi nói đến giữa trường nội vàng phản ứng lại, dùng tay bịt miệng. Cũng may Bách Ly Đông Quân lúc này vẫn không thể vận dụng nội lực, nếu không e rằng vẫn sẽ nghe thấy tiếng kinh hô của hắn. Tuy nhiên, hắn vẫn chấn động nhìn về phía Bách Lý Trường Ca rời đi. Cứ tưởng rằng sau khi bước vào tự tại địa cảnh, liền có thể thu hẹp khoảng cách với Trường Ca, nhưng bây giờ xem ra, ai? Diệp Đình Chi khẽ thở dài một tiếng, trong lòng đầy khao khát. Khi nào ta mới có thể mạnh như Trường Ca? Lúc đó chẳng phải cả giang hồ muốn đi đâu thì đi sao? Tuy nhiên, nói đến đây Diệp Đình Chi đột nhiên lắc đầu. Không phải. Trường Ca lúc nhỏ nói với ta, Dịch Văn Quân mệnh khắc ta, bảo ta tránh xa nàng một chút, ta tin rồi. Bây giờ xem ra, cô bé Dịch Văn Quân kia lại dường như rất mập mờ với Trường Ca. Trường Ca sẽ không phải là lúc nhỏ lo lắng ta tranh giành Dịch Văn Quân, mới cố ý nói như vậy chứ? Không được, lần sau gặp mặt phải hỏi hắn. Nếu là thật, vậy thế nào cũng phải đền ta vài vỏ rượu ngon mới được. Diệp Đình Chi nhìn về phía Bách Lý Trường Ca rời đi, cười lắc đầu. Thiên Khải Thành, Cảnh Ngọc Vương phủ. Theo một trận gió lốc xẹt qua, Lạc Thanh Dương đang ngồi trong đình hóng mát đột nhiên mở mắt. Chỉ thấy sư muội mình Dịch Văn Quân và Bách Lý Trường Ca, không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa. "Sư muội, ngươi cuối cùng cũng về rồi, trước đó đi đâu vậy?" Dịch Văn Quân nghe thấy lời của Lạc Thanh Dương, vẻ mặt vui vẻ ôm lấy cánh tay Bách Lý Trường Ca. Đồng thời hưng phấn nói, "Sư minh, Trường Ca đưa ta đi Thiên Khải dạo phố rồi, không cần lo lắng cho ta." Nói xong, nàng quay đầu nhìn Bách Lý Trường Ca. "Trường Ca, cũng cảm ơn ngươi. Ta đã không nhớ, ta đã bao lâu rồi không vui vẻ như hôm nay." Dịch Văn Quân hưng phấn nhảy lên, hôn một cái lên mặt Bách Lý Trường Ca. "Đây là phần thưởng cho ngươi." Bách Lý Trường Ca nhìn Dịch Văn Quân bên cạnh cười tươi như hoa, cảm nhận được hơi ấm trên mặt. "Tiểu nha đầu, ngươi chiếm tiện nghi của ta sao?" "Mới không phải, rõ ràng là ta chịu thiệt, đây là nụ hôn đầu của ta, trắng trợn tặng ngươi mà ngươi còn không vui sao?" "Vậy cũng không được, đều là ngươi đánh lén ta." "Ngươi, đáng ghét." Lạc Thanh Dương nhìn vẻ thân mật của Dịch Văn Quân và Bách Lý Trường Ca, cùng với biểu cảm vui vẻ đó, trong lòng vô cùng chua xót. Tuy nhiên rất nhanh, hắn lại lắc đầu. "Sư muội từ khi bị giam cầm trong vương phủ này, liền chưa từng vui vẻ như hôm nay phải không?" "Ta không sao đâu, chỉ cần sư muội vui vẻ, ta làm gì cũng được." Nghĩ đến đây, Lạc Thanh Dương khẽ ôm quyền với Bách Lý Trường Ca, coi như cảm ơn. "Bách Lý công tử, cảm ơn ngươi đã chăm sóc sư muội. Chỉ là mong ngươi đừng phụ lòng sư muội của ta." Bách Lý Trường Ca cười cười, dễ nói. "Sư minh nói gì vậy? Không thèm để ý ngươi nữa." Dịch Văn Quân lại vội vàng dập chân, kéo Bách Lý Trường Ca vào phòng. Lạc Thanh Dương nhìn hai người biến mất, khẽ thở dài một tiếng, ngay sau đó bước chân nặng nề quay người đi về phòng mình. Trong phòng, vừa vào phòng, Bách Lý Trường Ca đã đẩy Dịch Văn Quân vào cửa. Ngươi muốn làm gì?" Dịch Văn Quân căng thẳng hai tay chống lên vai hắn, nghiêng đầu đi không dám nhìn hắn. "Vừa rồi ngươi nói cảm ơn ta." Dịch Văn Quân giọng nói rất nhẹ, như tiếng muỗi kêu. "Nhưng ta đều không cảm nhận được, không thể tính, nếu không ta chẳng phải quá thiệt thòi sao?" Vậy ngươi muốn thế nào?" "Ta cảm thấy phần thưởng phải do ta tự mình lấy mới thích hợp, ngươi nói phải không?" Dịch Văn Quân vội vàng căng thẳng lắc đầu, trong mắt đầy vẻ thẹn thùng, dái thai mềm mại lúc này cũng đỏ bừng. Không được, nhưng không do ngươi." Bách Lý Trường Ca cười, một đôi bàn tay lớn giam cầm cổ tay Dịch Văn Quân, túi đầu xuống. "Hơn nữa, đây mới là nụ hôn đầu." Khi môi Bách Lý Trường Ca chạm vào, Dịch Văn Quân chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cơ thể nàng trong nháy mắt cứng đờ, hai tay theo bản năng chống lên vai Bách Lý Trường Ca, muốn đẩy hắn ra nhưng lại không dùng được sức. Má nàng nóng bừng như lửa, má hồng nhanh chóng lan đến cổ. Hai mắt mở to, đầy vẻ hoảng loạn. Hàng mi dài không ngừng run rẩy, như cánh bướm hoảng sợ. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp và hỗn loạn. Thậm chí nàng có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của Bách Lý Trường Ca phả vào mặt mình, cảm giác xa lạ mà nóng bỏng đó khiến tim nàng đập loạn xạ. Nàng muốn nói gì đó, nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Rất lâu sau, môi tách ra. Bách Lý Trường Ca lau khỏe miệng, bây giờ hai ta hòa rồi. Nói xong, đi đến bàn, bưng ấm trà lên, rót một chén trà. "Hôm nay ta không đi, sắp xếp cho ta một căn phòng đi." Mà lúc này, Dịch Văn Quân vẫn dựa vào cửa, hai chân mềm nhũn, như mất hết sức lực, ánh mắt mơ màng. Một lúc lâu sau, nàng mới từ từ hoàn hồn. Giọng nói run rẩy nói, chính là căn phòng này." "Ừm." Bách Lý Trường Ca hơi nhướng mày, trêu đùa nhìn Dịch Văn Quân. Dường như nhận thấy ánh mắt trêu đùa của Bách Lý Trường Ca, Dịch Văn Quân quay lưng về phía Bách Lý Trường Ca, vừa dùng tay áo lau vết nước ở khóe miệng, vừa nhỏ giọng giải thích. Ngươi đừng hiểu lầm. Tiêu Nhược Cần làm sao có thể để lại chỗ ở cho người thứ ba trong phủ này?" Nói xong, Dịch Văn Quân trực tiếp đá giày ra, đôi chân nhỏ trắng non dẫm lên thảm đi vào gian trong. "Ngươi thích ở thì ở, không ở cùng phòng với ta thì đi tìm sư minh, dù sao trong phủ chỉ có hai gian phòng này." Chương 119, bữa sáng, chuẩn bị cuối cùng trước đại khảo. Chương 119, bữa sáng, chuẩn bị cuối cùng trước đại khảo. Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào phòng, rơi trên hai người đang tựa vào nhau trong giấc ngủ. Bách Lý Trường Ca một thân áo ngủ trắng, hai mắt nhắm nghiền, khí chất điềm đạm. Mà Dịch Văn Quân thì mặc một chiếc váy sa màu đỏ, vạt váy hơi nhăn, tóc dài như thác nước tùy ý xóa trên gối, vài sợi tóc rủ xuống má. Làn da trắng non như tuyết, hàng mi dài lúc này khẽ run rẩy, ngũ quan tinh xảo như tiên tử bước ra từ tranh vẽ. Ngay cả trong giấc ngủ, khóe môi hơi cong lên cũng lộ ra một tia ngọt ngào. Không biết lại qua bao lâu, cùng với ánh nắng càng thêm chói mắt, Dịch Văn Quân từ từ tỉnh giấc. Nàng rủi mắt, muốn đứng dậy, nhưng vừa mở mắt, liền phát hiện mình đang tựa vào lòng Bách Lý Trường Ca. Trên khuôn mặt tinh xảo của nàng trong nháy mắt nhiễm một mảng hồng, những ký ức đêm qua như thủy triều dâng lên trong lòng. Tối qua, nàng sau khi nói những lời đó, liền rất xấu hổ nằm lên giường. mà Bách Lý Trường Ca tự nhiên cũng không thể đi tìm sư minh của nàng, hai người ngủ chung giường. Tuy nhiên thật sự chỉ là nghỉ ngơi, Bách Lý Trường Ca không làm gì khác, chỉ là chiếc gối đặt ở giữa đêm qua đâu rồi. Dịch Văn Quân nghi hoặc từ trong lòng Bách Lý Trường Ca vùng vẫy ngồi dậy, ngẩng đầu lúc này mới phát hiện chiếc gối vốn nên chắn giữa hai người làm ranh giới vẫn còn đặt yên ở đó, nhưng mình không biết bằng cách nào đã vượt qua chiếc gối đi đến bên Bách Lý Trường Ca. Xấu hổ chết mất, may mà Bách Lý Trường Ca chưa tỉnh. Dịch Văn Quân mang theo vài phần may mắn, vội vàng lén lút xuống giường rửa mặt. Mà không lâu sau khi Dịch Văn Quân rời đi, Bách Lý Trường Ca cũng mở mắt, nhìn về phía Dịch Văn Quân rời đi, cười lắc đầu. Tuy nhiên rất nhanh, Bách Lý Trường Ca liền không còn để ý nữa, mà cúi đầu suy nghĩ. Đại khảo còn vài ngày nữa sẽ bắt đầu, mà tiếp theo, Lý Trường Sinh để thắng ta, rất có thể sẽ để đại đệ tử Quân Ngọc về học đường, để hắn đối đầu với ta. Nghĩ đến Quân Ngọc, Bách Lý Trường Ca thầm hồi tưởng lại mọi thứ về hắn trong ký ức. Một trong Bắc Ly Bát công tử, vô danh công tử, đệ tử đầu tiên của Lý Trường Sinh, thiên tư mạnh mẽ, khi xuất hiện một kiếm giết vô tác của Ngụy Thần Du, thắng vô tướng người đứng đầu tứ đại tôn sứ. Ước chừng thực lực đã đạt đến cảnh giới nửa bước thần du huyền cảnh, tuyệt đối là người đứng đầu trong số các đệ tử đương đại của học cung. Hệ thống, mở bảng thuộc tính. Theo ý niệm của Bách Lý Trường Ca, bảng thuộc tính cá nhân của hắn hiện ra trước mắt. Tên: Bách Lý Trường Ca. Thân phận: tiểu công tử trấn Tây Hầu Bắc Ly. Thể chất đặc biệt: thần thể, trọng đồng tư chất, vô song thế gian tổng hợp thực lực, tiêu giao thiên cảnh đại tiêu giao cảnh đỉnh phong. Ghi chú: tổng lượng linh lực sắp xỉ tiêu giao thiên cảnh phù giao cảnh đỉnh phong. Công pháp: Tây Sở Kiếm Ca, Đạo Kinh Ba Quyển, Chẩm Ngã Minh Đạo Quyết, Thần Nguyện Huyền Thủy Quyết, Vạn Kiếm Quyết, Chu Tiên Kiếm Trận, Thiên Cơ Ấn, Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, Bổ Thiên Thuật, Kỳ Lân Bảo Thuật Tàn Khuyết thuộc hạng, Bất Lương Soái Viên Thiên Cương vật phẩm, Chu Tiên Kiếm, Bất Nhiễm Trần, Hỏa Thần Kiếm số lần rơi thi thể ngẫu nhiên, không ta bây giờ không tính Chu Tiên Kiếm, hệ thống phán định tổng hợp thực lực của ta là tiêu giao thiên cảnh, đại tiêu giao cảnh đỉnh phong. Mà Quân Ngọc thì là nửa bước thần du cao hơn ta một tiểu cảnh giới. Tuy rằng hệ thống phán định tổng hợp không thể thú vị, là một đối thủ. Tuy rằng theo hệ thống phán định, Bách Lý Trường Ca dường như không thể chiến thắng Quân Ngọc, nhưng hệ thống phán định suy cho cùng cũng chỉ là một tham khảo. Bách Lý Trường Ca có tự tin, cho dù không dùng Chu Thiên Kiếm, mình cũng tuyệt đối sẽ không thua Quân Ngọc. Đặc biệt là mình sở hữu song trọng gia trì của trọng đồng và thân thể, không có lý do gì để thua nửa bước thần du. Tuy nhiên dù tự tin, nhưng sư tử vô thỏ cũng dùng hết sức, Bách Lý Trường Ca sẽ không tự đại đến mức coi thường Quân Ngọc, mà là trong lòng thầm suy nghĩ, nếu như tu vi có thể đột phá đến mệnh tuyển, e rằng lúc đó có thể thắng chắc, thậm chí là lợi dụng đặc tính miểu sát đồng cấp của thần thể dị tượng, làm được một kích đánh bại Quân Ngọc. Mà bây giờ cảnh giới mệnh tuyển, mình đã chạm đến một chút ngưỡng cửa, có lẽ có thể thử một lần, trong mấy ngày này đột phá đến cảnh giới mệnh tuyển. Mà đúng lúc này, Dịch Văn Quân đã rửa mặt xong trở về, đồng thời nàng còn bưng đến bữa sáng hôm nay. Trường Ca, dậy ăn sáng thôi. Bách Lý Trường Ca hoàn hồn, nhìn nụ cười dịu dàng của Dịch Văn Quân, trong lòng ấm áp. Hắn đứng dậy đi đến bàn ngồi xuống, Dịch Văn Quân thì ngồi đối diện hắn, hai tay chống cằm, nhìn hắn. Vừa rồi đang nghĩ gì vậy? Sao mà nhập thần thế? Dịch Văn Quân tò mò hỏi. Bách Lý Trường Ca khẽ cười, đang nghĩ về đại khảo Tắc Hạ học cung sắp tới và cả đối thủ có thể gặp phải. Đại khảo học cung rất nguy hiểm sao? Ngươi có thể gặp nguy hiểm không? Yên tâm đi, sẽ không có nguy hiểm đâu. Suy cho cùng cũng chỉ là một trận tỉ thí đặc biệt mà thôi. Bách Lý Trường Ca lắc đầu, giải thích. Dịch Văn Quân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt. Tuy nhiên, ngươi nhất định phải cẩn thận đó. Bách Lý Trường Ca gật đầu, cầm một miếng bánh mà ăn. Dịch Văn Quân không ăn, cứ chống cằm nhìn Bách Lý Trường Ca đối diện, trong lòng đầy hạnh phúc. Ngươi sao không ăn? Chẳng lẽ đang đợi ta đút cho ngươi? Nghe vậy, má Dịch Văn Quân trong nháy mắt nhiễm một mảng hồng, nũng nịu nói, mới không có đâu. Nhưng trong ánh mắt nàng lại dường như mang theo một tia mong đợi. Mà Bách Lý Trường Ca nhìn vẻ đáng yêu của Dịch Văn Quân, cười cầm một miếng bánh ngọt đưa đến miệng Dịch Văn Quân. Đến đây, nếm thử một miếng. Dịch Văn Quân khẽ mở miệng, cắn lấy bánh ngọt, trên mặt lộ ra nụ cười mãn nguyện. Thật ngon. Bách Lý Trường Ca cười cười, tiếp tục ăn bữa sáng của mình. Một bữa sáng cứ thế trôi qua trong tiếng cười đùa của hai người. Ăn sáng xong, Bách Lý Trường Ca đứng dậy, hôm nay ngươi muốn đi đâu chơi? Dịch Văn Quân nghe vậy lắc đầu. Ồ, không muốn ra ngoài sao? Bách Lý Trường Ca có chút kinh ngạc, dù sao Dịch Văn Quân bị giam cầm lâu như vậy vẫn luôn khát khao tự do, nàng làm sao có thể chỉ ra ngoài một ngày liền không muốn ra ngoài nữa. Mà Dịch Văn Quân dường như cũng nhìn ra sự nghi ngờ của Bách Lý Trường Ca, nàng cầm khăn tay lau khỏe miệng cho Bách Lý Trường Ca, đồng thời dịu dàng cười nói, vừa rồi ta thấy ngươi suy nghĩ về đại khảo mà nhíu mày, chắc là lần đại khảo này có đối thủ mà ngươi cũng không nắm chắc phải không? Vậy ngươi yên tâm chuẩn bị đại khảo, ta đợi ngươi. Hơn nữa có ngươi ở bên cạnh ta nói chuyện, ta thật ra đã rất mãn nguyện rồi. Bách Lý Trường Ca nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia cảm động. Hắn đứng dậy, ngây người nhìn Dịch Văn Quân. Ngươi muốn làm gì? Ô ô ô, lời của Dịch Văn Quân chưa kịp nói xong, đôi môi đỏ mọng của nàng đã lại bị Bách Lý Trường Ca hôn lấy. Một lúc lâu sau, Bách Lý Trường Ca buông Dịch Văn Quân đã mềm nhũn toàn thân, hơi thở như lăng ra, đợi ta đại khảo xong, lại đưa ngươi ra ngoài chơi vài ngày thật vui. Ừm. Chương 120, Kỳ Lân hư ảnh, Thiên Kim Đài. Chương 120, Kỳ Lân hư ảnh, Thiên Kim Đài. Vài ngày trôi qua nhanh chóng. Ngày đại khảo học cung, phòng Dịch Văn Quân. Trên giường, Bách Lý Trường Ca khoanh chân ngồi, cuối cùng cũng hiểu vì sao Diệp Phàm cũng phải mất một năm mới có thể đột phá đến mệnh tuyển. Khổ hải là khổ hải, mệnh tuyển là mệnh tuyển, hai cái tuy có liên quan nhưng lại không thể một bước mà thành, quả nhiên không đơn giản như vậy. Theo tiếng thở dài nhẹ, Bách Lý Trường Ca từ từ mở mắt, tinh quang chợt lóe qua. Tuy nhiên cũng tôi đi. Bách Lý Trường Ca xuống giường, đi ra ngoài cửa. Nhưng không biết vì sao, mỗi bước chân hắn đi đều như dẫm trên mặt nước, mặt đất nổi lên những gợn sóng màu đỏ nhạt lan ra ngoài. Đồng thời, một hư ảnh kỳ lân khổng lồ màu đỏ mực hiện lên sau lưng hắn, ngửa mặt lên trời gầm thét. Nhìn thấy cảnh này, khoe miệng Bách Lý Trường Ca cong lên một nụ cười. Bây giờ mình tuy chưa bước vào cảnh giới mệnh tuyển, nhưng lần bế quan tu luyện này cũng không phải không có thu hoạch. Chiến thắng Quân Ngọc không thành vấn đề. Theo cánh cửa mở ra, hư ảnh kỳ lân sau lưng Bách Lý Trường Ca biến mất, như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là giấc mơ. Lúc này, ngoài cửa, nhìn thấy Bách Lý Trường Ca bước ra, Dịch Văn Quân một thân váy dài màu tím nhạt, vén váy lên, chạy nhanh đến đón. "Trường Ca, hôm nay là đại khảo rồi, đã chuẩn bị xong chưa?" "Tự nhiên." Bách Lý Trường Ca khẽ cười một tiếng, ngay sau đó khẽ nắm chặt nắm đấm, kỳ lân màu đỏ máu nổ tung trong lòng bàn tay. "Ta có 10 phần chắc chắn." Nhìn Bách Lý Trường Ca tự tin như vậy, Dịch Văn Quân cuối cùng không còn căng thẳng nữa, mày mắt cong cong khẽ cười thành tiếng. "Vậy Trường Ca cố lên, ta đợi tin tốt của ngươi nha. Ngươi không đi cùng ta sao?" Bách Lý Trường Ca nhìn Dịch Văn Quân. Hắn không ngờ, tình hình náo nhiệt như vậy, Dịch Văn Quân thế mà lại không muốn đi xem. Dịch Văn Quân cười vén cổ áo cho Bách Lý Trường Ca, đồng thời dịu dàng lắc đầu. "Ta sẽ không đi đâu. Nếu không, vạn nhất bị bá phụ phát hiện thì không tốt. Dù sao là đại khảo học đường, ở đó chắc chắn sẽ có không ít thám tử của anh tông." Bách Lý Trường Ca nghe vậy, kéo tay Dịch Văn Quân, "Vậy có quan hệ gì, đeo mặt xa không phải được rồi sao?" "Nhưng mà..." Dịch Văn Quân vẫn có chút do dự, "Ta đi sẽ không gây phiền phức cho người sao?" Nhìn Dịch Văn Quân cẩn thận từng ly từng tí, Bách Lý Trường Ca khẽ gãi mũi nàng. "Ta còn tưởng gì chứ? Cho dù bị Cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược Cần phát hiện, ta còn không sợ, lại sợ bị cha ngươi phát hiện sao? Ai dám ngăn cản, cùng lắm thì giết chết là được." Dịch Văn Quân hơi ngẩng đầu, nhìn Bách Lý Trường Ca, khẽ cắn môi, trong mắt đầy cảm động. "Trường Ca, ngươi thật tốt. Từ khi Diệp Vân chết, ngươi và Đồng Quân cũng rời Thiên Khải Thành, liền không còn ai quan tâm cảm nhận của ta nữa." Bách Lý Trường Ca nhìn Dịch Văn Quân mắt rưng rưng nước, giơ tay khẽ vuốt ve má nàng. "Ngoan, đi thôi." Dịch Văn Quân do dự một chút, cuối cùng lại khẽ lắc đầu. "Vẫn còn lo lắng bá phụ của ngươi sao?" Dịch Văn Quân nghe vậy, tựa vào lòng Bách Lý Trường Ca, mím môi khẽ cười. "Không phải đâu. Lần này, ta chuẩn bị cho ngươi một bất ngờ, chúc mừng ngươi giành được vị trí thứ nhất trong đại khảo học cung. Nếu ta đi, thì không thể sắp xếp được rồi." Nói xong, Dịch Văn Quân kiếm chân, khẽ hôn lên má Bách Lý Trường Ca. "Đừng lo lắng cho ta ở nhà đợi ngươi về." Bách Lý Trường Ca cười cười, "Ngươi không sợ ta không giành được vị trí thứ nhất này sao?" "Không đâu, ta tin Trường Ca, vẫn luôn tin." "Người đó..." Bách Lý Trường Ca cưng chiều khẽ nhéo má Dịch Văn Quân. "Đã vậy, thì ở nhà đợi ta về. Đến lúc đó ta ngược lại muốn xem thử, ngươi chuẩn bị cho ta là bất ngờ gì." "Ừ mừng." Trường Ca cố lên. Thiên Khải Thành, Thiên Kim Đài, là đứng đầu trong bốn sòng bạc lớn, có thể nói là huy hoàng tột độ. Như một cung điện nhỏ, sừng sững ở Thiên Khải Thành. Nhìn từ xa, kiến trúc chính của Thiên Kim Đài vươn lên từ mặt đất, những mái hiên cong vút như chim ưng sải cánh muốn bay, lấp lánh ánh vàng dưới ánh nắng. Ở các góc mái hiên treo những chiếc chuông tinh xảo, gió nhẹ thổi qua, phát ra âm thanh trong trẻo vui tai. Cánh cửa lớn rộng rãi và nặng nề, làm từ gỗ hồng mộc thượng hạng, chạm khắc những hoa văn tinh xảo. Bước vào bên trong, không gian rộng mở, có thể chứa được rất nhiều khách. Sàn đại sảnh trải thảm đỏ, những cột trụ lớn vàng óng ánh, chạm khắc từng đồng tiền vàng, cực kỳ xa hoa. Mà ở trung tâm cả đại sảnh, bốn chiếc đèn lồng treo cao, mỗi chiếc đèn lồng đều viết một chữ lớn. Mà gộp lại, chính là đề thi sơ khảo lần này. Ngoài văn võ, mà lúc này, Thiên Kim Đài tầng 2, chỗ đài cao, giám khảo sơ khảo đại diện học cung Liễu Nguyệt, che mặt bằng khăn đoan. Và chủ nhân Thiên Kim Đài Đồ Đại Gia, lần lượt ngồi trên ghế thái sư. Lúc này, Đồ Đại Gia có chút béo tốt, xua lui thị nữ phục vụ, quay đầu cười nhìn Liễu Nguyệt. "Liễu Nguyệt công tử, độc đáo thật. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói đạt đại khảo học đường ở sòng bạc của ta." Liễu Nguyệt nhìn Đồ Đại Gia cười ha hả, giọng nói thản nhiên. "Cái gọi là đại khảo, thật ra và đánh bạc không có gì khác biệt." Đồ Đại Gia nghe vậy, lộ ra vẻ hứng thú. "Ồ." Nguyễn nghe chi tiết, Liễu Nguyệt phe phẩy quạt xếp, không trả lời. Mà bên cạnh hắn, một tiểu na cha búi tóc hai bên, thay hắn mở miệng. "Rất nhiều người khổ học 10 năm, chính là vì khoảnh khắc đại khảo này. Đây có lẽ là khoảnh khắc họ phát huy tốt nhất trong đời, cũng có lẽ là khoảnh khắc phát huy thất thường, không còn đường cứu vãn. Đánh bạc cũng vậy, chưa lên bàn cờ, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, mà đã lên bàn cờ, thắng thua này mới vừa bắt đầu." Đồ Đại Gia nghe vậy, gặp còn lại tinh tế, trừ phi gian lận. Mà trong lúc hai người đối thoại, lúc này Thiên Kim Đài tầng 1, náo nhiệt phi phàm, các học tử, danh sĩ và đông đảo phụ huynh thí sinh tề tụ tại đây. Đa số họ đều vô cùng lo lắng, có người 3 năm tụ năm lại với nhau, động viên lẫn nhau. Có phụ huynh ôm con, nhẹ nhàng an ủi. Nhưng nhiều hơn là ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đài cao tầng 2, mong chờ đại khảo sớm bắt đầu. Đúng lúc này, một thiếu niên tuấn tú mặc bạch y liễu, bên hông đeo song kiếm, thản nhiên vượt qua đám đông. Đây chính là Thiên Kim Đài, sòng bạc lớn nhất. Trong lúc nói chuyện, hắn đã bước vào Thiên Kim Đài. Chương 121, nổi danh, Đồ Đại Gia chấn động. Chương 121, nổi danh, Đồ Đại Gia chấn động. Thiên Khải Thành, Thiên Kim Đài. Khi Bách Lý Trường Ca đến, hầu hết các thí sinh bên ngoài Thiên Kim Đài đã vào hết. Lúc này, theo Bách Lý Trường Ca bước vào Thiên Kim Đài, đột nhiên, mọi người xung quanh liền im lặng, ánh mắt đều tập trung vào người hắn. Phía sau hắn, càng có vô số người chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Vị này chính là người đến từ Càn Đông thành sao? Nhìn dáng vẻ và hai thanh kiếm đeo bên hông, chắc là vậy rồi, không ngờ hắn thật sự đến. Vị này vừa đến, vị trí thứ nhất của đại khảo lần này đã không còn nghi ngờ gì nữa. Nghe nói hắn đã có thực lực kiếm tiên, từng chiến thắng tiểu tiên sinh học đường, không biết là thật hay giả. Trước mặt công tử và tiểu tiên sinh có quan hệ thân thiết, lời hắn nói chắc không sai đâu. Hắn và người mà tiểu tiên sinh chọn, nghe nói là huynh đệ ruột. Nhưng người kia, ngay cả quả táo mà đệ tử ngoại môn ném cũng không tránh được, vị này đã có thể sánh vai với kiếm tiên, khoảng cách giữa hai huynh đệ sao lại lớn đến vậy chứ? Mà lúc này, trên đài cao, nhìn thấy Bách Lý Trường Ca xuất hiện, ánh mắt của Liễu Nguyệt và Đồ Đại Gia trong nháy mắt cũng bị thu hút. Đây chính là tiểu công tử trấn Tây Hầu phủ, Bách Lý Trường Ca. Khí độ quả thực phi phàm, có chút thú vị. Nói đến đây, Đồ Đại Gia quay đầu nhìn Liễu Nguyệt, "Liễu Nguyệt công tử, ta nghe tin đồn trong dân gian, vị Bách Lý công tử này khi ở Cản Đông thành từng chiến thắng tiểu tiên sinh, không biết là thật hay giả?" Liễu Nguyệt nghe vậy, khẽ cười một tiếng, "Chiến thắng? Chẳng lẽ là giả?" Đồ Đại Gia hơi nhíu mắt, quả nhiên tin đồn thị phi không đáng tin. "Ta còn nói với thực lực của tiểu tiên sinh, làm sao có thể có một công tử trẻ hơn hắn chiến thắng?" Lời của Đồ Đại Gia chưa kịp nói xong, Liễu Nguyệt lại lắc đầu lần nữa mở miệng. "Nói chiến thắng, có chút đề cao tên Tiêu Nhược Phong đó rồi. Thật ra, là bị đối phương tùy ý một kiếm miểu sát." Cái gì? Miểu sát?" Đồ Đại Gia vốn tưởng tin đồn thị phi là giả, có thể là phóng đại. Nhưng hắn không ngờ, sự thật mà hắn nghe được từ miệng vị đệ tử học đường Liễu Nguyệt này, còn khoa trương hơn tin đồn thị phi. "Yêu người ta, tiểu tiên sinh đã là một trong số ít người có thiên tư xuất chúng nhất trong thế hệ trẻ, hắn lại có thể bị vị Bách Lý Trường Ca này một kiếm miểu sát. Thật là khiến người ta không dám tin a." Tiểu Na Cha bên cạnh nghe vậy, cũng có chút chấn động. "Công tử, chuyện này thế mà lại là thật sao? Tiểu tiên sinh, rõ ràng lợi hại như vậy." Liễu Nguyệt nhìn đồng tử của mình, gật đầu, "Là thật. Lôi Mộng Sắt lúc đầu nói với ta cũng không tin. Dù sao trước đó ta và hắn ở Sài Tăng Thành, từng có một lần gặp mặt. Lúc đó hắn tuy nhập môn cũng không tệ, nhưng tuyệt đối không thể là đối thủ của Tiêu Nhược Phong. Sau này ta tự mình đi hỏi Tiêu Nhược Phong, đã nhận được câu trả lời khẳng định." Nói đến đây, Liễu Nguyệt khẽ thở dài một tiếng, "Thật không ngờ, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, thực lực của hắn thế mà lại từ cảnh giới phù giao ở Sài Tăng Thành, mạnh mẽ đến mức có thể miểu sát Tiêu Nhược Phong. Thiên phú yêu nghiệt của hắn, ngay cả lão sư cũng nói đời này chỉ thấy một lần, thậm chí còn đánh giá hắn rằng thành tựu tương lai của hắn có thể sẽ vượt qua cả mình." "Hít hà." Đồ Đại Gia nhìn Bách Lý Trường Ca đằng xa, không nhịn được hít một hơi khí lạnh. "Vượt qua Lý tiên sinh." Lúc này, Thiên Kim Đài tầng 1. Bách Lý Trường Ca nghe những lời bàn tán xung quanh, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó hắn cười lắc đầu. Lôi Mộng Sát quả nhiên không hổ là một kẻ lắm lời, mình ở Thiên Khải rõ ràng còn chưa làm gì đã có chút tiếng tăm rồi. Và lúc này, từ xa Bách Lý Đông Quân cũng nhìn thấy Bách Lý Trường Ca bước vào, vội vàng vây tay về phía hắn. "Trường Ca, ở đây." Thấy Bách Lý Đông Quân, Bách Lý Trường Ca cười đi về phía hắn, "Chuẩn bị thế nào rồi, có nắm chắc không?" "Đó là lẽ tự nhiên, ngươi cũng không nhìn xem ta là ai." Bách Lý Đông Quân vô ngực, vẻ mặt đắc ý, "Ta nói cho ngươi biết, người tài ba ngày không gặp đã khác xưa. Mà ngươi và ta, đã mấy ngày không gặp, hôm nay ta đảm bảo sẽ khiến ngươi kinh ngạc." Nhìn vẻ mặt tự tin của Bách Lý Đông Quân, Bách Lý Trường Ca khẽ gật đầu. Xem ra, Cơ Nhược Phong đã truyền cổ Trần Thu Thủy quyết cho hắn, để hắn có thể sử dụng một phần nội lực, nếu không cũng sẽ không đắc ý như vậy. Và ngay khi Bách Lý Trường Ca đang suy tư, Bách Lý Đông Quân dường như nghĩ đến điều gì, vội vàng chỉ vào Diệp Đình Chi bên cạnh giới thiệu. "Đúng rồi Trường Ca, đây là bằng hữu mới ta quen." Lời của Bách Lý Đông Quân chưa kịp nói xong, Bách Lý Trường Ca đã cười ngắt lời. "Ta biết." Nói rồi, hắn khoác vai Diệp Đình Chi. "Diệp." Nói đến đây, Bách Lý Trường Ca cố ý không nói tiếp, mà trêu đùa nhìn vẻ mặt hơi hoảng hốt của Diệp Đình Chi. Diệp Đình Chi lúc này thật sự rất hoảng, hắn sợ Bách Lý Trường Ca trước mặt Bách Lý Đông Quân sẽ nói toạc thân phận của mình. Vì vậy, vội vàng ở nơi Bách Lý Đông Quân không nhìn thấy, lộ ra vẻ mặt cầu xin. "Đình Chi." Bách Lý Trường Ca nhìn vẻ mặt của Diệp Đình Chi, cười nói, "Đúng, Diệp Đình Chi, ha ha." Diệp Đình Chi thấy Bách Lý Trường Ca nói vậy, cũng thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt thì treo đủ cười gượng gạo. "Đúng đúng đúng, Diệp Đình Chi, he he." Bách Lý Đông Quân thì nghi hoặc gãi đầu, "Quan hệ hai ngươi tốt đến vậy sao?" "Đó là lẽ tự nhiên, Diệp Đình Chi là một trong những huynh đệ tốt nhất của ta." Bách Lý Trường Ca cười nói, không giải thích nhiều. Diệp Đình Chi nghe vậy, vỗ vỗ cánh tay Bách Lý Trường Ca, không nói gì, nhưng trong mắt tràn đầy cảm động. Mà Bách Lý Đông Quân lúc này lại có chút không hiểu đầu đuôi. Hắn rất rõ sự kiêu ngạo của đệ đệ mình. Được Trường Ca thừa nhận là huynh đệ tốt nhất, không hề đơn giản như vậy. Từ Sai Tăng Thành đến nay, ngoài Tư Không Trường Phong ra, Bách Lý Trường Ca chưa từng coi ai là huynh đệ nữa. Ngay cả Lôi Mộng Sát, nhiều nhất cũng chỉ là bằng hữu tốt hơn một chút mà thôi. Nhưng Diệp Đình Chi này, người từng gặp mặt một lần ở Kiếm Lâm, sao lại có quan hệ tốt với Trường Ca đến vậy? Tuy không rõ, nhưng Bách Lý Đông Quân cũng không đào sâu. Dù sao Diệp Đình Chi trước mặt này, không biết vì sao, cũng vô cớ hợp tính hắn, khiến hắn cảm thấy thân thiết một cách kỳ lạ. "Nếu ngươi là huynh đệ của Trường Ca, vậy Diệp Đình Chi, sau này ngươi cũng là huynh đệ của ta Bách Lý Đông Quân." Lúc này, Bách Lý Đông Quân cũng hào sảng nói với Diệp Đình Chi. Diệp Đình Chi nhìn Bách Lý Trường Ca và Bách Lý Đông Quân, vẻ mặt phức tạp. Ngay sau đó, lại dùng sức gật đầu, "Huynh đệ một đời." Bách Lý Đông Quân thấy vậy, trên mặt vui vẻ cười. Đồng thời, đi về phía nơi thi đấu Thiên Kim Đài, "Mau vào đi, kỳ thi sắp bắt đầu rồi." Chương 122, Mặc Định Côi Thủ. ta có dị nghị. Chương 122, mặc định khôi thủ, ta có dị nghị. Bách Lý Trường Ca, Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi ba người đi về phía bên trong Tiên Kim Đài, vừa đi vừa tò mò nhìn mọi thứ xung quanh. Đột nhiên, ở cuối tầm nhìn, Bách Lý Đông Quân tò mò nhìn một cây cột tròn màu vàng xanh, trên đó khảm những tấm đồng, đồng thời lờ mờ có thể thấy từng cái tên người và những con số phía sau tên người. Chẳng lẽ đây chính là tỷ lệ cực mà Lôi Mộng Sắt đã nói với ta trước đây sao? Mà Diệp Đỉnh Chi lúc này cũng nhìn thấy cây cột vô cùng nổi bật kia. Ấy, đây là cái gì? Bách Lý Đông Quân nghe vậy, trên mặt thoáng qua một tia đắc ý, ngay sau đó khoanh tay. Trường Ca ngươi biết không? Bách Lý Trường Ca nhìn Bách Lý Đông Quân đắc ý đương nhiên biết. Đây là sòng bạc Tiên Kim Đài đặt ra, xem ai mới là khôi thủ đại khảo. Diệp Đỉnh Chi nghe vậy, chợt hiểu ra gật đầu. À, Bách Lý Đông Quân thì lập tức thất vọng chần chừ, hắn vốn còn định ra vẻ trước mặt Bách Lý Trường Ca và Diệp Đỉnh Chi, nhưng không ngờ Bách Lý Trường Ca lại cũng biết. Không phải, sao ngươi cũng biết chứ? Biết sớm thì vừa rồi đã không giả vờ hỏi ngươi rồi. Bách Lý Trường Ca cười cười, khó lắm sao? Diệp Đỉnh Chi lúc này nhìn tên của mình. Vậy 1000 phía sau tên ta là có ý gì? Nói rồi, hắn hưng phấn nhìn về phía Bách Lý Trường Ca. Có phải số càng lớn thì càng lợi hại không? Bách Lý Đông Quân lần này vội vàng lên tiếng, không hề cho Bách Lý Trường Ca cơ hội nói. Ngươi nghĩ gì vậy? Số càng lớn, chứng tỏ người xem trọng ngươi càng ít, tỷ lệ cược càng cao. Lúc này thì, nếu có người đặt ngươi 1 lạng bạc, ngươi giành được khôi thủ, hắn sẽ thắng 1000 lạng. Nhưng mà, cơ hội nhỏ lắm, không ai muốn mạo hiểm đó đâu. Nói đến đây, Bách Lý Đông Quân xuề tay, như ta thì không giống. Ta là ứng cử viên sáng giá. Người đặt cược ta nhiều lắm, cho nên tỷ lệ cược của ta không. Bách Lý Đông Quân chưa kịp nói xong. Lúc này, Bách Lý Trường Ca vỗ vai hắn một cái, đồng thời chỉ tay vào tên hắn, và còn số phía sau tên. Cũng giống như Diệp Đình Chi, cũng là 1000. Ngay lập tức, hắn vẻ mặt không thể tin được. Lại cũng là 1000 sao. Lúc này những người xung quanh chế giễu, một người ngay cả quả đào do đệ tử ngoại viện ném cũng không đỡ được, tỷ lệ cược không phải 1000 thì còn là bao nhiêu? Ha ha ha. Ngay lập tức, những người xung quanh đều cười vang. Mà Bách Lý Đông Quân thì bĩu môi, tiểu gia ta đã thoát thai hoán cốt rồi, lát nữa sẽ cho các ngươi biết tiểu gia ta lợi hại thế nào. Nói xong, hắn lại vội vàng nhìn về phía Tiên Kim Đài, Trường Ca ngươi ở đâu, để ta xem tỷ lệ cược của ngươi là bao nhiêu. Diệp Đỉnh Chi lúc này giơ tay, chỉ lên trên cùng của Tiên Kim Đài, đồng thời vẻ mặt đầy u sầu. Ở đó, còn về tỷ lệ cược, ngươi tự xem đi. Bách Lý Đông Quân nghe vậy, đội vàng ngẩng đầu nhìn về phía tên của Bách Lý Trường Ca. Không phải, không 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 này là có ý gì? Bách Lý Đông Quân nhìn một loạt số không phía sau tên Bách Lý Trường Ca, có chút không hiểu. Lúc này, người vừa chế giễu Bách Lý Đông Quân lại lên tiếng. Còn phải hỏi sao, vị công tử này ai mà không biết? Ngay cả tiểu tiên sinh học đường cũng bại dưới kiếm của hắn, nếu có thể đặt cược hắn, còn ai đặt cược người khác nữa? Vì vậy, Thiên Kim Đài lần này đã mặc định loại hắn ra ngoài, những người khác chỉ cần giành được hạng nhì đại khảo, người đặt cược sẽ nhận được phần thưởng. Người có khả năng giành chức quán quân từ tay hắn, chậc chậc. E rằng thế hệ trẻ Bắc Ly chúng ta không có người như vậy đâu. Ngay lập tức, Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Bách Lý Trường Ca. Hai chúng ta đều là 1000, kết quả ngươi lại được mặc định đoạt khôi thủ rồi. Bách Lý Trường Ca nhìn vẻ mặt thất vọng của hai người, khẽ mỉm cười. Nếu không thì sao? Và ngay khi Bách Lý Đông Quân còn muốn nói gì đó, Liễu Nguyệt trên đài cao vô quản xếp một cái. Bắt đầu đi. Ngay vậy, Tiểu Na Cha bên cạnh hắn chậm rãi bước lên, nhìn đám đông ở tầng 1. Đại khảo học đường chuẩn bị bắt đầu. Ngay lập tức, tiếng trống vang lên, chấn động cả Thiên Kim Đài. Và Tiểu Na Cha đó thì tiếp tục lên tiếng. Cái gọi là văn võ chi ngoại, chính là ngoài văn và võ ra, thể hiện một chút sở trường khiến người khác kinh ngạc ở các phương diện khác. Thời gian là 6 canh giờ. Trong 6 canh giờ này, nếu ai cảm thấy mình có thể nộp bài rồi, hãy nói cho chúng ta biết ngươi muốn thể hiện điều gì, chúng ta sẽ cử giám khảo tương ứng đến để khảo nghiệm. Nếu vượt qua khảo nghiệm, có thể vào chung kết. Mỗi thí sinh đều được trang bị một trợ khảo sĩ. Chư vị có thể để trợ khảo sĩ của mình ra ngoài Thiên Kim Đài, lấy những thứ cần thiết để thể hiện tài năng. Nói xong quy tắc, Tiểu Na Cha khẽ ho một tiếng, có ai có dị nghị không? Bách Lý Đông Quân nghe vậy, mọi người không phải đều đã biết rồi sao? Còn hỏi chúng ta có dị nghị không? Nói rồi, hắn quay đầu nhìn về phía Bách Lý Trường Ca, lại nhìn về phía Diệp Đình Chi. Nếu nói có dị nghị, còn có tác dụng không? Nghe vậy, những người xung quanh lập tức bật cười, đều nhìn về phía Bách Lý Đông Quân. Mà Liễu Nguyệt nghe lời của Bách Lý Đông Quân, thản nhiên lên tiếng. Không có tác dụng. Tiểu Na Trang nghe vậy, cũng nhìn Bách Lý Đông Quân, trong mắt thoáng qua vài tia đắc ý. Và lúc này, Bách Lý Trường Ca thản nhiên lên tiếng, thật sự vô dụng sao? Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào hắn. Đối với Bách Lý Đông Quân, phần lớn những người có mặt đều không quen thuộc, cũng không biết thân phận của hắn. Vì vậy lời của hắn, đương nhiên không có quá nhiều người coi trọng. Nhưng Bách Lý Trường Ca lại là tiêu điểm của toàn bộ đại khảo, mỗi hành động của hắn đều sẽ thu hút ánh mắt của những người có mặt. Mà Liễu Nguyệt nghe vậy, lông mày dưới khăn che mặt khẽ nhíu lại. Người có dị nghị? Đối với người khác, hắn có thể không để ý, nhưng vị Bách Lý Trường Ca này, hắn muốn không để ý cũng không được. Đúng. Mà Bách Lý Trường Ca nghe Liễu Nguyệt hỏi, thản nhiên gật đầu. Ta không có hứng thú làm trò cho người khác xem, đương nhiên cũng không có hứng thú thể hiện cái gọi là văn võ chi ngoại. Vậy, ngươi cho rằng ta nên bị loại hay được đặc cách thăng cấp? Nói đến đây, Bách Lý Trường Ca khẽ ngẩng đầu, nhìn lên chính giữa Thiên Kim Đài. Liễu Nguyệt, trước khi ngươi nói, tốt nhất hãy nghĩ xem tiên sinh nhà ngươi sẽ bảo ngươi làm thế nào. Và lúc này, Trên mái thiên kim đài, một lão giả mặc áo trắng, cầm bầu rượu, nhìn phong cảnh thiên khải thành từ xa. Trên môi lại không kìm được khẽ cười. Thằng nhóc này, thật là ngông cuồng, có vài phần phong thái của lão phu lúc trẻ. Nói rồi, hắn quay đầu nhìn nam tử bên cạnh mình, ngươi nói xem, lão phu nên để hắn bị loại hay nên để hắn thăng cấp? Chương 123, ghi nhớ. Tuân thủ quy tắc chưa bao giờ là bản lĩnh. Chương 123, ghi nhớ. Tuân thủ quy tắc chưa bao giờ là bản lĩnh. Nghe vậy, nam tử chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm ổn mà mạnh mẽ, tuổi trẻ khinh cuồng, vốn là chuyện thường. Nhưng ta nhìn ra được, sự cuồng của hắn không phải là kiêu ngạo vô cớ, mà là bắt nguồn từ sự tự tin vào thực lực. Cho nên ta cho rằng, nên cho hắn thăng cấp. Lý Trường Sinh khẽ nhíu mắt, tay nhẹ nhàng lắc bầu rượu, ánh mắt vẫn nhìn phong cảnh thiên khải thành từ xa. Nhưng mà, liệu có mất công bằng không? Nói rồi, Lý Trường Sinh cười tủm tỉm nhìn nam tử. Dù sao thế giới này luôn là cường giả vi tôn. Lý Trường Sinh nhìn đại đệ tử của mình, khoe miệng nở một nụ cười, đúng vậy, thế giới này luôn là cường giả vi tôn. Nhưng ngươi cho rằng thế nào là cường giả? Chỉ đơn thuần là võ lực siêu còn sao? Nam tử trầm mặc một lát, chậm rãi nói, cường giả không chỉ phải có thực lực hơn người, mà còn phải có niềm tin kiên định và tấm lòng rộng lớn. Có thể giữ vững bản tâm trong biến động phong vân, có thể kiên cường bất khuất trong nghịch cảnh, có thể đối với kẻ yếu mà có lòng thương xót, mới là cường giả chân chính. Lý Trường Sinh khẽ gật đầu, trầm tư, như vậy, Bách Lý Trường ca này có lẽ có tiềm chất trở thành cường giả. Nam tử nhìn về phía xa, ánh mắt sâu thẳm, tiềm năng chỉ là một mặt, con đường cường giả chân chính đầy dây gian nan hiểm trở. Hắn có thể đi tiếp trên con đường này không, còn phải xem tạo hóa của hắn. Lý Trường Sinh khẽ thở dài, nhân sinh như cờ, mỗi người đều là quân cờ trong ván cờ. Mà cường giả chính là những người có thể nhảy ra khỏi ván cờ, nắm giữ vận mệnh của chính mình. Nam tử khẽ động dung, nắm giữ vận mệnh, nói thì dễ, nhưng chỉ có không ngừng nỗ lực, không ngừng vượt qua chính mình, mới có một tia khả năng. Hai người rơi vào im lặng ngắn ngủi, gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo một chút hơi lạnh. Lý Trường Sinh lại lên tiếng, thế gian này có quá nhiều người đang theo đuổi quyền lực, tài phú và danh tiếng, mà quên mất sơ tâm của mình. Nhưng không quên sơ tâm, mới có thể đạt được kết quả cuối cùng. Quân Ngọc, ngươi có thể trong hồng trần ồn ào này giữ được một trái tim thuần khiết, thật sự là khó có được. Nói rồi, Lý Trường Sinh giơ bầu rượu lên, uống một ngụm lớn, hào sảng nói, thôi vậy, cứ để chúng ta chờ xem. Xem Bách Lý Trường ca này có thể trong loạn thế này tạo ra một vùng trời riêng, trở thành cường giả chân chính hay không. Quân Ngọc khẽ cười, chờ xem. Và một bên khác, tầng hai thiên kim đài, theo ý của Liễu Nguyệt, hắn e rằng sẽ trực tiếp loại bỏ Bách Lý Trường ca dám khiêu khích, nhưng lại vướng mắc vì lão sư nhà mình, chỉ có thể im lặng chờ đợi. Đột nhiên, từ đâu đó một giọng nói trầm ổn vang lên, Bách Lý Trường ca có thể đặc cách thăng cấp. Liễu Nguyệt gần như ngay lập tức nghe ra, đó là giọng nói của lão sư mình. Vâng, lão sư. Khẽ hành lễ, Liễu Nguyệt lập tức đứng dậy nhìn Bách Lý Trường ca, lão sư phân phó, ngươi có thể trực tiếp thăng cấp. Vậy ta xin đa tạ Lý tiên sinh. Nói rồi, Bách Lý Trường ca trực tiếp thong dong đứng dậy, đi lên tầng 2. À, thế này cũng được sao, thật không công bằng. Lúc này, Bách Lý Đông Quân nhìn bóng lưng Bách Lý Trường ca rời đi, đầy vẻ bực bội và kinh ngạc. Hắn không ngờ, đệ đệ mình khiêu khích Liễu Nguyệt không những không bị trừng phạt, ngược lại còn được trực tiếp thăng cấp. Mà những người xung quanh cũng bàn tán xôn xao. Bách Lý Trường ca này cũng quá may mắn đi, cứ thế mà được trực tiếp thăng cấp. Có người lộ vẻ ghét tị, lời nói đầy chua chát. Chuyện này đúng là có chút không công bằng, những người khác đều phải theo quy tắc, hắn lại được đặc cách thăng cấp. Một người trông như thư sinh phe phẩy quạt, khẽ nhíu mày. Không thể nói như vậy, cường giả vốn có đặc quyền, Bách Lý Trường ca công tử ngay cả tiểu tiên sinh học đường cũng có thể đánh bại, đương nhiên có tư cách được đối xử đặc biệt. Một nữ tử mặc trang phục bó sát màu tím, lớn tiếng nói, lời nói đầy vẻ kính phục đối với Bách Lý Trường ca. Tiếng bàn tán của mọi người càng lúc càng lớn, các quan điểm khác nhau va chạm. Có người cho rằng việc Bách Lý Trường ca được đặc cách thăng cấp là không công bằng với những người khác, có người lại cho rằng đây là sự công nhận đối với cường giả. Mà Bách Lý Trường ca nhìn thấy cảnh này, sau đó lại nhìn vẻ mặt bất ức không phục của Bách Lý Đông Vân, khẽ mỉm cười. Ghi nhớ, tuân thủ quy tắc không phải là bản lĩnh. Nói xong, Bách Lý Trường ca nhìn những người xung quanh, thản nhiên lên tiếng. Có ai cảm thấy ta phá vỡ quy tắc không nên trực tiếp thăng cấp, đứng ra cho ta xem. Lời vừa dứt, một luồng khí thế ngút trời từ trên người Bách Lý Trường ca bùng nổ. Trong chốc lát, tất cả những người có mặt đều cảm thấy một áp lực mạnh mẽ, như thể có một ngọn núi vô hình đè nặng trong lòng. Sắc mặt mọi người lập tức tái nhợt, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng và bất an. Những người vốn trong lòng có chút bất mãn với việc Bách Lý Trường ca được đặc cách thăng cấp, lúc này ngay cả thở mạnh cũng không dám. Im như ve sầu mùa đông, không dám phát ra một tiếng nghi ngờ nào. Họ cúi đầu, thân thể khẽ run rẩy, sợ hãi gây chú ý đến Bách Lý Trường ca. Một số người nhát gan chân mềm nhũn, gần như muốn ngã quỵ xuống đất. Họ cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế bản thân không phát ra tiếng kêu kinh hãi. Trong số đó, một người run rẩy nói nhỏ, Bách Lý Trường ca này, không hổ là người có thể đánh bại tiểu tiên sinh, lại đáng sợ đến vậy. Người bên cạnh vội vàng gật đầu phụ họa, đúng vậy, không ngờ thực lực của hắn lại còn đáng sợ hơn chúng ta nghĩ rất nhiều, xem ra trước đây chúng ta vẫn còn đánh giá thấp hắn rồi. Xem ra kết quả đại khảo lần này đã không còn hồi hộp nữa, có hắn ở đây, ai còn có thể tranh phong. Mà Bách Lý Đông Quân ngây người nhìn Bách Lý Trường ca, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Hắn vừa tự hào vì sự mạnh mẽ của đệ đệ, lại vừa nảy sinh một chút nghi ngờ về thực lực của chính mình. Diệp Đình Chi thì trong mắt lóe lên vẻ kính phục. Không hổ là Trường ca, mục tiêu ta vẫn luôn theo đuổi. Thấy không một ai dám nghi ngờ, Bách Lý Trường ca lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó nhìn Bách Lý Đông Quân. Kẻ yếu mới phải tuân thủ quy tắc, cường giả định ra quy tắc. Nói xong, bóng dáng hắn biến mất ở tầng 1. Lần nữa xuất hiện, đã đến bên cạnh Liễu Nguyệt, trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế trống. Liễu Nguyệt lúc này nhìn Bách Lý Trường Ca, trong lòng thầm thở dài. Hắn cuối cùng cũng hiểu, quyết định của lão sư quả nhiên có thâm ý, Bách Lý Trường Ca này quả thật có chỗ phi phạm. Dù sao luồng khí thế vừa rồi, ngay cả hắn, trong khoảnh khắc đó cũng cảm thấy khó thở. Nếu không phải là kỳ thi, mà là một trận tỉ võ, e rằng trong khoảnh khắc đó, đã đủ để Bách Lý Trường Ca giết hắn mấy lần. Nghĩ đến đây, Liễu Nguyệt lấy ra một tấm lệnh bài, ném ra ngoài. Bây giờ, đại khảo học cung chính thức bắt đầu. Chương 124, đồ đại gia thiên kim đài, nhị hoàng tử Bắc Ly, Thanh Vương Tiêu Tiếp. Chương 124, đồ đại gia thiên kim đài, nhị hoàng tử Bắc Ly, Thanh Vương Tiêu Tiếp. Giọng nói của Liễu Nguyệt vừa dứt, toàn bộ thiên kim đài lại trở nên náo nhiệt. Các trợ khảo chia thành hai hàng, đi vào thiên kim đài. Mà các thí sinh cao cấp thì đều xoa tay, chuẩn bị thể hiện tài nghệ của mình, tranh thủ vào chung kết. Và ở tầng 2, trên cao, chủ nhân thiên kim đài, đồ đại gia, đang nheo mắt nhìn tất cả những điều này. Trong lòng hắn thầm suy tính, vị tiểu công tử trấn Tây Hầu phủ Bách Lý Trường Ca này, hôm nay ở Thiên Kim Đài, có thể nói là đã chiếm hết mọi sự chú ý. Ngay vừa rồi, người lên tiếng đặc cách cho hắn thăng cấp, hẳn là Lý Tiên Sinh. Nếu không, Liễu Nguyệt công tử sẽ không đến mức không dám từ chối. Ngay cả Lý Tiên Sinh, cường giả số 1 Bắc Ly này, cũng đối với hắn nhìn bằng con mắt khác, đặc cách cho hắn thăng cấp. Vậy một nhân vật như vậy, nếu không nhân cơ hội kết giao, thật sự là bỏ lỡ cơ hội tốt. Nghĩ đến đây, Đồ đại gia vuốt vuốt râu, trên mặt lộ ra một nụ cười, trong lòng cẩn thận cân nhắc lời lẽ. Lúc này mới mạnh dạn đi về phía Bách Lý Trường Ca. Bách Lý công tử, đã lâu ngưỡng mộ đại danh. Hôm nay được gặp công tử, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Đồ đại gia mặt mày tươi rói, giọng điệu đầy vẻ lấy lòng, thậm chí còn khẽ cúi người, tỏ ý kính trọng. Bách Lý Trường Ca ngẩng mắt, nhìn Đồ đại gia một cái, không nói gì, ánh mắt trầm tư. Ông méo đầu chọc trên thiên kim đài. Nếu không nhớ lầm, hắn hẳn là chủ nhân thiên kim đài, Đồ đại gia. Trong nguyên tắc, dường như là một nhân vật cực kỳ trí tuệ và kinh nghiệm. Bách Lý Trường Ca tuy đã xuyên không lâu như vậy, nhưng vì lý do tu luyện, khiến trí nhớ của hắn đặc biệt xuất sắc. Vì vậy, hắn nhớ rõ ràng, vị chủ nhân Thiên Kim Đài Đồ đại gia này, đặc biệt là trong sòng bạc Thiên Kim Đài, hắn đã trực tiếp đặt cược lớn vào Bách Lý Đông Quân khi tất cả mọi người đều không xem trọng Bách Lý Đông Quân. Và cuối cùng, Bách Lý Đông Quân quả nhiên trở thành đệ tử đắc ý dưới trướng Lý Trường Sinh, khiến hắn đại thắng. Ngoài ra, hắn còn trong cuộc thi đấu nấu rượu giữa Bách Lý Đông Quân và Tạ sư, một lần nữa thể hiện nhãn quan độc đáo của mình. Từ đầu đến cuối kiên định ủng hộ Bách Lý Đông Quân, một lần nữa chứng minh sự đúng đắn trong quyết định của hắn. Xem ra, tuy nhập môn của hắn không nổi bật, nhưng ở các phương diện khác dường như cũng là một nhân tài khó có được. Có lẽ có thể để hắn vì ta mà dùng. Và ngay khi Bách Lý Trường Ca đang suy tư, Đồ đại gia thấy hắn không trả lời, cũng không cảm thấy ngượng, mà tiếp tục nói: "Hành động hôm nay của công tử thật sự là bá khí phi phàm. Những phàm phu tục tử kia không hiểu thực lực của công tử, mới có nhiều lời bàn tán. Nhưng theo lão phu thấy, công tử thật sự là nhân trung long vượng, được đặc cách thăng cấp là lẽ đương nhiên. Đặc biệt là thực lực của công tử, rõ như ban ngày. Luôn khí thế đó, thật sự khiến lão phu bội phục sát đất." Đồ đại gia vừa nói, vừa quan sát biểu cảm của Bách Lý Trường Ca. Thấy hắn sắc mặt hơi dịu lại, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. "Công tử ngài xem, đại khảo học cung này, nhân tài tề tựu, nhưng thật sự có mấy người có thể lọt vào mắt xanh của Lý Tiên Sinh chứ? Công tử ngài có thể được Lý Tiên Sinh coi trọng như vậy, vậy nhất định là có chỗ phi phạm. Sau này nếu công tử có chỗ nào cần lão phu, công tử cứ việc mở lời. Lão phu tuy bất tài, nhưng ở Bắc Ly này cũng vẫn có chút mối quan hệ." Đồ đại gia lời lẽ chân thành, trong mắt tràn đầy mong đợi. Bách Lý Trường Ca khẽ miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, "Ân cần như vậy, là có chuyện cầu ta." Đồ đại gia vội vàng nói, "Công tử đừng nghĩ nhiều, ta không có chuyện gì cầu công tử. Ta chỉ muốn kết giao với những anh hùng hào kiệt như công tử. Dù sao công tử hôm nay nhất định sẽ đại phóng dị sắc trong đại khảo học cung này, trở thành cường giả chân chính. Đến lúc đó, danh tiếng của công tử nhất định sẽ truyền khắp Bắc Ly. Lão phu cũng muốn được nhờ phúc của công tử." Bách Lý Trường Ca nghe vậy, cười cười, "Nếu đã vậy, thì sau này chúng ta coi như quen biết rồi." Nghe lời của Bách Lý Trường Ca, Đồ đại gia lập tức trong mắt tràn đầy kinh ngạc. "Ha ha ha, có thể quen biết Trường Ca công tử, sau này nói ra." Hắn vội vàng lại cúi người, giọng điệu càng cung kính hơn nói, "Có thể với công tử từng giao, thật sự là vinh hạnh của lão phu. Công tử sau này nếu có cần gì, đừng khách khí với lão phu, cứ nói ra. Lão phu nhất định sẽ dốc toàn lực." Nói xong, Đồ đại gia liền tức thời lui xuống, không tiếp tục quấy rầy nữa, tránh làm người khác phiền lòng. Tuy nhiên, trong lòng hắn đã bắt đầu mưu tính làm thế nào để tiếp tục lấy lòng Bách Lý Trường Ca, để trong tương lai có thể nhận được nhiều lợi ích hơn từ hắn. Mà Bách Lý Trường Ca nhìn Đồ đại gia biết nhìn thời thế như vậy, khẽ gật đầu. Không hổ là chủ nhân có thể phát triển tiên kim đại thành sòng bạc lớn nhất tiên khải thành, quả thật không thể xem thường. Sau này, đúng là có thể tiếp xúc một phen. Và ngay khi Bách Lý Trường Ca và Đồ đại gia đang đối thoại, thiên kim đại, một gian phòng riêng nào đó, một người mặc trang phục thị vệ bó sát, túi người trước nam tử phía trước. "Vương gia, các trợ khảo đều đã xuất phát rồi. Cũng không biết trong đám người này, có ai có thể giúp bản vương lên ngôi đại bảo không?" Phía trước, nhị hoàng tử Bắc Ly, Thanh Vương Tiêu Tiếp, một hơi uống cạn ly rượu, sau đó mân mê chảy đến rượu, giọng nói âm lãnh. "Bẩm vương gia, nếu là Bách Lý Trường Ca đó, vừa rồi đã được đặc cách miễn tham gia sơ khảo, hiển nhiên là một nhân tài có thể dùng. Nếu có thể khiến hắn quy phục, nghĩ đến đối với vương gia nhất định là một trợ lực cực mạnh. Vậy vương gia ngài xem, chúng ta có nên phái người tiếp xúc một chút không?
Thị vệ nghe vậy, vội vàng lên tiếng tiến cử.
Nhưng lời nàng chưa kịp nói xong, đã bị Tiêu Tiếp lạnh giọng ngắt lời.
Đáng tiếc thay.
Bách Lý Trường Ca nếu là người bình thường, thì đúng là có thể tiếp xúc một chút, để hắn vì bản vương mà dùng.
Nhưng
đáng tiếc ở chỗ, Bách Lý Trường Ca là tiểu công tử Trấn Tây hầu phủ, thân phận này định sẵn hắn không thể vì ta mà dùng, hơn nữa thân phận của hắn cũng định sẵn, hắn phải chết.
Thị vệ nghe vậy, đồng tử co rút mạnh,
nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh.
Vâng, vương gia.
Và cùng lúc đó, không chỉ có một mình Thanh Vương Tiêu Tiếp đang chú ý đến kỳ đại khảo học đường bạn người chú ý này.
Chương 125, mưu đồ của Thái An Đế, Bách Lý Trường Ca chắc chắn phải chết.
Chương 125, mưu đồ của Thái An Đế, Bách Lý Trường Ca chắc chắn phải chết.
Thiên Khải Thành, hoàng cung.
Trong ngự thư phòng, Thái An Đế thân mặc long bào màu vàng sẫm, ngồi ngay ngắn sau ngự án.
Mặt hắn uy nghiêm, ánh mắt sâu thẳm, không giận mà uy.
Đại giám chọc Thanh bên cạnh thần sắc cung kính.
Hôm nay đại khảo học đường.
Thái An Đế khẽ nhíu mắt, tay cầm một bản tấu chương, chậm rãi hỏi.
Vâng, bệ hạ.
Đại giám chọc Thanh khẽ cúi người.
Nói đến đây, chọc Thanh đột nhiên lại tiếp tục lên tiếng. Cháu trai của Bách Lý Lạc Trần, Bách Lý Đông Quân và Bách Lý Trường Ca cũng nằm trong số những người tham gia.
Thái An Đế không đặt tấu chương xuống, chỉ dường như tùy ý hỏi, sao bọn họ cũng ở Thiên Khải Thành?
Là cựu hoàng tử điện hạ đưa bọn họ về Thiên Khải Thành.
Nói đến đây, Chọc Thanh nhìn Thái An Đế đã đặt tấu chương xuống, cẩn thận thăm dò nói, có phải cựu hoàng tử điện hạ cũng?
Thái An Đế nghe vậy, khẽ thở dài.
Ai, người nghĩ lao cựu cũng quá phức tạp rồi.
Đứa con này của cô tự biết.
Hắn đưa Bách Lý Đông Quân và Bách Lý Trường Ca đến Thiên Khải, rất có thể chỉ là thưởng thức bọn họ mà thôi.
Hắn sẽ không gây khó dễ cho hai đứa nhóc đó đâu.
Nói đến đây, Thái An Đế giơ tay chỉ vào Chọc Thanh.
Ngược lại, Bách Lý Đông Quân bọn họ nếu có chuyện, hắn sẽ liều mạng đi cứu bọn họ.
Câu ngược lại có chút tò mò, trước đây vẫn luôn nghe nói cháu trai của Bách Lý Lạc Trần, một người là kẻ ăn chơi nổi tiếng, một người được cho là võ sĩ, nhưng thiên tư cực kỳ bình thường. Nhưng không ngờ đột nhiên có một ngày, võ sĩ được cho là thiên phú bình thường đó không chỉ học được Tây Sở kiếm ca,
tu vi nhập môn càng là một ngày nản giảm,
thậm chí không biết vì sao lại được lão cựu coi trọng.
Chọc Thanh nghe vậy, khẽ cúi đầu, trong lòng trầm tư.
Ngay sau đó lên tiếng,
bệ hạ dường như rất thưởng thức cựu hoàng tử điện hạ.
Chọc Thanh vừa dứt lời,
Thái An Đế lập tức im lặng, bầu không khí cũng đột nhiên trở nên căng thẳng.
Một lúc lâu, hắn lúc này mới lại lên tiếng,
đa miệng rồi,
nô tài hoảng sợ.
Chọc Thanh vội vàng khẽ cúi người.
Thấy vậy, Thái An Đế lúc này mới không truy cứu nữa, mà cầm lại một cuộn tấu chương.
Đại khảo học đường, còn có vị hoàng tử nào đi nữa?
Bẩm bệ hạ, Thanh Vương điện hạ cũng đi rồi.
Lão nhị à?
Nghe là Thanh Vương, tay Thái An Đế phê duyệt tấu chương cực lại.
Ngay sau đó, thở dài một hơi thật dài.
Thôi vậy, trò chơi của lũ tiểu tử còn chưa đáng để cô bận tâm đâu.
Nói xong, Thái An Đế mắt khẽ nheo lại, trong mắt mang theo một tia hàn ý, kế hoạch nhắm vào Bách Lý Trường Ca bố trí thế nào rồi?
Chọc Thanh chắp tay.
Bẩm bệ hạ, đã sắp xếp hoàn tất, chỉ chờ nhân viên ám hạ vào vị trí là có thể thực hiện.
Đến lúc đó, Thiên La Địa Vong bố trí xong, cho dù là cường giả tiêu giao thiên cảnh nửa bức thần du cảnh đến, cũng tuyệt đối là thập tử vô sinh.
Thái An Đế hài lòng gật đầu, rất tốt, như vậy là vạn vô nhất thất rồi.
Chọc Thanh cũng gật đầu.
Hai người không hề có chút lo lắng nào.
Dù sao theo suy đoán từ tình báo, thực lực của Bách Lý Trường Ca nhiều nhất cũng chỉ có tiêu giao thiên cảnh, phù giao cảnh hoặc đại tiêu giao cảnh. Mà bố trí lần này, chú ý đến việc chém giết cường giả nửa bước thần du huyền cảnh. Vì vậy đối mặt với bố trí như vậy, Bách Lý Trường Ca chắc chắn thập tử vô sinh. Trừ phi, hắn có thể trong vài ngày trực tiếp đột phá đến thần du huyền cảnh.
Nhưng mà, điều này có thể sao?
Tuyệt đối không thể.
Dù sao đó là thần du huyền cảnh, toàn bộ Bắc Ly thiên hạ, cường giả có thể đạt đến thần du huyền cảnh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tuy thiên tư của Bách Lý Trường Ca mạnh mẽ, có thể xưng là yêu nghiệt,
nhưng những người có thể đột phá đến thần du huyền cảnh này, ai mà không phải là yêu nghiệt cùng thời đại?
Nhưng đều là yêu nghiệt, ngoài Lý Trường Sinh không rõ lai lịch ra, trong số đó ai mà không phải đã qua tuổi ngũ tuần mới may mắn đột phá?
Vì vậy, hai người tự nhiên không tin Bách Lý Trường Ca có thể có thực lực thần du huyền cảnh.
Lúc này, Thái An Đế phê duyệt xong một bản tấu chương, đột nhiên lại lên tiếng.
Cổ thư nói, ân trạch của quốc tử chuyển đến đời thứ ba thì chấm dứt.
Bách Lý gia lại là một nhà ba đời, thậm chí còn là đời sau tài giỏi hơn đời trước.
Chỉ là thế gia trong triều ba đời quá lâu rồi.
Bách Lý Trường Ca và Bách Lý Đông Quân lần này đừng rời Thiên Khải Thành nữa.
Thái An Đế ngón tay nhẹ nhàng gõ vào đầu gối.
Cứ để Thanh Vương làm đi, làm cho sạch sẽ gọn gàng một chút, ngươi hiểu ý ta không?
Chọc Thanh gật đầu, bệ hạ yên tâm.
Thái An Đế lại cầm một bản tấu chương, đồng thời khẽ thở dài.
Bách Lý Trường Ca à, Bách Lý Trường Ca, ngươi thật sự quá chói mắt rồi.
Cô không dung nạp được Bách Lý ra như vậy.
Thiên Khải Thành, Thiên Kim Đài.
Trong lúc Thái An Đế và Chọc Thanh đối thoại, nhiều trợ khảo sĩ đã từ ngoài Thiên Kim Đài trở về. Mỗi người bọn họ đều mang theo những túi lớn túi nhỏ. Và khi mọi thứ đã sẵn sàng, có người bắt đầu dệt vải tại chỗ, có người bắt đầu nhuộm vải, có người đánh bông, có người làm đồ gỗ, có người bắt đầu sắt thuốc. Trong chốc lát, cảnh tượng trở nên vô cùng náo nhiệt.
Và ngay lúc này, một công tử áo trắng bước tới, giám khảo, ta muốn nộp bài.
Lời hắn vừa dứt, lập tức thu hút một loạt ánh mắt.
Thật sự có người nhanh đến vậy sao?
Và lúc này, nghe có người nộp bài, tiểu na cha Linh Tố bên cạnh Liễu Nguyệt chủ động lên tiếng.
Người tên là gì, nộp cái gì vậy?
Bách Lý Trường Ca lúc này nhìn Tiểu Na Cha, trong mắt đột nhiên thoáng qua một tia kinh ngạc. Trong nguyên tắc, Tiểu Na Cha này dường như chỉ là một người qua đường, không còn xuất hiện trong thế giới thiếu niên ca hành nữa. Khiến Bách Lý Trường Ca đối với ký ức về nàng không quá sâu sắc, chỉ nhớ nàng có tại cờ vây không tồi. Nhưng mà, Bách Lý Trường Ca lúc này tình cờ dùng trọng đồng quét qua nàng, kinh ngạc phát hiện, tu vi của nàng vậy mà đã đạt đến kim cương phàm cảnh. Phải biết rằng, nàng mới khoảng 10 tuổi. Tư chất như vậy, đủ để xưng một câu thiên tài. Nghĩ đến đây, Bách Lý Trường Ca nhìn bảng hệ thống của mình. Nhiệm vụ phụ, truyền thừa Tây Sở Kiếm Ca yêu cầu nhiệm vụ, thay đổi cốt truyện gốc, truyền thừa Tây Sở Kiếm Ca, cắt lấy lực lượng khí vận tiên đạo hình phạt thất bại nhiệm vụ, không phần thưởng nhiệm vụ, số lần rơi sắc ngẫu nhiên một, lưu ý, nhiệm vụ này có thể lặp lại, tối đa hoàn thành 5 lần, thế giới của sát chết bị ảnh hưởng bởi lực lượng khí vận tiên đạo. 5 lần cơ hội. Nếu nói, Lý Hàn Ilya là người thích hợp nhất trong lòng ta, tính là một lần. Nhưng những người còn lại, mình vẫn chưa quyết định được người nào. Mà tiểu Na Cha tên linh tố trước mặt này, dường như có thể tính là một lần. Dù sao phần thưởng vẫn là cầm trong tay là tốt nhất, nếu cứ kéo dài thì 5 lần rơi sắc này, không biết phải đợi đến bao giờ. Chương 126, cân nhắc thu đồ đệ, tiểu Na Cha linh tố chương 126, cân nhắc thu đồ đệ, tiểu Na Cha linh tố Bách Lý Trường Ca nhất thời bất cảm, suy nghĩ về tính khả thi của việc thu linh tố làm đồ đệ. Nàng không xuất hiện trong thiếu niên ca hành, điều đó chứng tỏ tương lai của nàng sẽ không quá tốt, hoặc là chết yểu giữa chừng, hoặc là tu vi bình thường, không đủ để lên quan tuyệt bảng. Vậy mình thay đổi tương lai của nàng, hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý. Hơn nữa bây giờ xem ra, với thiên tư của tiểu Na Cha, tương lai nàng dưới sự chỉ dẫn của mình, tệ nhất cũng sẽ bước vào thần du huyền cảnh, hoàn toàn sẽ không làm nhục Tây Sở Kiếm Ca. Dường như, thật sự có thể. Như vậy mình cũng có thể nhanh chóng có được một cơ hội rơi xác, quả là đôi bên cùng có lợi. Rất nhanh, Bách Lý Trường Ca đã quyết định. Dù sao trong ký ức của hắn, người có thiên tư tốt hơn tiểu Na Cha, tuy có. Nhưng bọn họ hoặc là đã có sư phụ, hoặc là cách mình quá xa, lực bất tòng tâm, thậm chí có người còn chưa ra đời. Ví dụ như Triệu Ngọc Chân có sư phụ, Vô Song quá xa, Tiêu Sát, Lôi Vô Kiện. Ngược lại trong chốc lát, tiểu Na Cha tên linh tố này lại là một lựa chọn rất tốt. Tuy nhiên, bây giờ còn một vấn đề. Nàng là đồng tử của Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt rất có khả năng sẽ thả người, dù sao với tính cách của Liễu Nguyệt, không thể không muốn người bên cạnh mình có một tương lai tốt hơn. Chỉ là, nàng có đồng ý không? Nhưng chỉ trong chốc lát, Bách Lý Trường Ca liền không còn băn khoăn nữa. Nàng nếu không muốn, đó là vận mệnh của chính nàng. Bách Lý Trường Ca không có tâm tư chờ gió đến như Lý Trường Sinh, cũng không thể cầu xin đối phương bái mình làm sư phụ. Và ngay khi Bách Lý Trường Ca đang suy tư, lúc này, tầng một thiên kim đài, thanh niên phía dưới chắp tay, tại hạ Bạch Lý Y Môn, Đoàn Bạch Lý Y. Từ nhỏ đã nghiên cứu cờ thuật, cái văn võ chi ngoại này, tại hạ muốn lộ, chính là cờ thuật này. Liễu Nguyệt nghe vậy, thản nhiên lên tiếng. Được. Đoàn Bạch Lý Y nghe vậy, lại chắp tay, xin công tử chỉ giáo. Liễu Nguyệt không động thân, tiểu Na Cha ngược lại gật đầu với Liễu Nguyệt, sau đó chủ động nhảy xuống tầng một thiên kim đài. Hai tay nắm chặt trước ngực, nhìn Đoàn Bạch Lý Y, kiêu ngạo khẽ hừ một tiếng. Ngươi, đánh với ta. Đoàn Bạch Lý Y nhìn linh tố trước mặt, trong mắt tràn đầy vẻ không vui. Ừ. Tiểu Na Cha linh tố thản nhiên gật đầu. Ngươi học cờ mấy năm rồi? Đoàn Bạch Lý Y nhìn linh tố, trong mắt tràn đầy nụ cười khinh miệt. Ngươi học mấy năm rồi? Linh tố lên tiếng hỏi ngược lại. Ta 7 tuổi bắt đầu học cờ, đến nay đã được 17 năm rồi. Nghe lời Đoàn Bạch Lý Y, linh tố thản nhiên lên tiếng. Ta 3 tuổi bắt đầu học cờ, đến nay đã được 7 năm. Nói rồi, nàng đáng yêu lắc lắc búi tóc, cũng gần như nhau thôi. Đến đây, trên mặt tràn đầy tự tin. Đoàn Bạch Lý Y nghe vậy, cuối cùng không từ chối. Rất nhanh, hai người ngồi trước bàn cờ. Đoàn Bạch Lý cầm một quân cờ đen, nhìn linh tố đối diện, trong mắt vẫn tràn đầy vẻ khinh miệt. Ta chấp đen bất bại, ngươi đi trước. Nói rồi, hắn đưa quân cờ đen cho linh tố. Được. Linh tố cũng không từ chối, chấp đen đi trước. Và lúc này, tầng hai thiên kim đài, Trường Ca công tử, ngươi thấy ai sẽ thắng? Đồ đại gia lúc này đối với Bách Lý Trường Ca chủ động lên tiếng hỏi. Đoàn Bạch Lý chắc chắn thua. Ồ. Đồ đại gia dường như có chút nghi hoặc. Chắc chắn thua? Ván cờ mới đi mấy bước, không đến nỗi vậy chứ? Bách Lý Trường Ca thản nhiên nói. Sự cuồng có năng lực gọi là tự tin, sự cuồng không năng lực gọi là tự đại. Kỳ lực của hắn nhìn có vẻ không cao đến mức nào, nhưng hắn như vậy, lại từ đầu đến cuối không hề để tiểu Na Cha này vào mắt, đương nhiên chắc chắn thua. Phút lúc này, lời của Bách Lý Trường Ca vừa dứt, Đồ đại gia còn chưa kịp nói, Liễu Nguyệt lại đã không kìm được bật cười thành tiếng. Tiểu Na Cha, Trường Ca công tử miêu tả này thật thú vị, chỉ là không biết Linh Tố nghe được sẽ có biểu cảm thế nào. Bách Lý Trường Ca nghe vậy, khẽ cười một tiếng. Không phải rất hình tượng sao? Nói xong, hắn lại tò mò hỏi Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt công tử, tiểu Na Cha này ngươi nhặt ở đâu vậy? Với ngươi lại có quan hệ gì? Liễu Nguyệt nghe vậy, không trực tiếp trả lời, mà nhìn về phía Bách Lý Trường Ca, nàng chỉ là đồng tử mà gia tộc tìm cho ta mà thôi, đơn thuần là quan hệ chủ tớ. Sao, Trường Ca công tử có hứng thú với Linh Tố? Phải biết rằng đây là thời cổ đại, nhiều nữ tử 7-8 tuổi đã gả chồng, Linh Tố bây giờ đã 10 tuổi, hoàn toàn đến tuổi có thể gả chồng. Hơn nữa Bách Lý Trường Ca cũng mới 15, chỉ lớn hơn Linh Tố vỏn vẹn 5 tuổi. Lúc này, Liễu Nguyệt theo bản năng cho rằng Bách Lý Trường Ca đây là đã để mắt đến đồng tử nhà mình. Nếu không với sự hiểu biết của hắn về Bách Lý Trường Ca, hắn không nghĩ Bách Lý Trường Ca kiêu ngạo như vậy, sẽ vô cớ hỏi thông tin về đồng tử của mình. Liễu Nguyệt thậm chí còn không có ý định ngăn cản. Dù sao tuổi tác hai người không chênh lệch nhiều, thực lực, ngoại hình, gia thế của Bách Lý Trường Ca lại đều là nhất đẳng không thể chê vào đâu được. Linh Tố nếu gả đi, tuy chỉ là thiết thất, nhưng cũng tốt hơn là đi theo hắn, tương lai gả cho một người đàn ông bình thường. Mà Bách Lý Trường Ca nghe vậy, chán lại đầy vật đen, Liễu Nguyệt công tử, ngươi đang nghĩ gì vậy? Ồ, công tử chẳng lẽ không phải đã để mắt đến Linh Tố rồi sao? Vậy công tử đặc biệt hỏi về Linh Tố là? Liễu Nguyệt nhìn biểu cảm của Bách Lý Trường Ca, phát hiện dường như mình đã nghĩ sai rồi. Nhưng điều này lại khiến hắn có chút không hiểu. Nếu không phải để mắt đến đồng tử nhà mình, vậy đồng tử nhà mình rốt cuộc có điểm nào đáng để vị trưởng ca công tử này đặc biệt hỏi thăm? Nhập môn, thiên tư của Linh Tố tuy không tồi, nhưng so với vị trưởng ca công tử trước mặt này, hoàn toàn không đáng nhắc đến. Kỹ nghệ, điều này thì có thể. Và ngay khi Liễu Nguyệt đang suy tư, Bách Lý Trường Ca thản nhiên nói, ta được cố nhân nhờ bà muốn tìm vài chủ nhân cho một môn kiếm pháp. Ta thấy tiểu na cha này thiên tư không tồi, ta có ý muốn thu nàng làm đồ đệ. Không biết Liễu Nguyệt công tử có thể cắt ái không? Liễu Nguyệt nghe vậy, lập tức kinh ngạc nhìn Bách Lý Trường Ca, thu đồ đệ. Nhưng rất nhanh, Liễu Nguyệt đột nhiên sững sờ, cố nhân nhờ bà tìm chủ nhân cho một môn kiếm pháp, chẳng lẽ vị cố nhân của công tử là? Lúc này, Liễu Nguyệt nghĩ đến một khả năng, và khi nghĩ đến khả năng này, ngay lập tức hơi thở của hắn cũng nặng hơn vài phần, thậm chí nếu hắn không phải là đệ tử của Lý Trường Sinh, hắn cảm thấy mình e rằng cũng phải động lòng. Dù sao, hiện tại Bách Lý Trường Ca nổi tiếng nhất ngoài thực lực ra, cũng chỉ có một môn kiếm pháp được xưng là tuyệt thế, Tây Sở Kiếm Ca. Chương 127, Liễu Nguyệt kinh ngạc, thần chi nhất thủ của Bách Lý Trường Ca. Chương 127, Liễu Nguyệt kinh ngạc, thần chi nhất thủ của Bách Lý Trường Ca. Trong ánh mắt của Liễu Nguyệt lóe lên ánh sáng kích động, nhìn Bách Lý Trường Ca. Trường Ca công tử, không biết vị cố nhân mà ngươi nói có phải là Nho Tiên Cổ Trần? Nếu thật sự như ta nghĩ, vậy đối với Linh Tố mà nói, thật sự là cơ duyên to lớn. Và bên cạnh, Đồ Đại Gia nghe vậy cũng trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Dù sao đại danh của Nho Tiên Cổ Trần và Tây Sở Kiếm Ca, hắn sao lại không biết? Hắn không ngờ, vị tiểu đồng tử vừa rồi, vậy mà có thể may mắn được Bách Lý Trường Ca coi trọng, được chuyển Tây Sở Kiếm Ca. Chuyện tốt từ trên trời rơi xuống này, sao không rơi trúng đầu mình chứ? Đồ Đại Gia nhìn Linh Tố ở tầng một thiên kim đài, vẫn không biết gì mà truyền tâm nối cờ, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Mà Bách Lý Trường Ca nghe Liễu Nguyệt hỏi, khẽ gật đầu. Chính là Cổ Trần tiền bối. Hắn có ý muốn ta chuyển Tây Sở Kiếm Ca xuống, không để kiếm ca thất truyền, cho nên ta thấy tư chất của tiểu na cha đó không tồi, chuẩn bị thu làm đệ tử. Bây giờ chỉ chờ Liễu Nguyệt công tử mở lời, xem có chịu cắt ai không. Liễu Nguyệt nhận được câu trả lời khẳng định của Bách Lý Trường Ca, gần như không chút do dự. Linh Tố có thể được Trường Ca công tử ưu ái, đó là tạo hóa của nàng, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Dù sao, đó là Tây Sở Kiếm Ca, một trong những môn kiếm pháp có phong cách nhất thiên hạ. Ngay cả ta cũng hâm mộ đây. Bách Lý Trường Ca nghe vậy, gật đầu. Vậy ta ở đây xin thay Cổ Trần tiền bối cảm tạ Liễu Nguyệt công tử. Liễu Nguyệt lắc đầu, Trường Ca công tử không cần khách khí, là ta thay Linh Tố cảm tạ Cổ Trần tiền bối mới phải. Bách Lý Trường Ca cười cười, không nói nữa, mà lại hướng ánh mắt lần nữa đổ dồn về tầng một thiên kim này, nơi Linh Tố và Đoàn Bạch Tỷ Lệ đang đối cờ. Lúc này, thế cờ trên bàn cờ đã dần trở nên rõ ràng. Đúng như Bách Lý Trường Ca đã liệu, Linh Tố vẫn thần sắc thản nhiên, tay cầm một quân cờ, chán nản xoay tròn uổng định, mà ngược lại nhìn Đoàn Bạch Tỷ tự phụ đối diện nàng. Lúc này lại đã liên tục thất bại, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Thậm chí tay cầm quân cờ trắng, nắm chặt quân cờ, không ngừng run rẩy, mồ hôi trên trán như mưa, quân cờ lại mãi không thể đặt xuống. Chật chật chật, còn tinh thông cờ thuật, ngay cả một tiểu đồng. Đồ Đại Gia nói được một nửa, lúc này mới nhớ ra tiểu đồng trước mặt đã khác xưa, lại sắp trở thành đệ tử của Bách Lý Trường Ca. Hán đội vàng sửa lời, còn tinh thông cờ thuật, kết quả đã bị Linh Tố cô nương giết cho tan tác. Chật chật, Liễu Nguyệt lại dường như không hề cảm thấy bất ngờ. Có thể kiên trì lâu như vậy dưới thế cờ đen của Linh Tố, nói là tinh thông, không quá lời. Toàn bộ ván cờ, lúc này dường như thắng bại đã phân. Trong mắt Đoàn Bạch Tỷ thì tràn đầy vẻ không cam lòng và không thể tin được. Mười mấy năm khổ luyện, ta lại bại bởi một tiểu đồng. Thứ Linh Tố đối diện nhìn Đoàn Bạch Tỷ thì không thể chấp nhận thất bại của mình như vậy, không kìm được đắc ý khẽ hừ một tiếng. Mà Bách Lý Trường Ca lúc này nhìn ván cờ trước mặt, khẽ nhíu mắt, cẩn thận quan sát cục diện ván cờ. Lúc này, trên bàn cờ quân đen như mây đen che thành, bố cục của Linh Tố cực kỳ tinh diệu, quân cờ tinh la kỳ bố, thế đen đã thành, ép quân trắng của Đoàn Bạch Tỷ lìa vào tuyệt cảnh. Tuy nhiên, chỉ vài cái nhìn, Bách Lý Trường Ca lại nhìn ra được bước ngoặt ẩn giấu trong ván cờ này. Hắn khẽ mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng méo trong hư không. Giây tiếp theo, một quân cờ trắng ở tầng một vậy mà bay lên không trung. Ván cờ này chưa chắc đã không có bước ngoặt. Bách Lý Trường Ca thản nhiên lên tiếng. Mà nhìn thấy cảnh này, tất cả những người có mặt đều lộ vẻ kinh ngạc, bọn họ không hiểu Bách Lý Trường Ca đột nhiên xen vào là có ý gì. Hơn nữa, ván cờ này quân trắng rõ ràng đã chắc chắn thua. Nhưng sao Bách Lý Trường Ca lại nói quân trắng còn có bước ngoặt? Trong chốc lát, bọn họ đều hướng ánh mắt nhìn về phía bàn cờ. Đồ Đại Gia lúc này nhìn Liễu Nguyệt, Liễu Nguyệt công tử, Trường Ca công tử còn biết chơi cờ sao? Liễu Nguyệt lắc đầu. Lúc này, trong mắt hắn cũng thoáng qua một tia kinh ngạc. Hắn tuy cũng có thể nhìn ra ván cờ này quân trắng ít nhất còn 3 chỗ sống, nhưng hắn lại tự tin chỉ có mình mới có thể nhìn ra. Ngay cả Linh Tố đối diện cũng tuyệt đối không thể nhìn ra bất kỳ chỗ sống nào, nếu không sẽ không vây giết những chỗ sống này. Chẳng lẽ vị Trường Ca công tử trước mặt này, kỳ nghệ của hắn còn cao siêu hơn Linh Tố? Nghĩ đến đây, trong mắt Liễu Nguyệt đã tràn đầy tò mò và mong đợi. Hắn muốn xem quân cờ này của Bách Lý Trường Ca sẽ rơi vào chỗ nào trong số những chỗ hắn nhìn ra. Dù sao ba chỗ đặt cờ này, tuy đều có thể cứu sống quân trắng, nhưng cũng có phân chia thượng trung hạ. Quân cờ thượng chọn, có thể cứu quân trắng khỏi nước sôi lửa bỏng, khiến quân trắng tuy vẫn ở thế yếu, nhưng lại có khả năng thắng cờ. Quân cờ trung chọn, tuy không thể cứu quân trắng khỏi nước sôi lửa bỏng, nhưng lại có thể khiến quân trắng và quân đen hòa cờ. Còn về hạ chọn, vừa không thể thắng, cũng không thể hòa, chỉ là kéo dài hơi tàn thêm 10 bước mà thôi. Và ngay khi Liễu Nguyệt đang mong đợi, Bách Lý Trường Ca đã đặt quân. Chỉ thấy lúc này, Bách Lý Trường Ca nhẹ nhàng đặt quân trắng vào một vị trí tam tam trên bàn cờ. Đặt quân tam tam. Liễu Nguyệt nhìn thấy cảnh này, không kìm được kinh hô một tiếng. Hắn nhìn ra ván cờ này có 3 chỗ sống thượng trung hạng, nhưng lại không bao gồm tam tam. Nhưng chớ chê hay, Bách Lý Trường Ca lại đặt quân tam tam, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Trong chốc lát, Liễu Nguyệt vội vàng tập trung tinh thần nhìn kỹ bàn cờ. Hắn muốn xem cái tam tam này có ý nghĩa gì. Tuyệt diệu. Chỉ vài cái nhìn, Liễu Nguyệt vốn kinh ngạc lúc này lại đã không kìm được bắt đầu vỗ tay, đồng thời tán thưởng lên tiếng. Trường Ca công tử hóa ra kỳ nghệ lại cao siêu đến vậy. Cái tam tam này nhìn có vẻ bình thường, nhưng sau khi đặt quân lại lập tức thay đổi toàn bộ cục diện ván cờ. Quân trắng vốn bị quân đen áp chế, vì quân cờ này được đặt xuống, như thể được chuyển vào sức sống mới. Có thể nói, nước cờ này vừa củng cố thực địa góc của quân trắng, lại vừa tạo thành sự kiềm chế nhất định đối với thế lực bên ngoài của quân đen, có thể nói là nhất cử đa tiện. Ngay cả ba điểm đặt cờ mà ta đã nghĩ ra trước đây, cũng chỉ có thể đảm bảo quân trắng có thể sống, chứ không thể ngay lập tức khiến cục diện cân bằng. Gọi là thần chi nhất thủ, cũng không quá lời. Bội phục. Lúc này Đồ Đại Gia tuy không quá hiểu cờ, nhưng hắn hiểu Liễu Nguyệt. Nghe nói kỳ nghệ của Liễu Nguyệt, trong toàn bộ Bắc Ly tuyệt đối có thể xếp vào top 5. Mà một nước cờ của Bách Lý Trường Ca lại có thể khiến Liễu Nguyệt tán thưởng đến vậy. Không khó để thấy, kỳ nghệ của Bách Lý Trường Ca cao siêu đến mức nào. Nghĩ đến đây, hắn không kìm được khẽ thở dài. Trước đây ta vẫn luôn cho rằng, Trường Ca công tử vì quanh năm luyện võ, dẫn đến không có kỹ năng văn võ chi ngoại, cho nên mới từ chối tham gia trận đấu này. Nhưng bây giờ xem ra, mọi thứ thật sự giống như Trường Ca công tử đã nói. Hắn à, thật sự chỉ đơn thuần là không muốn biểu diễn cho người khác xem mà thôi. Chương 128, không thể nào. Thắng bại đã phân. Chương 128, không thể nào. Thắng bại đã phân. Và lúc này, trong ánh mắt tuyệt vọng của Đoàn Bạch Di Lìa cũng thoáng qua một tia kinh ngạc, hắn bắt đầu xem xét lại cục diện ván cờ. Khi hắn thấy Bách Lý Trường Ca chỉ đặt xuống một quân cờ, vậy mà lại khiến cục diện ván cờ xảy ra sự thay đổi lòng trời lở đất như vậy. Trong lòng ta không khỏi thầm kinh thán, nước cờ này của Bách Lý Trường Ca thật tinh diệu. Còn Linh Tố, tiểu na cha này, trong mắt nàng cũng tràn đầy chấn kinh. Nàng không ngờ, vị Trường Ca công tử trước đây dường như chỉ có tu vi và dung mạo xuất sắc, lại có kỷ lực cao đến vậy. Có thể trong tình thế cờ trắng rơi vào thế yếu lớn như vậy, vẫn tìm được cơ hội xoay chuyển. Chỉ một quân cờ rơi xuống, ưu thế lớn trước đó của nàng liền tan biến không còn. Linh Tố trước tiên quay đầu, hướng về Bách Lý Trường Ca ở lầu 2 cười chắp tay, giọng nói trong trẻo vang lên, "Trường Ca công tử, nước cờ này của ngài, có thể gọi là tuyệt diệu." "Tiểu nữ tử, bội phục." Bách Lý Trường Ca khẽ gật đầu, thản nhiên đáp, "Kỳ nghệ của ngươi cũng không tệ, tiếp tục đi." Nghe vậy, Linh Tố lại nhìn về bàn cờ trước mặt, nhíu mày, rơi vào trầm tư sâu sắc, cố gắng tìm kiếm đối sách. Cuối cùng, Linh Tố quyết định tiếp tục áp dụng chiến lược cường công, cố gắng phá vỡ bố cục của Bách Lý Trường Ca. Chỉ thấy nàng đặt xuống một quân cờ đen, tấn công vào chỗ yếu của cờ trắng. Bách Lý Trường Ca lại không hề hoảng loạn, lần nữa đặt quân cờ, đặt quân trắng vào vị trí tiểu mục. Nước cờ này vừa tăng cường ngoại thế của cờ trắng, vừa tạo thành uy hiếp đối với đại long của cờ đen. Linh Tố thấy tình thế không ổn, vội vàng thực hiện biện pháp phòng thủ. Nàng dựng lên một phòng tuyến kiên cố quanh đại long của cờ đen, cố gắng ngăn cản cờ trắng tấn công. Nhưng lúc này, cùng với việc Bách Lý Trường Ca đặt quân, ván cờ đã bước vào một giai đoạn mới. Lầu một Thiên Kim Đài, Bách Lý Đông Quân và Diệp Đình Chi, những người vẫn luôn chú ý Bách Lý Trường Ca, hai người không khỏi khe khẽ nghị luận. "Đệ đệ của ngươi vậy mà còn biết cờ vây?" Diệp Đình Chi nhìn Bách Lý Đông Quân, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Trong ấn tượng của hắn, dường như chỉ nhớ Bách Lý Trường Ca hoặc là đang luyện võ, hoặc là đang trên đường luyện võ, hắn làm sao biết Bách Lý Trường Ca còn biết chơi cờ vây? Chẳng lẽ là học sau khi ta rời Thiên Hải? Còn Bách Lý Đông Quân nghe vậy, cũng đầy vẻ nghi hoặc. "Hồi nhỏ, gia gia quả thật có mời người dạy ta và Trường Ca học cờ. Không chỉ là cờ, cầm, thư, họa cũng đều học. Nhưng ta nhớ Trường Ca lúc đó không mấy để tâm, chỉ thích luyện võ, còn ta thì vẫn luôn học nấu rượu ở chỗ cổ Trần sư phụ. Sau này, không biết thế nào, những lao sư đó đều đi cả, còn nói là không dạy được. Và sau đó, gia gia cũng không còn sắp xếp ta và Trường Ca đi học cầm kỳ thi họa nữa, thậm chí ngay cả việc Trường Ca luyện võ cũng không còn phản đối gay gắt như vậy." Nói đến đây, Bách Lý Đông Quân dường như nghĩ đến điều gì, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. "Ta vẫn luôn nghĩ là vì ta và Trường Ca nghịch ngợm, khiến những lao sư đó nói không dạy được chúng ta. Ngươi nói có khả năng nào không phải vì ta và Trường Ca nghịch ngợm khiến bọn hắn cảm thấy không dạy được, mà là vì bọn hắn tự thẹn không bằng?" Diệp Đình Chi nghe vậy, đồng tử co rụt lại. Cái này không thể nào chứ. Tuy nói vậy, nhưng giọng hắn rõ ràng có chút lắp bắp, dường như đã có chút tin vào suy đoán của Bách Lý Đông Quân. Dù sao với thiên tư và nộ tính khoa trương của Trường Ca, người bình thường dạy hắn vài ngày, e rằng thật sự có thể bị hắn vượt qua. Và ngay trong lúc hai người đối thoại, lúc này ván cờ của Bách Lý Trường Ca và Tiểu Na Cha cũng đã bước vào giai đoạn thu quan. Trên bàn cờ, quân đen trắng đan xen, cục diện căng thẳng mà vi diệu. Linh Tố chăm chú nhìn bàn cờ, khuôn mặt đáng yêu, trên đầu đều hiện ra những hạt mồ hôi li ti. So với sự thoải mái tự tại khi đối đầu với Đoạn Bạch Y Lìa trước đó, thậm chí còn có thời gian buồng nghịch quân cờ, tạo thành sự tương phản rõ rệt. Còn nhìn lại Bách Lý Trường Ca thì vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Hắn khẽ ngước mắt, nhìn về phía Linh Tố, chậm rãi nói, "Ván này, ngươi tuy rơi vào thế yếu, nhưng cũng đã thể hiện ra kỷ lực bất phàm. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể chỉ điểm ngươi một hai." Linh Tố nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Nàng bướng bỉnh nói, "Trường Ca công tử kỳ nghệ cao siêu, tiểu nữ tử tự thẹn không bằng. Nhưng chỉ điểm thì không cần, ta sẽ dựa vào nỗ lực của bản thân để nâng cao kỳ nghệ." Bách Lý Trường Ca khẽ mỉm cười, không để tâm đến lời từ chối của Linh Tố. Hắn ngược lại rất thưởng thức tiểu nha đầu này, có sự kiêu ngạo và kiên trì của riêng mình. "Được, vậy chúng ta tiếp tục." Hắn lại đặt xuống một quân cờ, trận chiến thu quan bước vào giai đoạn gay cấn. Những người đứng xem bên cạnh cũng căng thẳng nhìn chằm chằm bàn cờ, trong lòng thầm đoán thắng thua của ván này. Đồ đại gia không khỏi cảm thán, ván cờ này thật sự đặc sắc tuyệt vời, kỳ nghệ của Trường Ca công tử và Linh Tố cô nương đều khiến người ta tán thưởng. Liễu Nguyệt cũng khẽ gật đầu, trong mắt lộ vẻ thưởng thức. Rất nhanh, cùng với quân cờ cuối cùng rơi xuống, ván cờ cuối cùng cũng định đoạt. Bách Lý Trường Ca đã giành chiến thắng với ưu thế mong manh. Tuy nhiên, không phải Bách Lý Trường Ca chỉ có thể thắng với ưu thế như vậy, mà là trước đó, toàn bộ ván cờ có thế yếu quá lớn. Nhưng dù vậy, Bách Lý Trường Ca vẫn có thể thắng. Ngay cả Liễu Nguyệt cũng không khỏi khen một câu, kỳ nghệ thật tốt. Còn lúc này, Linh Tố tuy có chút thất vọng, nhưng cũng rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng. Dù sao khi đối mặt với Liễu Nguyệt, nàng cũng thường xuyên thua, chưa đến mức bị đả kích vì thua một ván cờ. Chỉ thấy nàng đứng dậy, chắp tay với Bách Lý Trường Ca nói, "Trường Ca công tử kỳ nghệ tinh xảo, tiểu nữ tử thua tâm phục khẩu phục." Bách Lý Trường Ca nhìn Linh Tố, trong mắt lộ ra một tia tán thưởng. "Kỳ nghệ của ngươi còn có không gian nâng cao rất lớn, hy vọng sau này có cơ hội lại cùng ngươi đối đầu." Nói xong, hắn nhìn Linh Tố đã trở lại lầu 2. "Tiểu Na Cha, có nguyện bái ta làm sư, học Tây Sở kiếm ca." "Ấy, nhận ta làm đồ đệ." Linh Tố nghe vậy, trước tiên sững sờ, sau đó có chút luống cuống nhìn về phía Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt thấy vậy, khẽ mỉm cười, nói, "Linh Tố, Trường Ca công tử có ý nhận ngươi làm đồ đệ, truyền thụ ngươi Tây Sở kiếm ca, đây là cơ duyên của ngươi, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Dù sao Tây Sở kiếm ca đó, chính là võ học đỉnh cấp mà ngay cả bản công tử cũng phải ngưỡng mộ." Chương 129, Tiểu Na Cha bái sư, số lần thi thể rơi xuống một. Chương 129, Tiểu Na Cha bái sư, số lần thi thể rơi xuống một. Linh Tố cúi đầu, rơi vào trầm tư ngắn ngủi. Uy danh của Tây Sở kiếm ca, nàng đương nhiên đã nghe qua, đó là võ học đỉnh cấp mà vô số người mơ ước. Nếu có thể có được truyền thừa này, tương lai của nàng chắc chắn sẽ sáng lạ. Hơn nữa, Bách Lý Trường Ca trước mắt dù là tu vi, dung mạo hay kỳ nghệ đều xuất chúng như vậy, có thể bái hắn làm sư, chắc chắn sẽ học được nhiều điều. Ánh mắt nàng lướt qua khuôn mặt của mọi người xung quanh, thấy toàn là vẻ ngưỡng mộ. Ngay cả Liễu Nguyệt công tử, trong ánh mắt cũng có sự ngưỡng mộ và an ủi, không hề có ý ngăn cản. Linh Tố lúc này thở phào nhẹ nhõm, dù sao nếu Liễu Nguyệt công tử không muốn, nàng thật sự không dám trực tiếp đồng ý, nhưng rất nhanh, trong lòng nàng lại không khỏi có chút thất vọng. Nàng không biết, bản thân có thật sự đủ tư cách trở thành đệ tử của Bách Lý Trường Ca hay không. Dù sao Trường Ca công tử trước mặt chính là tiểu hầu gia của trấn Tây Hầu phủ, lại còn được Lý tiên sinh của học đường coi trọng, mà thân phận của nàng chỉ là một người hầu mà thôi. Thân phận địa vị giữa hai người, nói một câu khác biệt một trời một vực cũng không quá lời. Và lúc này, Đồ đại gia thấy Linh Tố vẫn còn do dự, vội vàng tiến lên khuyên đủ, "Linh Tố cô nương à, ngươi đừng do dự nữa. Trường Ca công tử là nhân vật cỡ nào, có thể được hắn thanh lại nhận ngươi làm đồ đệ, đây là cơ duyên to lớn. Tây Sở kiếm ca đó, trong thiên hạ có bao nhiêu người cầu mà không được, ngay cơ hội này bày ra trước mặt ngươi, ngươi phải nhanh chóng nắm lấy đi. Ngươi nghĩ xem, có sự chỉ dạy của Trường Ca công tử, nhật hậu tiền đồ của ngươi không thể lường được. Hơn nữa, ngươi ở bên cạnh Liễu Nguyệt công tử, tuy cũng không tệ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là đồng tử. Vì vậy, làm sao có thể có thành tựu lớn hơn khi đi theo Trường Ca công tử chứ? Nhanh chóng đồng ý đi, đừng bỏ lỡ cơ hội ngàn năm khó gặp này." Nghe lời Đồ đại gia nói, một khao khát mãnh liệt dâng trào trong lòng Linh Tố. Nàng khao khát trở nên mạnh mẽ, khao khát có được sức mạnh có thể kiểm soát vận mệnh của chính mình. Chốc lát sau, Linh Tố ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng kiên định. Nàng lại chắp tay với Bách Lý Trường Ca, giọng nói trong trẻo vang lên, "Trường Ca công tử, tiểu nữ tử Linh Tố nguyện bái ngài làm sư, học Tây Sở kiếm ca. Sau này nhất định sẽ cần mẫn nỗ lực, không phụ kỳ vọng của công tử." Bách Lý Trường Ca khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười hài lòng. "Được, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử của ta." Nói xong, Bách Lý Trường Ca quay đầu nhìn Liễu Nguyệt, đa tạ Liễu Nguyệt công tử cát ái. Liễu Nguyệt cười xua tay, "Trường Ca công tử khách khí rồi, Linh Tố có thể bái nhập môn hạ của công tử, là phúc khí của nàng. Hy vọng nàng nhật hậu có thể học thành tài, sẽ không khiến công tử thất vọng." Lúc này, mọi người xung quanh đều lộ vẻ ngưỡng mộ. Có thể trở thành đệ tử của Bách Lý Trường Ca, học Tây Sở kiếm ca, đây là cơ duyên cỡ nào chứ? Còn trong lòng Linh Tố cũng tràn đầy kỳ vọng, nàng biết cuộc đời mình sắp đón nhận một bước ngoặt mới. Đồ đại gia thấy cảnh này, cười nói: "Linh Tố cô nương, hôm nay ngươi thật sự gặp đại vận rồi. Trường Ca công tử chính là nhân trung long vượng, có thể bái hắn làm sư, đó là phúc phận tu mấy đời mới có được. Sau này ngươi phải chăm chỉ theo công tử học tập, đừng phụ cơ duyên tốt đẹp này." Linh Tố nghiêm túc gật đầu, đa tạ Đồ đại gia chỉ điểm, Linh Tố đã hiểu. Bách Lý Trường Ca nhìn Linh Tố, chậm rãi nói: "Nếu ngươi đã bái ta làm sư, vậy thì hành lễ bái sư đi." Linh Tố vội vàng gật đầu. Nàng nhìn quanh, rất nhanh, Đồ đại gia liền sai hạ nhân bưng lên một chén trà nóng. Linh Tố hai tay nâng chén trà, cung kính đi đến trước mặt Bách Lý Trường Ca, quỳ hai gối xuống đất, nâng chén trà lên cao. "Sư phụ, mời uống trà." Bách Lý Trường Ca nhận lấy chén trà, khẽ nhấp một ngụm, sau đó đặt chén trà sang một bên. Hắn đưa tay đỡ Linh Tố dậy, nhìn vào mắt nàng nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử của ta, Bách Lý Trường Ca. Con đường học võ, gian khổ dài đằng đẵng, cần có tín niệm kiên định và ý chí bất khuất. Mong ngươi có thể ghi nhớ lời này, nỗ lực tu hành. Linh Tố nghiêm túc gật đầu, đệ tử ghi nhớ sư phụ giáo huấn. Sau đó, Bách Lý Trường Ca gật đầu. Kỳ thi lần này chưa xong, ta không tiện rời đi. Đợi tôi về, ta sẽ truyền thụ ngươi Tây Sở kiếm ca. Linh Tố liên tục gật đầu, trong lòng tràn đầy cảm kích. Đa tạ sư phụ. Lập tức, mọi người xung quanh đều vỗ tay chúc mừng. Trên mặt Linh Tố cũng tràn ngập nụ cười vui vẻ, nàng biết, cuộc đời mình từ đây sẽ trở nên khác biệt. Nàng không còn chỉ là một đồng tử, nàng cũng có thể quyết định vận mệnh của chính mình. Và ngay lúc này, bên hai Bách Lý Trường Ca, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi tuyến truyền thừa Tây Sở kiếm ca, số lần thi thể rơi xuống 1. Nhìn nhắc nhở của hệ thống, trong mắt Bách Lý Trường Ca lóe lên vẻ vui mừng. Việc xem sơ khảo đối với hắn mà nói, không có ý nghĩa quá lớn. Vì vậy Bách Lý Trường Ca chuẩn bị nhân cơ hội này, xem lần thi thể rơi xuống này sẽ là ai. Nghĩ đến đây, hắn đứng dậy. Ta có việc ra ngoài một chuyến, tiểu Na Cha ngươi ở đây đợi ta, ta sẽ nhanh chóng trở lại. Đồng thời, Bách Lý Trường Ca còn nhìn lên nóc lầu một cái, dường như cũng đang thông báo cho Lý Trường Sinh. Tiểu Na Cha nghe vậy, ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng sư phụ, đệ tử ở đây đợi người trở về." Nhưng nói đến đây, nàng dường như đột nhiên phản ứng lại, không dám tin dùng ngón tay chỉ vào mũi mình. Tiểu Na Cha, sư phụ, ngài đang nói ta sao? Ta rõ ràng đáng yêu như vậy, sao có thể dùng Tiểu Na Cha để gọi ta chứ? Bách Lý Trường Ca nhìn dáng vẻ đáng yêu lại ủy khuất của Tiểu Na Cha, không khỏi khẽ bật cười. Ha ha, ta lại thấy xưng hô này rất hợp với ngươi, sau này cứ gọi như vậy đi. Nói xong, hắn không nói thêm nữa, xoay người đi về phía cửa. Tiểu Na Cha nhìn bóng lưng Bách Lý Trường Ca rời đi, bĩu môi lẩm bẩm, "Hừ, sư phụ thật là, đặt cho người ta cái tên kỳ lạ như vậy." Nhưng nàng cũng biết sư phụ của mình lúc này đột nhiên rời đi, chắc chắn là có việc quan trọng cần làm. Liền ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ đợi. Còn ở một bên khác, Bách Lý Trường Ca ra khỏi cửa, một đường đi nhanh, đến một nơi yên tĩnh. Sau khi xác định không có bất kỳ ai rình rập, hắn nhắm mắt lại, tập trung tinh thần. Rất nhanh, một cánh cổng truyền tống u ám vô cùng xuất hiện trước mặt hắn. Cũng không biết thi thể rơi xuống lần này đến từ thế giới nào, lại có điểm đặc biệt gì. Chương 130, lại sờ thi thể, Long Thần Công. Chương 130, lại sờ thi thể, Long Thần Công. Cùng với một trận ba động kỳ dị, Bách Lý Trường Ca lần nữa bước vào không gian hệ thống thanh đồng. Lúc này, ở góc tây bắc đại điện, một thân ảnh đang yên lặng nằm đó. Bách Lý Trường Ca chậm rãi đi đến gần, trong ánh mắt tràn đầy tò mò và kỳ vọng. Chỉ thấy thi thể đó mặc một bộ khải giáp màu đỏ đen, chất liệu tựa thép mà không phải thép, trong ánh sáng lờ mờ lấp lánh quang trạch kỳ dị, khiến người ta vừa nhìn đã biết, bộ khải giáp này tuyệt đối không phải vật tầm thường. Mặc khải giáp, chất liệu lại kỳ lạ như vậy, xem ra lần này sẽ có thu hoạch lớn rồi. Bách Lý Trường Ca trong lòng thầm suy nghĩ, hắn gần như có thể khẳng định, thi thể này tuyệt đối không đến từ thế giới phàm nhân. Nghĩ đến đây, Bách Lý Trường Ca không kịp chờ đợi đi đến trước thi thể, chậm rãi ngồi xổm xuống. Khi hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai thi thể, lập tức, vô số ký ức như thủy triều dâng trào vào trong não hắn. Long Thần Công. Một tiếng gầm giận dữ uy nghiêm, dường như vang vọng trong não Bách Lý Trường Ca, xuyên qua thời không. Còn trên mặt hắn, thì lúc lộ vẻ kinh ngạc, lúc lộ vẻ trầm tư. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, Bách Lý Trường Ca mới từ trong dòng ký ức quần quật đó hoàn hồn. Hô. Bách Lý Trường Ca thở ra một hơi trọc khí dài, chậm rãi mở hai mắt. Lúc này, hắn cuối cùng cũng tiêu hóa hết toàn bộ ký ức như thủy triều trong não, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng phức tạp. Thông qua ký ức, Bách Lý Trường Ca biết được, thi thể này chính là tộc trưởng của Long Thị nhất tộc đến từ Thủy Nguyệt Động Thiên, Long Chiến. Hắn từ nhỏ đã thể hiện ra thiên phú võ học kinh người. Khi hắn còn trẻ, liền như tinh thần rực rỡ quật khởi trong Long Thị nhất tộc. Năm 8 tuổi, hắn đã có thể thành thạo thi triển chiêu thức cơ bản của Long Thần Công, thiên phú của hắn khiến tộc nhân kinh thán không thôi, trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người trong tộc. 12 tuổi, Long Chiến trong cuộc tỷ thí nội bộ của Long Thị nhất tộc đã nổi bật. Trận tỷ thí đó, kịch liệt mà đặc sắc. Long Chiến lại một đường vượt tại chém tướng, thế không thể cản, tên tuổi của bọn hắn được truyền tụng trong tộc, trở thành tấm gương cho thế hệ trẻ. Năm 20 tuổi, Long Chiến đi sâu vào một tuyệt cảnh nào đó. Trong tuyệt cảnh, hắn trải qua ngàn tay và cổ, có được một viên thần dược ẩn chứa sức mạnh cường đại. Khi Long Chiến uống thần dược xong, công lực của hắn đại tăng, dường như thoát thai hoàn cốt. 30 tuổi, Long Chiến nhờ tài lãnh đạo xuất sắc và tu vi cao thâm, khiến tộc nhân tâm phục khẩu phục, vì vậy trở thành tộc trưởng của Long Thị nhất tộc. Dưới sự dẫn dắt của hắn, Long Thị nhất tộc nhiều lần chống lại ngoại địch xâm lấn. Mỗi lần chiến đấu, hắn đều thân tiên sĩ tốt, xông lên phía trước nhất, Long Thần Công của hắn uy lực vô cùng, khiến kẻ địch nghe tin đã sợ mất mật. Long Thị nhất tộc dưới sự dẫn dắt của hắn danh tiếng vang xa, trở thành một tồn tại đáng kính sợ. Tuy nhiên, vận mệnh luôn tràn đầy biến số. Ngay trong năm đó, Doãn Trọng, phản đồ của Đồng Thị nhất tộc, xuất hiện. Long Chiến dù mượn linh cảnh, hơn nữa dốc hết sức lực cuối cùng, cũng chỉ làm được việc trọng thương Doãn Trọng, khiến hắn 500 năm không thể gây họa nhân gian. Thi thể này, vậy mà là Long Chiến của thế giới Thủy Nguyệt Động Thiên. Bách Lý Trường Ca có chút kinh ngạc lẩm bẩm tự nói. Hắn nhìn thi thể theo làn gió nhẹ, chậm rãi hóa thành ánh sáng bạc biến mất, trong mắt tràn đầy cảm khái. Một đời của Long Chiến, tràn đầy truyền kỳ và bi tráng. Hắn là một anh hùng vì bảo vệ tộc nhân, không tiếc hy sinh bản thân. Nhưng một đời hào kiệt như vậy, lại không địch nổi Doãn Trọng, thật đáng tiếc. Bách Lý Trường Ca khẽ thở dài một tiếng. Tuy nhiên rất nhanh, hắn lại lắc đầu. Chỉ là, quyết tâm trở nên mạnh hơn trong lòng lại không tự chủ mà dâng trào thêm vài phần. Dù sao mỗi thi thể xuất hiện ở đây, dường như bi ai lớn nhất đều là không đủ mạnh, vì vậy mới rơi vào kết cục như vậy. Nếu Long Chiến đủ mạnh, mạnh đến mức có thể giết chết Doãn Trọng, thì sao lại như vậy chứ? Chỉ có không ngừng mạnh lên, mới có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình. Lương thiện, đó là đặc quyền của kẻ mạnh, đối với kẻ yếu mà nói thì vô cùng xa xỉ. Bách Lý Trường Ca nắm chặt bàn tay, trong mắt vô cùng kiên định. Và ngay lúc này, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ sở thi thể thành công, nhận được Long Thần Công, Long Thần Kiếm, Long Đằng Trường Pháp, Long Thị Tâm Pháp. Nhìn nhắc nhở của hệ thống, trong lòng Bách Lý Trường Ca lóe lên vẻ vui mừng. Long Thần Công, đây không nghi ngờ gì là thu hoạch kinh người nhất trong lần sở thi thể này. Tuyệt học của Long Thị Nhất Tộc, uy lực của nó không thể xem thường. Nghe nói khi thi triển, có thể thân hóa thần long, khiến người thi triển trong nháy mắt bộc phát ra sức mạnh cường đại gấp mấy lần bản thể, có thể nói là tiềm lực vô hạn, tuyệt đối là thần kỹ nghịch chuyển cục diện. Thậm chí chỉ là tưởng tượng cảnh tượng mình hóa thân thành thần long trong chiến đấu, Bách Lý Trường Ca cũng không khỏi cảm thấy vô cùng kỳ vọng. Còn Long Thần Kiếm, lúc này thì yên lặng cắm trên mặt đất, thân kiếm tản ra ánh sáng thần bí, dường như ẩn chứa uy lực vô tận. Chất liệu của thanh kiếm này đặc biệt, mang lại cho người ta cảm giác kiên cố không thể phá hủy. Trên chuôi kiếm khắc hoa văn rồng tinh xảo, sống động như thật, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sống dậy. Thậm chí, khi Bách Lý Trường Ca nắm lấy chuôi Long Thần Kiếm, có thể kinh ngạc phát hiện, một luồng sức mạnh tràn đầy sinh cơ không ngừng tràn vào cơ thể mình. Dường như, Long Thần Kiếm còn có khả năng trị liệu người cầm kiếm. Còn về Long Đằng Trường Pháp, chiêu thức sắc bén, cương mãnh vô cùng. Mỗi chiêu mỗi thức đều tràn đầy lực lượng và bá khí, nhưng đối với Bách Lý Trường Ca mà nói, tác dụng không lớn. Dù sao hắn quen dùng kiếm, hầu như rất ít khi dùng trường. Long Thị Tâm Pháp cuối cùng chính là mấu chốt để tu luyện Long Thần Công, có thể kiêm tu. Còn về công pháp chủ tu, đó đương nhiên vẫn là Cổ Chi Đại Đế Kinh Văn của Gia Thiên Thế Giới, Đạo Kinh. Sau khi đơn giản sắp xếp xong lợi ích của lần sở thi thể này, cứ tưởng nhận Tiểu Na Cha, nhân vật phụ trong nguyên tắc này làm đồ đệ, phần thưởng nhận được sẽ không quá tốt. Nhưng không ngờ, lần này cũng thu hoạch đầy đủ. Nhất thời, Bách Lý Trường Ca tâm mãn ý túc. Ngay sau đó, hắn đứng dậy. Cũng nên trở về rồi, nếu không Lý Trường Sinh lại tưởng ta chạy mất. Cùng với Hắc Sát Tuyền Qua quen thuộc xuất hiện trước mặt, Bách Lý Trường Ca bước vào thông đạo không gian. Không biết đại khảo bây giờ đã tiến vào giai đoạn nào rồi. Chương 131, nghi hoặc của Lý Trường Sinh, Tiễn Phi Phi chấn kinh. Chương 131, nghi hoặc của Lý Trường Sinh, Tiễn Phi Phi chấn kinh. Thiên Khải Thành, Thiên Kim Đài. Trên nóc lầu, một nam tử y phục một mạc chắp tay đứng đó, khe nhíu mày, nhìn xa về hướng Bách Lý Trường Ca rời đi. "Sư phụ, Bách Lý Trường Ca đi đã lâu chưa về. Ngươi nói, hắn có thể nào là biết đánh không lại ta, nhân cơ hội bỏ chạy rồi không?" Quân Ngọc chậm rãi đi lại, phiến đá dưới chân phát ra tiếng vang nhẹ. Lý Trường Sinh vẫn ngồi đó, trong tay nhẹ nhàng lắc bầu rượu, rượu trong bầu khẽ lay động. Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm, nơi đó bạch vân du du, chim bay lướt qua. Chốc lát sau, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười tự tin. Không thể nào, đứa nhỏ này tuy cuồng ngạo, nhưng có sự kiên trì của hắn. Từ lời nói và hành vi của hắn, có thể thấy hắn tuyệt đối không phải người lâm trận bỏ chạy. Đã có tiềm chất trở thành cường giả, thì sẽ không làm ra hành động nhu nhược như vậy. Nói xong, hắn khẽ nhấp một ngụm rượu, cảm nhận hương thơm nồng của rượu lan tỏa trong miệng. Quân Ngọc dừng bước, rơi vào trầm tư. Rất nhanh, hắn khẽ gật đầu, dường như tán đồng lời Lý Trường Sinh. Cũng phải, với tính cách của hắn, nếu muốn đi, cũng sẽ quang minh chính đại mà đi, tuyệt đối sẽ không lén lút. Lý Trường Sinh đặt bầu rượu xuống, đứng dậy, gió nhẹ thổi qua, trường bào bay lượn theo gió. Ánh mắt hắn sâu thẳm, dường như có thể nhìn thấu vạn vật thế gian. Cứ chờ xem đi, ta tin hắn nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ thuộc về mình trong loạn thế này. Giọng hắn trầm ổn mà mạnh mẽ, vang vọng trong không khí, lá cây xung quanh xào xạc. Và ngay lúc này, một thân ảnh từ xa đến gần, hướng về Thiên Kim Đài mà đến. Hắn mặc một bộ trường bào trắng như tuyết và áo khẽ bay trong gió nhẹ, mái tóc dài đen nhánh tùy ý buộc lên, vài sợi tóc rủ xuống trước trán, càng tăng thêm vài phần bất ham. Bên hông đeo hai thanh bảo kiếm, một thanh ngoại quan trang nghiêm cổ kính, chất liệu tựa vàng mà không phải vàng, tựa ngọc mà không phải ngọc. Chất liệu của thanh kiếm còn lại không nhìn ra, vỏ kiếm màu bạc trắng tinh xảo, chỗ trôi kiếm thì quấn quanh một con thần long màu vàng sống động như thật, ngửa mặt lên trời gào thét. Xem đi, ta đã nói rồi, hắn sẽ không từ mà biệt. Quân Ngọc nghe vậy, khẽ chắp tay nói, sư phụ Huệ Nhãn Như Cự, đồ nhi bội phục. Lý Trường Sinh cười lớn một tiếng, xua tay, thần sắc đắc ý nói, ngươi à, còn cần phải lịch luyện nhiều, mới có thể có được khả năng nhìn thấu như vậy. Quân Ngọc túi đầu nói, đồ nhi ghi nhớ sư phụ giáo huấn. Lý Trường Sinh hài lòng gật đầu. Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn nhìn Bách Lý Trường Ca, lóe lên một tia nghi hoặc. Kỳ lạ, thằng nhóc này vừa rồi đi làm gì vậy? Sao cảm thấy khí tức của hắn, vậy mà lại sắc bén hơn vài phần? Và ngay trong lúc Lý Trường Sinh nghi hoặc, Bách Lý Trường Ca đã trở lại Thiên Kim Đài. Vào Thiên Kim Đài, Bách Lý Trường Ca cũng không trực tiếp trở lại lầu 2, đi xem đồ đệ tiểu Na Cha của mình, mà là đi đến bên cạnh Bách Lý Đông Quân và Diệp Đình Chi. Chỉ thấy lúc này, trợ khảo sĩ của hai người đã mang đến những vật phẩm mà hai người đã chuẩn bị. Vật phẩm của Bách Lý Đông Quân là những thứ Bách Lý Trường Ca rất quen thuộc, các loại chai lọ và lương thực cần dùng khi nấu rượu. Còn vật phẩm của Diệp Đình Chi thì là một cái đùi dê khổng lồ. Lúc này cái đùi dê này đang được Diệp Đình Chi phân thây. Đao pháp trên tay hắn trôi chảy, trông có vẻ thưởng tâm duyệt mục. Còn nhìn hai người, một người nấu rượu, một người nướng đùi dê. Bách Lý Trường Ca khẽ cười một tiếng. Xem ra, bữa tối đã có chỗ rồi. Diệp Đình Chi nghe vậy cũng cười nói, thịt dê kèm rượu, càng uống càng có. Bách Lý Đông Quân bên cạnh thì sau khi đặt mấy túi nước nóng cuối cùng lên bếp, ngồi xuống phe phẩy quạt xếp. Vậy thì phải xem đùi dê của hắn có ngon hay không đã. Nói xong, Bách Lý Đông Quân quay đầu nhìn cây nến tính giờ khổng lồ đang cháy trong thiên kim đài. Ngay sau đó thở dài nói, nhưng trưởng ca nói cũng không sai, ta và hắn à, e rằng chỉ có thể kịp lúc cuối cùng thôi. Diệp Đình Chi lại không hề để tâm xua tay, hàng đầu và cuối cùng này có ý nghĩa gì chứ? Tóm lại là vào được là được. Và ngay lúc này, lời nói của Diệp Đình Chi đột nhiên bị một giọng nữ cắt ngang. Ai nói không có ý nghĩa, thứ nhất chính là thứ nhất. Ngay sau đó chỉ thấy một nữ tử mặc một bộ hắc sắc kính trang, đẩy rèm châu ra, bay ra ngoài. Nhìn nữ tử, Bách Lý Trường Ca mơ hồ nhớ, nàng hình như tên là Yến Phi Phi, chính là đồ đệ của Thần Thâu Không Linh Nhi nổi tiếng giang hồ. Nhưng rất nhanh, Bách Lý Trường Ca liền không còn để tâm. Nếu Yến Phi Phi đã xuất hiện, vậy tiếp theo rất nhanh sẽ đến lượt nữ đổ thần do Nguyệt Giao đóng, Doãn Lạc Hà xuất hiện rồi. Và ngay trong lúc Bách Lý Trường Ca suy nghĩ, Nguyệt Giao một thân bay vút, rơi xuống trên đài cao ở lầu 1. Ngay sau đó trực tiếp cầm lấy một cái chén xúc sắc, tay kia vỗ một cái lên mặt bàn, làm rung lên mấy viên xúc sắc. Sau đó, chén xúc sắc trong tay nàng không ngừng lay động, phát ra tiếng va chạm leng keng. Đổ. Nghe Nguyệt Giao mở miệng, trong ngay mắt, mọi người có mặt ở lầu 1 tiên kim đài, không khỏi đều buồn cười lắc đầu. Đến sòng bạc để tỉ thí cơ bạc. Đây e rằng là ban môn lộng phủ đi. Đúng vậy, đến lúc đó thua thế nào cũng không biết, chỉ là hy vọng sau khi thua sẽ không chết không chịu nhận là được. Còn lầu 2, Đồ Đại Gia lúc này nhìn về phía Bách Lý Trường Ca và Liễu Nguyệt, mở miệng nói: "Ta vừa nghe nàng nói, nàng tên Doãn Lạc Hà." Trong mắt lóe lên ánh sáng như có điều suy nghĩ. Nghe vậy, Tiểu Na Cha gật đầu, nghi hoặc nói: "Đúng vậy, sao thế?" "Không có gì." Đồ Đại Gia lại lắc đầu, dường như không thể xác nhận. Và lúc này, Nguyệt Giao lại vẫn đầy vẻ tự tin tung chén xúc sắc trong tay, đến tiên kim này, đương nhiên phải đổ. Còn Liễu Nguyệt lúc này lại có chút khó xử. "Đồ, trong học đường giỏi đồ bạc, chẳng lẽ phải tìm Lao Thất đến?" Còn Đồ Đại Gia nghe đến đây, tự tin cười nói, thì không cần làm phiền tiểu tiên sinh rồi. Ở thiên kim đài của ta, còn thiếu người biết đồ bạc sao? Nói xong, Đồ Đại Gia quay sang hạ nhân phía sau dặn dò, đi, khiêm nhị ra về cho ta. Vâng. Hạ nhân đáp một tiếng, vừa định động thân. Nhưng lúc này, Bách Lý Trường Ca lại lắc đầu. Không cần thiết phải khiêm nhị đệ của ngươi nữa, lãng phí thời gian. Nếu trong số những người có mặt, không có ai biết đồ thuật, vậy không bằng để ta thay mặt ra tay đi. Nghe lời Bách Lý Trường Ca nói, Liễu Nguyệt, Đồ Đại Gia và Tiểu Na Cha ba người, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đồ Đại Gia là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. "Trường Ca công tử, ngươi còn biết đồ thuật sao?" Tiểu Na Cha cũng ở một bên liên tục gật đầu, đầy vẻ không thể tin được. "Sư phụ, kỹ thuật của người cao siêu như vậy, vậy mà còn biết đồ thuật sao?" Nói xong, Tiểu Na Cha bẻ ngón tay từng cái một đếm. "Tu vi, khinh công, kiếm pháp, kỹ thuật, đồ thuật. Sư phụ, người là yêu nghiệt sao? Biết nhiều như vậy. Thật tò mò, rốt cuộc có những gì là người không giỏi?" Còn Liễu Nguyệt thì trong ánh mắt vừa có lo lắng vừa có tò mò, "Trường Ca công tử, chuyện này dù sao cũng liên quan đến đại khảo của học đường. Ngươi thật sự có nắm chắc không?" Bách Lý Trường Ca thản nhiên cười, ánh mắt lướt qua ba người, chậm rãi mở miệng nói, "Không cần lo lắng, ta đã dám mở miệng, tự nhiên là có vài phần nắm chắc. Trước đây kỳ nghệ của ta chư vị cũng đã thấy qua, đổ thuật này, ta tuy không dám nói tinh thông đến cực điểm, nhưng cũng biết chút ít." Nói xong, ánh mắt Bách Lý Trường Ca rơi vào người Nguyệt Giao đầy vẻ tự tin ở dưới lầu. Nhận Tiểu Na Cha làm đệ tử, phần thưởng đã khiến người ta hài lòng như vậy. Vậy nếu là nhận nữ chủ trong nguyên tắc làm đệ tử, thì phần thưởng lại sẽ như thế nào? Chương 132, Siêu Việt Tiên Cung Bất Nhiễm Trần. Nỗi nghi hoặc của Liễu Nguyệt. Chương 132, Siêu Việt Tiên Cung Bất Nhiễm Trần. Nỗi nghi hoặc của Liễu Nguyệt. Cảnh tượng này cũng khiến toàn bộ thiên kim đài chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Đồng tử của Liễu Nguyệt co rút lại, chiếc quạt trong tay bất giác siết chặt, hắn chưa từng thấy qua loại khinh công nào nhanh đến như vậy. Bách Lý Trường Ca này võ công cường đại, khinh công cũng lợi hại đến thế, rốt cuộc có gì là hắn không biết. Mà Linh Tố đứng một bên, nhìn Bách Lý Trường Ca, trong mắt lấp lánh ánh sáng sùng bái. "Sư phụ của ta quả nhiên lợi hại." Nhất thời, nàng ngưỡng thẳng người, mặt mày tràn đầy tự hào, như thể đang tuyên bố với mọi người, đây chính là sư phụ của nàng, Bách Lý Trường Ca độc nhất vô nhị. Đồ Đại Gia há hốc miệng, thớ thịt trên mặt khẽ run rẩy. Một lúc lâu sau mới nặng nề thở dài, cảm khái, thực lực bậc này, lão phu sinh thời mới thấy, hậu sinh khả úy a. Mọi người có mặt tại đây đều ghé tai thì thầm, bàn tán xôn xao. Trong phút chốc, bên trong thiên kim đài không ngớt tiếng ồn ào. Nhưng không một ai không cảm thấy chấn động trước thực lực của Bách Lý Trường Ca. Mà trên tầng thượng, khoe miệng Lý Trường Sinh khẽ nhếch lên, nở một nụ cười. Đứa trẻ này, thiên phú chắc tuyệt, quả thực không thể nhìn đấu, rốt cuộc hắn có nhược điểm gì, thật là yêu nghiệt. Quân Ngọc khẽ gật đầu, trong mắt cũng tràn đầy tán thưởng. "Sư phụ nói rất phải, thảo nào người lại đặc biệt gọi ta trở về. Bách Lý Trường Ca này, quả thật có chỗ hơn người. Thực lực của hắn, vừa xa người cùng lửa, thậm chí có thể so tài cao thấp với một vài bậc tiền bối cao nhân." Lý Trường Sinh nhẹ bước râu, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Bách Lý Trường Ca. Con đường của hắn vẫn còn rất dài, tương lai đáng mong đợi. Vậy mà bản thân Bách Lý Trường Ca, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, phảng phất như mọi chuyện vừa rồi chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Hắn lặng lẽ ngồi trên lầu 2, nhìn phản ứng của đám người dưới lầu, trong lòng không một gợn sóng. Theo hắn thấy, đây chỉ là cho Yến Phi Phi một bài học nhỏ nhỏ, để nàng ta biết rằng, có những người, không phải là kẻ nàng có thể dễ dàng khiêu khích. Lúc này, Yến Phi Phi đã hoàn hồn sau cơn chấn động. Trong ánh mắt nàng ta tràn đầy vẻ hổ thẹn. Chỉ thấy Yến Phi Phi hít sâu một hơi, chậm rãi bước lên, cúi gặp người thật sâu về phía Bách Lý Trường Ca trên lầu 2. "Công tử, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, đã mạo phạm đến ngài. Ta sai rồi, mong công tử tha thứ." Giọng nói của nàng ta tuy không lớn, nhưng lại tràn đầy thành khẩn. Bách Lý Trường Ca khẽ ngước mắt, liếc nhìn Yến Phi Phi, sắc mặt vẫn lạnh nhạt. Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu cho nàng ta lui xuống. Yến Phi Phi thấy vậy, lại cúi người một lần nữa, rồi lặng lẽ lui sang một bên. Trong lòng nàng ta tràn ngập cảm giác thất bại, nhưng đồng thời cũng có nhận thức sâu sắc hơn về thực lực của Bách Lý Trường Ca. Mà Liễu Nguyệt nhìn bộ dạng của Yến Phi Phi, trong lòng thầm tính toán. Hắn biết, Yến Phi Phi tuy thực lực không bằng Bách Lý Trường Ca, nhưng xem khinh công nàng ta thể hiện lúc mới ra sân, e rằng có đủ tư cách thông qua vòng sơ thí. Nghĩ đến đây, Liễu Nguyệt khẽ nhíu mắt, ra hiệu bằng mắt với một thuộc hạ bên cạnh. Tên thuộc hạ đó hiểu ý, lập tức đứng ra. "Yến Phi Phi, không biết cô muốn khảo thí môn gì?" "Diệu thủ không không." Yến Phi Phi nhìn gã tráng hán bên cạnh Liễu Nguyệt trên lầu 2, chậm rãi lên tiếng. Gã tráng hán nghe vậy, nhìn về phía Liễu Nguyệt. Thấy công tử nhà mình khẽ gật đầu, gã tráng hán liền cất tiếng. "Tốt, vậy ta chính là chủ khảo quan của cô." Nói rồi, gã ta nhảy thẳng từ lầu 2 xuống, đáp đối diện Yến Phi Phi, nhất thời hai người dương cung bạc kiếm. Không khí bên trong Thiên Kim Đài cũng một lần nữa trở nên căng thẳng. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Yến Phi Phi và thuộc hạ của Liễu Nguyệt, mong chờ cuộc khảo thí giữa họ. Có điều, Bách Lý Trường Ca lại không có tâm trạng để ý xem Yến Phi Phi có qua vòng hay không. Hắn ngược lại vây tay với đồ đệ của mình, Tiểu Na Cha Linh Tố. Linh Tố lập tức vui vẻ chạy về phía Bách Lý Trường Ca, "Sư phụ, ngài gọi con." Chỉ thấy trong tay Bách Lý Trường Ca đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, thân kiếm tỏa ra ánh sáng thần bí mà lạnh lẽo. Thanh kiếm này chính là thanh tiên kiếm lừng danh thiên hạ trong kiếm lâm bất nhiễm trần. Tiểu Na Cha Linh Tố nhìn thanh kiếm trong tay sư phụ, đôi mắt lập tức sáng rực lên, khuôn mặt đầy vẻ mừng rỡ. Nàng cẩn thận đưa hai tay ra, nhận lấy bất nhiễm trần. "Sư phụ, đây là cho con sao?" Bách Lý Trường Ca nghe vậy, gõ nhẹ lên đầu nàng. "Nghĩ gì thế? Trên người ta đã có hai thanh kiếm rồi, từ hôm nay trở đi, thanh bất nhiễm trần này sẽ do con giúp vi sư phối kiếm. Còn về việc cho con, đợi đến khi nào con bước vào tiêu giao tiên cảnh đại tiêu giao cảnh, trở thành kiếm tiên, vi sư có lẽ sẽ suy nghĩ một chút." Ô Linh Tố nghe vậy, khẽ đáp một tiếng, vẫn không hề thất vọng, ngược lại trong mắt còn tràn đầy hưng phấn. Nếu bây giờ mình là thị nữ giữ kiếm cho sư phụ, vậy chẳng phải điều này có nghĩa là lúc sư phụ không dùng thanh kiếm này, mình cũng có thể dùng sao? Linh Tố lòng đầy vui sướng ôm lấy bất nhiễm trần, trong mắt lấp lánh niềm khao khát về tương lai, bóng dáng nhỏ bé tràn đầy sức sống. Đồ đại gia thì trợn tròn mắt, mặt mày đầy vẻ kinh ngạc. "Tiểu nha đầu này, vận may đúng là tốt đến bùng nổ a. Có thể theo Trường Ca công tử học tập Tây Sở kiếm ca, lại còn có cơ hội sử dụng thanh bất nhiễm trần lừng danh này, thật khiến người ta hâm mộ không thôi." Liễu Nguyệt công tử thì mặt mày đầy hiếu kỳ, chiếc quạt trong tay nhẹ nhàng phe phẩy. Trong lòng thầm suy tư. Bách Lý Trường Ca nói hắn đã có hai thanh kiếm, vì vậy mới giao bất nhiễm trần cho Linh Tố mang theo. Rõ ràng có thể thấy, trong lòng hắn, hai thanh bội kiếm hắn mang theo bên mình, rõ ràng còn quan trọng hơn cả bất nhiễm trần. Nhưng bất nhiễm trần đã là danh kiếm phẩm tiên cung, không hề yếu hơn bất kỳ thanh nào trong thập đại danh kiếm của thiên hạ. Vậy rốt cuộc là loại vũ khí gì mới có thể chiếm giữ vị trí quan trọng hơn cả bất nhiễm trần trong lòng hắn? Nghĩ đến đây, Liễu Nguyệt tò mò nhìn về phía hông của Bách Lý Trường Ca. Nơi đó quả thật có hai thanh bội kiếm, một thanh dáng vẻ trang nghiêm cổ phác, chất liệu tựa vàng không phải vàng, tựa ngọc không phải ngọc. Chất liệu của thanh kiếm còn lại thì không nhìn ra, vỏ kiếm màu trắng bạc tinh xảo, chỗ trôi kiếm thì có một con thần long màu vàng trông sống động như thật đang quân mình. Chỉ nhìn vẻ ngoài, tuy biết hai thanh kiếm này e rằng đều không phải phàm phẩm, nhưng cụ thể lại có uy lực như thế nào? Nhất thời, trong lòng Liễu Nguyệt vô cùng hiếu kỳ. Có lẽ lát nữa đại sư mình ra tay, là có thể chiếm ngưỡng phong thái của hai thanh kiếm này. Chương 133, Nguyệt Giao. "Sư phụ, rốt cuộc có gì là người không biết?" Chương 133, Nguyệt Giao. "Sư phụ, rốt cuộc có gì là người không biết?" Ngay lúc Liễu Nguyệt đang suy tư, giờ phút này, tại lầu 1 của Thiên Kim Đài, chỉ thấy Yến Phi Phi đã nắm được thanh trường kiếm bên hông của gia phó nhà Liễu Nguyệt trong tay, trong mắt đã khôi phục lại vài phần đắc ý, sau đó, nàng ta ném trả thanh trường kiếm trong tay lại cho gia phó. Gã gia phó nhận lấy trường kiếm, khẽ chắp tay với Yến Phi Phi, ra hiệu mình đã thua. Mà Yến Phi Phi thì nhìn về phía Liễu Nguyệt, "Thế nào?" Liễu Nguyệt thấy cảnh này, lên tiếng, "Thí sinh Yến Phi Phi, thông qua sơ thí." "Đa tạ." Yến Phi Phi chắp tay, rồi xoay người trở về chỗ ngồi của mình. Gã gia phó thấy thế, cao giọng nói, "Còn có những lời của gã chưa kịp nói xong, đã bị người khác cắt ngang." Chỉ thấy một nữ tử vận một bộ y phục bó sát màu đen, đầu đội đấu lạc màu đen, đột nhiên xuất hiện giữa đại sảnh. "Khả quan, ta cũng muốn giao quyền." Giọng nữ tử trong trẻo lạnh lùng, nhất thời thu hút ánh mắt của tất cả mọi người có mặt. "Người nào, khảo thí muốn gì?" Nghe ra phó hỏi, nữ tử kia lại lên tiếng, "Ta tên Doãn Lạc Hà, ta đến để tỉ thí." Nói đến đây, nữ tử khẽ giơ tay, gỡ chiếc đấu lạp trên đầu xuống. Tức thì, một dung mạo kinh diễm lộ ra, tựa như một bức họa tuyệt thế, từ từ mở ra trước mắt mọi người. Da thịt nàng như tuyết, mịn màng mà óng ả, phản phất như được điêu khắc từ loại dương chi bạch ngọc thuần khiết nhất. Dưới ánh đèn của Thiên Kim Đài, làn da khẽ ánh lên vẻ bóng bẩy mềm mại, tựa như được rắc lên một lớp ánh bạc thần bí. Mày như dạng núi xa, đường cong khẽ nhếch lên vừa có vẻ duyên dáng của nữ tử, lại mang theo một tia ánh khí. Đôi mắt ấy, tựa như đầm sâu lạnh lẽo, trong mắt mà sạch sẽ. Hàng mi dài khẽ rung động, như đôi cánh bướm mỏng manh, càng tăng thêm vẻ linh động cho nét đẹp của nàng. Sống mũi cao thẳng mà tinh tế, môi không son mà đỏ, mái tóc đen dài như thác đổ xuống bờ vai, khẽ bay theo từng cử động của nàng. đặc biệt là khi phối hợp với bộ y phục bó sát màu đen, đã phát họa ra một cách hoàn mỹ dáng người lạ lướt của nàng. Vòng eo thon thả ấy không đầy một nắm tay, đôi chân dài thẳng tắp mà đầy sức mạnh. Nàng chỉ lặng lặng đứng giữa đại sảnh, cũng đủ khiến ánh mắt người khác bất giác dán chặt vào người nàng. Đặc biệt là Bách Lý Đông Quân, càng trực tiếp ngây người, mắt không chấp nhìn chằm chằm vào Doãn Lạc Hà trước mặt. Lúc này, Diệp Đình Chi nhìn Doãn Lạc Hà phía trước, rồi lại nhìn Bách Lý Đông Quân bên cạnh. Rồi cười cầm chiếc quạt bồ, che trước mặt Bách Lý Đông Quân, ta thừa nhận nàng ta quả thật có chút xinh đẹp, nhưng cũng không đến mức khiến ngươi ngẩn cả người ra chứ. Bách Lý Đông Quân gạt chiếc quạt bồ mà Diệp Đình Chi che trước mặt mình xuống, đồng thời lắc đầu. Không phải, ta chỉ cảm thấy đôi mắt của nàng ta trông đặc biệt quen thuộc. Diệp Đình Chi nghe vậy, ghé sát vào bên cạnh Bách Lý Đông Quân. Sao ngươi nhìn ai cũng thấy quen thế? Lúc trước ở Kiếm Lâm, ngươi nhìn ta không phải cũng rất quen sao? Bách Lý Đông Quân hoàn toàn không thèm liếc Diệp Đình Chi một cái, vẫn nhìn chằm chằm vào Doãn Lạc Hà. Phi, đừng nói bậy. Rồi, hắn lại lắc đầu. Không thể nào, không thể nào, cảm giác nàng ta và tiên tử tỷ tỷ khác nhau một trời một vực. Lúc này, Bách Lý Trường Ca trên lầu 2, nhìn người được gọi là Doãn Lạc Hà này, trong lòng lại không khỏi thầm gọi một cái tên khác. Nguyệt Giao, quả nhiên vẫn đến, cho dù có hiệu ứng cánh bướm của mình. Ngay lúc Bách Lý Trường Ca đang suy tư, Nguyệt Giao phi thân một cái, đáp xuống đài ở lầu 1. Sau đó trực tiếp cầm lấy một chiếc cốc lắc xúc sắc, tay còn lại vô lên mặt bàn, làm văng lên mấy viên xúc sắc. Rồi, chiếc cốc lắc không ngừng được lắc trong tay nàng, phát ra những tiếng va chạm lênh canh. Đánh bạc. Nghe Nguyệt Giao lên tiếng, trong phút chốc, tất cả mọi người có mặt ở lầu một thiên kim này, không khỏi bật cười lắc đầu. Đến sòng bạc để tỉ thí đánh bạc. Đây chẳng phải là múa dịu qua mắt thợ sao? Đúng thế, đến lúc đó thua thế nào cũng không biết, chỉ hy vọng sau khi thua sẽ không chết sống không thừa nhận là được. Mà trên lầu 2, Đồ Đại Gia lúc này nhìn Bách Lý Trường Ca và Liễu Nguyệt bên cạnh, lên tiếng: "Ta vừa nghe nàng ta nói, nàng ta tên Doãn Lạc Hà." Trong mắt lóe lên ánh sáng như có điều suy nghĩ. Nghe vậy, Tiểu Na Cha gật đầu, nghi hoặc hỏi: "Đúng vậy ạ, sao thế?" "Không có gì." Đồ Đại Gia lại lắc đầu, dường như không thể xác nhận. Lúc này, Nguyệt Giao vẫn vẻ mặt tự tin tung hứng chiếc cốc lắc trong tay, đã đến tiên kim đài, tự nhiên phải đánh bạc. Mà Liễu Nguyệt lúc này lại có chút khó xử. Đánh bạc? Trong học đường người giỏi đánh bạc chẳng lẽ phải đi tìm Lao Thất đến? Đồ Đại Gia nghe đến đây, tự tin cười nói, không cần phiền đến tiểu tiên sinh đâu. Ở tiên kim đài của ta, còn thiếu người biết đánh bạc sao? Nói rồi, Đồ Đại Gia ra lệnh cho hạ nhân phía sau, "Đi, Khiêm Nhị Gia về đây cho ta." "Vâng." Hạ nhân đáp một tiếng, vừa định đi. Nhưng lúc này, Bách Lý Trường Ca lại lắc đầu. "Không cần phải đi Khiêm Nhị đệ của ngươi về đâu, lãng phí thời gian. Nếu trong số những người có mặt, không có ai biết thuật đánh bạc, vậy chi bằng để ta ra tay thay vậy." Nghe lời của Bách Lý Trường Ca, ba người Liễu Nguyệt, Đồ Đại Gia và Tiểu Na Cha, trong mắt đều tràn đầy kinh ngạc. Đồ Đại Gia là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. "Trường Ca công tử, ngài còn biết cả thuật đánh bạc?" Tiểu Na Cha cũng ở bên cạnh gật đầu lia lịa, mặt mày đầy vẻ không thể tin nổi. "Sư phụ, kỹ thuật của người cao siêu như vậy, lại còn biết cả thuật đánh bạc sao?" Nói rồi, Tiểu Na Cha bẻ ngón tay ra đếm từng cái một. "Võ công, khinh công, kiếm pháp, kỹ thuật, thuật đánh bạc sư phụ, người là yêu nghiệt sao? Biết nhiều thứ như vậy, thật tò mò, rốt cuộc có những gì là người không giỏi?" Liễu Nguyệt thì trong ánh mắt vừa có lo lắng vừa có hiếu kỳ, "Trường Ca công tử, chuyện này dù sao cũng liên quan đến học đường đại khảo, ngài thật sự có chắc chắn không?" Bách Lý Trường Ca điểm những người, ánh mắt lướt qua ba người, chậm rãi lên tiếng: "Không cần lo lắng, ta đã dám lên tiếng, tự nhiên là có vài phần chắc chắn. Trước đó kỳ nghệ của ta các vị cũng đã thấy qua, thuật đánh bạc này, ta tuy không dám nói là tinh thông đến cực điểm, nhưng cũng biết sơ qua một hai." Nói xong, ánh mắt của Bách Lý Trường Ca rơi xuống người Nguyệt Giao đang đầy tự tin ở dưới lầu. "Thu Tiểu Na Cha làm đệ tử, phần thưởng đã khiến người ta hài lòng như vậy. Vậy nếu như thu nữ chính trong nguyên tắc làm đệ tử, phần thưởng sẽ như thế nào?" Chương 134, không biết đổ thuật. 6.6 mặt hướng lên chương 134, không biết đổ thuật. 6.6 mặt hướng lên trong tiên kim đài, đèn đuốc lay động. Liễu Nguyệt nhíu mày, suy nghĩ chốc lát sau, mở miệng nói: "Trường Ca công tử, nếu ngươi có lòng tin này, vậy thì thử xem sao. Chỉ là ván đổ này liên quan đến đại khảo của học đường, còn mong công tử toàn lực ứng phó." Bách Lý Trường Ca khẽ gật đầu: "Liễu Nguyệt công tử yên tâm, ta tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó." Đồ Đại Gia cũng cười ha ha mở miệng: "Trường Ca công tử, ngươi nhất định phải vì thiên kim đài của ta mà tranh một hơi." Tiểu Na Cha thì đầy vẻ kỳ vọng: "Sư phụ, cố lên, để nàng thấy được sự lợi hại của người." Bách Lý Trường Ca thản nhiên cười: "Được." Thấy trận này quả thật do Bách Lý Trường Ca ra tay, ánh mắt mọi người không khỏi di chuyển qua lại giữa Bách Lý Trường Ca ở lầu 2 và Nguyệt Giao trong đại sảnh lầu 1. Đồng thời, trong lòng tràn đầy tò mò và kỳ vọng đối với ván đồ sắp tới. Lúc này, Nguyệt Giao dưới lầu nhìn Bách Lý Trường Ca, trong mắt lóe lên một tia trêu đùa. Dường như vì ngụy trang thân phận, khiến cả người nàng không còn vẻ ôn nhu mà tràn đầy linh động. Ngay sau đó chỉ thấy nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Bách Lý Trường Ca ở lầu 2, trong ánh mắt lộ ra một tia khiêu khích. "Công tử đã có lòng tin, chỉ là hy vọng lát nữa thua rồi sẽ không trách cứ tiểu nữ tử là được." Bách Lý Trường Ca cười chậm rãi đứng dậy: "Tự nhiên sẽ không, chỉ là hy vọng ngươi, tiểu nữ tử này, lát nữa thua rồi cũng đừng khóc nhẹ." Trong lúc nói chuyện, hắn từng bước đi xuống cầu thang, khiến mọi người xung quanh không tự chủ mà yên lặng. Thậm chí khi Bách Lý Trường Ca đến đài cao lầu 1, đứng đối diện Nguyệt Giao, toàn trường hoàn toàn tĩnh lặng. Bách Lý Trường Ca hai tay đặt lên mặt bàn, nhìn Nguyệt Giao đối diện, nói: "Quy tắc đi." Nguyệt Giao tự tin cười nói: "Ta đều được." Thang Quan Đồ, Diệp Tử Hí, Ma Điếu, Thiên Cửu, Loa Toàn Thành hay là so lớn nhỏ, công tử ngươi chọn.
Nghe vậy, Bách Lý Trường Ca nhìn chén xúc sắc bên cạnh.
So lớn nhỏ đi. Ngay sau đó hắn lấy ra 12 viên xúc sắc. Mỗi người 6 viên xúc sắc, so lớn nhỏ, xem ai lắc ra số điểm lớn hơn.
Đơn giản trực tiếp.
Nguyệt Giao gật đầu, được.
Nói xong, nàng không đợi Bách Lý Trường Ca mở miệng, lại nói, ta đến trước đi, đỡ để ngươi nói ta ước hiếp ngươi.
Được.
Bách Lý Trường Ca thản nhiên cười một tiếng.
Nguyệt Giao thấy vậy, đưa tay cầm lấy chén xúc sắc, động tác trong tay thành thạo mà ưu nhã.
Tay trái chấn động, 6 viên xúc sắc bay lên, bị nàng nạp vào chén xúc sắc.
Xúc sắc trong chén xúc sắc phát ra tiếng va chạm trong trẻo.
Bách Lý Trường Ca yên lặng nhìn động tác của Nguyệt Giao, trong ánh mắt lộ ra một tia thản nhiên.
Tuy nhiên, hắn thật ra cũng không biết đổ thuật.
Còn lúc này, tốc độ Nguyệt Giao lắc chén xúc sắc càng lúc càng nhanh, ánh mắt nàng chăm chú nhìn chén xúc sắc.
Một lúc lâu, khóe môi nàng đột nhiên cong lên một nụ cười ngọt ngào.
Ngay sau đó, mạnh mẽ út chén xúc sắc xuống mặt bàn.
Lúc này, trong ánh mắt nàng tràn đầy đắc ý, khóe môi khẽ nhếch lên, dường như nắm chắc phần thắng.
Và cùng với khoảnh khắc nàng chậm rãi mở chén xúc sắc ra, toàn trường một mảnh ồn ào.
Hít. 6 viên xúc sắc, vậy mà 6 mặt đều là 6 điểm hướng lên.
Cái này sao có thể?
Vậy mà toàn là 6 điểm.
Xem ra, ván này vị Trường Ca công tử này e rằng thua chắc rồi, thậm chí dù hắn cũng là 6 mặt đều là 6 điểm hướng lên, nhiều nhất cũng chỉ tính hỏa.
Đúng vậy mà, cục diện như thế này, trừ phi xuất hiện kỳ tích, nếu không Trường Ca công tử không hề có phần thắng.
Tiếng nghị luận của mọi người vang lên không ngừng, gần như tất cả mọi người đều cho rằng Bách Lý Trường Ca trong ván này chắc chắn thua.
Trong mắt bọn hắn, thực lực Nguyệt Giao thể hiện ra quá kinh người, mà Bách Lý Trường Ca đối mặt với cục diện như vậy, thật sự khó mà tìm được phương pháp chiến thắng.
Tuy nhiên, Bách Lý Trường Ca lại vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, dường như không hề bị những viên xúc sắc 6 mặt đều là 6 điểm hướng lên trước mắt ảnh hưởng.
Thiên Kim Đài, lầu 2.
Tiểu Na Cha căng thẳng cắn môi, trong lòng thầm lo lắng cho sư phụ.
Đồ Đại Gia thì nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu, hiển nhiên cũng cảm thấy Bách Lý Trường Ca căn bản không thể thắng.
6 viên xúc sắc, vậy mà 6 mặt đều là 6 điểm hướng lên, đây gần như là tình huống không thể xuất hiện, hiển nhiên vị cô nương này đã xuất thiên rồi.
Tiểu Na Cha vừa nghe lời này, lập tức có chút tức giận.
Đồ Đại Gia, ngươi không phải nói, không ai dám ở Thiên Kim Đài của ngươi xuất thiên sao?
Đồ Đại Gia lại lắc đầu cười cười, linh tố cô nương, bắt được thì gọi là xuất thiên, không bắt được thì gọi là thực lực.
Nói xong, hắn không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm.
Không ngờ, thật sự là nàng.
Thân xác của Liễu Nguyệt cũng trở nên nghiêm trọng, ánh mắt chăm chú nhìn Bách Lý Trường Ca với vẻ mặt thản nhiên.
Nhìn biểu cảm của Trường Ca công tử, dường như không hề lo lắng chút nào.
Vậy không biết, hắn sẽ ứng phó thế nào với cục diện gần như không thể lật ngược này.
Và lúc này, Nguyệt Giao đắc ý nhìn Bách Lý Trường Ca.
Thư hử, đến lượt ngươi rồi.
Hoặc là, công tử ngươi cũng có thể trực tiếp nhận thua, thế nào?
Bách Lý Trường Ca khẽ cười, cô nương hà tất phải vội vàng nhận thua.
Ha!
Ta thua.
Nguyệt Giao thần sắc cổ quái, 6 viên xúc sắc của ta đều ngửa mặt 6 điểm, ngươi nói ta thua.
Tự nhiên.
Được, ta ngược lại muốn xem thử ta thua thế nào.
Nguyệt Giao nhìn Bách Lý Trường Ca tự tin đến vậy, trong mắt đầy vẻ không tin và tò mò.
Nàng muốn xem thử, Bách Lý Trường Ca dám nói nàng thua thế nào.
Chỉ thấy lúc này, Bách Lý Trường Ca vươn tay cầm lấy hộp xúc sắc, cho 6 viên xúc sắc còn lại vào trong, rồi bắt đầu tùy ý lắc.
Phụ cười Nguyệt Giao nhìn động tác lắc xúc sắc vô cùng bộ bề, như người mới học của Bách Lý Trường Ca, không nhịn được bật cười.
Rồi trêu chọc nói,
nhìn công tử ra tay vụng về thế này, sẽ không phải là vì không biết điểm số của ta là lớn nhất, nên mới tự tin ta sẽ thua đấy chứ.
Đừng nhìn nữa, lát nữa người khác sẽ nói ta bắt nạt người đấy.
Bách Lý Trường Ca không để ý lời trêu chọc của Nguyệt Giao, vẫn không nhanh không chậm lắc hộp xúc sắc.
Động tác của hắn tuy bộ bề, nhưng lại mang theo một sự trầm ổn khác thường, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Những người xung quanh nhìn động tác vụng về của Bách Lý Trường Ca, trong lòng càng thêm tin chắc hắn nhất định sẽ thua.
Tiếng bàn tán lại vang lên.
Xem ra ván này thật sự không còn gì nghi ngờ, Trường Ca công tử thua chắc rồi.
Đúng vậy, động tác này vừa nhìn đã không giống người biết đánh bạc, làm sao có thể thắng được vị cô nương kia chứ?
Tiểu Na Cha cắn chặt môi, mắt đầy lo lắng.
Đồ Đại Gia thì khẽ lắc đầu.
Liễu Nguyệt vẫn chăm chú nhìn Bách Lý Trường Ca, cố gắng tìm ra một chút manh mối từ biểu cảm của hắn.
Nguyệt Giao nhìn Bách Lý Trường Ca, nụ cười trên khóe môi càng lúc càng đậm.
Công tử, người vẫn nên nhận thua đi, kẻo lát nữa thua thảm thì khó coi lắm.
Tuy nhiên, Bách Lý Trường Ca lại như không nghe thấy lời nàng nói, tiếp tục lắc hộp xúc sắc.
Cuối cùng, hắn dừng động tác trong tay, từ từ út hộp xúc sắc xuống mặt bàn.
Ánh mắt hắn vẫn điềm nhiên, không nhìn ra chút căng thẳng hay hoảng loạn nào.
Nguyệt Giao nhìn Bách Lý Trường Ca, mặt đầy mong đợi.
Nàng nóng lòng muốn thấy biểu cảm của Bách Lý Trường Ca sau khi mở hộp xúc sắc, muốn thấy khoảnh khắc hắn nhận thua.
Công tử, mau mở ra đi, để ta chúng ta xem điểm số của ngươi.